Chương 190, hung tàn người mới. 2, chương 190, hung tàn người mới. 2, mà kia bốn tên đội lão đại thì là mắt lộ ra hứng thú, nhìn Cương Thần thân ảnh, âm thầm kinh ngạc. Tại tu vi bị phong ấn điều kiện tiên quyết, năng lực có thân thủ như thế, người này tuyệt đối không đơn giản. Vô Liêm Sỉ, mắt thấy lại có 4-5 tên tiểu đệ bị Cương Thần từng cái đánh tan, Tả Bưu vậy cuối cùng bạo nộ rồi. Hắn có thể trở thành nơi này một phe lão đại, thân thủ tự nhiên không tầm thường, tốc độ của hắn không yếu, mượn đám người dần dần tới gần Cương Thần. Hắn đánh ra một quyền, giáng Cương Thần phía sau lưng muốn rơi xuống, nhưng Cương Thần bước chân đạp động, mỗi lần đều có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi tất cả mọi người công kích. Mà hắn mỗi một lần ra tay, đều sẽ có một tên khoáng nâu ngã xuống, lâm vào hôn mê, cái này khiến xa xa quan sát mọi người kinh hãi. Ngay cả còn lại hơn 10 tên khoáng nâu cũng đều trong lòng bồn chồn, bọn hắn không nghĩ tới, này người mới thân thủ cùng kinh nghiệm chiến đấu như thế cường hãn. Thế mà vì sức một mình, cùng hơn 30 người đối kháng, còn không rơi vào hạ phong. Ngay cả cái khác 4 tên lão đại cũng đều âm thầm sợ hãi thán phục, này Cương Thần chiêu thức nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại dị thường hữu hiệu. Hắn chuyên chọn trên thân mọi người uy hiếp, huyệt thái dương, con mắt, ngực, dưới khố đều là Cương Thần trọng điểm chiếu cố bộ vị. Bành, bành. Cương Thần liên tiếp sử dụng ra hai cái đoạn tử tuyệt tôn chân sau đó, đầu chọc Tả Bưu người vậy chỉ còn lại hơn 10 người. Bọn hắn căn bản ngăn không được. Bất luận là tốc độ lực lượng hay là kinh nghiệm chiến đấu, cũng đỡ không nổi trước mắt Cương Thần. Phanh phanh phanh. Giây lát ở giữa, lại có 5 người bị Cương Thần đánh trúng tim, khó thở, ngạt thở hôn mê đi. Còn sót lại người giờ phút này toàn bộ đều tê cả da đầu, trong mắt lại không hung ác, chỉ còn lại vẻ hoảng sợ. Bọn hắn cảm giác Cương Thần nắm đấm bén nhọn sắc bén, không gì không phá, chỉ cần chúng rồi hắn một quyền, cơ bản rất khó lại đứng lên. Đánh cho tới bây giờ cái này tiếng động đã hấp dẫn không ít khoáng thủ chú ý, bất quá bọn hắn cũng chỉ là lạnh lùng nhìn, cũng không có đi vào nhúng tay. Chỉ cần không náo chết người, bọn hắn nhìn xem chính là một màn trò hay. Hơn 10 người trên mặt đất không ngừng kêu rên, Cương Thần bậy thở, nhưng trong mắt băng hàn chưa từng thấy mảy may. Hắn lần nữa thúc đẩy lôi trùng, lần này tốc độ của hắn càng nhanh. Cương Thần một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, nhường một gã đại hán xanh cả mặt, ngã xuống đất kêu rên. Sau đó lần nữa một cước hung hăng đạp gãy tên kia đại hán tay chân, nhường hắn trực tiếp theo kêu gào biến thành tê thảm. Nay tàn nhẫn một màn, nhường không ít người nhắm mắt. Cương Thần lần nữa nắm lên một đại hán cánh tay, đột nhiên dùng sức, bẻ gãy cánh tay của người nọ, lại một quyền hung hăng nện vào hắn huyệt thái dương, đại hán kia nặng nề một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Chết tiệt, Tả Bưu kinh hãi gào lớn, mà Cương Thần tốc độ đã vượt qua hắn, trong phút chốc, liền đi tới trước người hắn. Sau đó, Cương Thần một cú đạp nặng nề đạp xuống, Tả Bưu không kịp rời chân, không phát không được ra hét thảm một tiếng, chân phải trực tiếp bị Cương Thần dẫm nát. Mà Cương Thần cánh tay trái lại là nặng nề một quyền, đồng thời đánh vào Tả Bưu gương mặt bên trên. Chân phải bị dẫm bạo, bộ mặt lại bị đánh một cái trọng quyền, mặt của hắn lập tức sập hõm vào, hàng loạt máu tươi đang từ cái mũi của hắn cùng trong mồm không ngừng mà rỉ ra. Tả Bưu du thảm nhìn ôm mình mặt, ngã trên mặt đất điên cuồng la, còn lại mấy người giờ phút này mở to hai mắt, nhìn nhau một cái, sau đó hít một hơi lanh khí, sôi nổi ngừng thân thể, ai cũng không dám tiến lên nữa. Sau đó, Cương Thần một tay bóp lấy Tả Bưu yết hầu, thể nội lôi trùng lần nữa chuyển động, nhường Cương Thần lực lượng lại lớn mạnh mấy phần, hắn trực tiếp đem nam tử đầu chọc một tay giơ lên. Mặc cho Tả Bưu làm sao cầu xin tha thứ cũng căn bản thờ ơ, Cương Thần đầu ngón tay phát lực, chỉ nghe thấy ca ca hai tiếng sau đó, Tả Bưu dây thanh thì bị bóp nát. Sau đó Cương Thần đem nó đá bay ra ngoài, hắn ngay cả gọi đều không cách nào kêu một tiếng, thì lâm vào hôn mê. Một màn này nhường mấy tên khoáng thủ cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Cái này khoáng nâu có hứng, tu vi bị phong sau đó, lại còn năng lực có như thế khí lực. Quan sát một quãng thời gian, có thể đầu tư một chút, nhường hắn cùng cái khác khoáng khu người chém giết. Những người khác nhìn thấy Cương Thần tàn nhẫn, động tác không khỏi run lên, ở trong lòng đã có vẻ sợ hãi. Cương Thần muốn chính là cái này hiệu quả, hắn nhìn lên tới đại hiện thần uy, kỳ thực tu vi cùng lực lượng bị phong. Trừ ra có thể sử dụng hai cái trưởng tâm lôi bên ngoài, còn lại cùng những người khác không có gì khác biệt. Chỉ chẳng qua hắn hiểu được giết gà dọa khỉ, tất nhiên muốn xuất thủ muốn triệt để một chút, như vậy về sau mới có đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Tại tòa hòn đảo này nhân từ nương tay, chỉ sẽ càng chóng chết. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi đạo lý hắn hiểu, cho nên hắn dự định làm ác nhân. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Cương Thần sớm cũng không cần tượng trước đó như vậy ngây thơ. Kỳ thực khoáng khu cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chỗ này bị giam giữ nhìn khoáng nô, luân lạc tới nơi này, nếu là không có đủ thực lực, này khoáng khu đối với bọn hắn mà nói, quả thực dường như ác mộng giống nhau khủng bố cùng đáng sợ. Bất luận là cái nào cái thế giới, tất cả đều là cường giả vi tôn, đặc biệt là thần bí như vậy đảo tự bên trong, tự nhiên càng cần nữa dùng thực lực nói chuyện. Lúc trước hắn vậy hơi xúc động thế giới này, vì sao coi như mình không trêu chọc người khác vậy lại trêu chọc tới chính mình. Những người trước mắt này dám trêu chọc chính mình, chỉ bởi vì bọn họ cho rằng đủ có thể đối phó chính mình. Cho nên Cương Thần tất nhiên xuất thủ, thì không chút lưu tình, không thể giết chết bọn hắn, cũng phải để bọn hắn nửa chết nửa sống. Xa như vậy xa ngồi ở trên giường chỉ mặc vài đai thô quần trường phát nam tử, đem một màn này cũng cẩn thận nhìn ở trong mắt. Hắn hơi xoa lông mày, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, tốc độ của hắn là gì nhanh như vậy? Lẽ nào trên người người này tồn tại không có cấm chế? Hay là hắn có cái khác phương pháp đặc thù? Nhìn Tô Vũ cay nghiệt khuôn mặt, nơi đây tất cả mọi người âm thầm hít vào một hơi. Mình nói cuồng vọng không ai bị nổi Tạp Ưu, tựa một con chó chết bị đá được bay ra ngoài. Cương Thần thủ đoạn đã chấn nhiếp rồi ở đây rất nhiều người, còn lại những kia nhìn Tạp Ưu người, bắt đầu lần lượt địa lui về sau đi, lại vậy không có bất kỳ người nào dám tiến lên đây công kích Tô Vũ. Cương Thần lộ ra nụ cười, thủ đoạn của hắn nhận được hiệu quả, chí ít tại trước mắt đến xem, tạm thời tuyệt sẽ không còn có ai không tức thời tới quấy rầy hắn. Một đêm này bầu không khí có vẻ thập phần cổ quái, kia bốn bình nói lẫn nhau quan hệ cũng không hữu hảo bốn đội lão đại, khó được địa tụ tập ở cùng nhau. Bọn hắn lặng lẽ nói nhỏ, xa xa liếc nhìn Khương Thần một cái lúc, hắn ánh mắt tuyệt không thân thiện. Mặc dù bọn hắn bình nói cùng Tả Bưu quan hệ cũng không tốt, thậm chí còn thỉnh thoảng hội xảy ra xung đột. Nhưng khi Tả Bưu bị một người mới đánh cho tàn phế về sau, một loại thọ tử hồ bi cảm giác theo khắc bốn lao đại trong lòng tăng lên. Dưới mắt cuối cùng an tĩnh, Khương Thần vậy có hơi bình phục một chút khí tức. Lần này ra tay, hắn cảm giác được, xả được cơn giận, toàn thân cũng thư thấu không ít. Sau đó hắn lại tìm một chỗ sạch sẽ góc ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Chu Thiên đoạn dưới. DS, cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ lấy cái tên thật khó khen thưởng, cảm tạ bán hạ hơi lạnh khói, thư hữu 202205010827373241 một phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 191, niềm vui ngoài ý muốn. Một, chương 191, niềm vui ngoài ý muốn. Một đêm này, rất nhiều người đều không ngủ an ổn. Khương Thần đến, đem Tả Bưu trọng thương, đã triệt để phá vỡ nơi này cân đối. Lấy một địch nhiều, ra tay tàn nhẫn đến cực điểm, dạng này người không ai sẽ đi tùy tiện đắc tội. Vậy không người nào dám quang minh chính đại nhìn thẳng Khương Thần, đây chính là hắn lập vi hiệu quả. Tốt, tiếp tục trước đó chủ đề. Khương Thần nhẹ nói. Chu Thiên đã từng gặp qua Khương Thần đáng sợ, tự nhiên không dám mảy may giấu giếm, hắn gật đầu chậm rãi nói. Lão đại, trận pháp bác đại tinh thâm, hắn chủng loại ngày đêm khác biệt, nhưng chủ yếu chia làm tam đại loại. Sát trận, khống trận, cùng phòng ngự trận pháp. Chu Thiên nói đến trận pháp thời điểm, ánh mắt lộ ra kinh người mũi nhọn, liên đối nói lời nói cũng trôi chảy không ít. Này tam đại loại trận pháp dường như hàm cái tất cả trận pháp. Khương Thần cẩn thận lắng nghe, cũng không sợ bị những người khác nghe được. Vì hai người sở tại địa phương, những người khác tự giác cách xa xa, căn bản không dám tới gần nửa phần. Chu Thiên đối với trận pháp đã hiểu quả thực vượt quá Khương Thần tưởng tượng, nguyên bản Khương Thần cho rằng Chu Thiên chẳng qua đối với trận pháp chi đạo hơi có liên quan đến. Có thể sự thực không phải như vậy. Chu Thiên cử đi một bình thường nhất, tụ linh trận pháp, bắt đầu là Khương Thần cẩn thận giải thích. Theo làm sao lựa chọn sử dụng trận pháp vật liệu đến bố trí, giữ gìn cùng sử dụng, đều nhất là Khương Thần cẩn thận giải thích. Chu Thiên đối với trận pháp kiến thức căn bản nắm giữ được 10 phần thấu triệt, có chính mình khắc sâu giải thích. Cho dù Khương Thần kiểu này người ngoài ngành cũng có thể rất nhanh bỗng chốc hiểu được hắn ý tứ. Hắn trận pháp tuyệt đối không đơn giản. Khương Thần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Chu Thiên lai lịch tất nhiên bất phàm, tuyệt đối hệ thống học qua trận pháp chi đạo. Làm không tốt hay là cái trận pháp thiên tài, Khương Thần nghe được như si như say, mà Chu Thiên ánh mắt thần thái càng phát ra phi dương. Địa phương này, đâu đâu cũng thấy uy lực trận pháp cường đại. Trận pháp là mượn nhờ thiên địa chi lực, hoặc là linh lực và năng lượng, vận dụng khác nhau trận pháp vật liệu, dựa theo nhất định quy luật vận chuyển cường đại pháp trận. Tại đây phiến khoáng khu phía trên vẫn tồn tại một tòa trận pháp cường đại, muốn từ nơi này chạy đi, đầu tiên phải xử lý chính là các loại trận pháp. Khương Thần cũng không cho rằng, cho dù tu vi của mình khôi phục, bằng vào tự thân năng lực đi ra nơi này. Nơi này cường giả vô số, vẹn vẹn theo dựa vào chính mình là căn bản không cách nào còn sống chạy ra nơi này. Cho nên khi nghe được Chu Thiên là một tên trận pháp sư về sau, hắn mới có muốn mở trận pháp dự định. Sinh mệnh chỉ tăng lên sau đó, trí nhớ của hắn cùng nội tính vậy tăng lên trên diện rộng, này cho hắn tiềm lực rất lớn. Trận pháp bác đại tinh hầm, nếu triệt để nắm giữ trận pháp chi đạo, tương lai tuyệt đối có thể trở thành của ta đòn sát thủ một trong. Khương Thần trong lòng chờ mong, nhưng hắn hiểu rõ, đây chỉ là mới bắt đầu. Học tập trận pháp cần quanh năm suốt tháng nỗ lực cùng thực tiễn, mà ở chỗ này, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Trận pháp vô cùng vô tận, giống như một vùng biển dương, mà mỗi một cái trận pháp chẳng qua là trong đó một giọt nước ta hiểu biết trận pháp, hợp lại chẳng qua trận pháp hải dương một nho nhỏ góc, hiểu rõ trận pháp chi đạo, chính là muốn theo biết rõ cái này góc nhỏ, thôi diễn ra càng lớn khu vực, sau đó sửa sang lại, quy nạp vì lĩnh ngộ ra tất cả trận pháp hải dương tinh túy, từ đó mới có thể để cho trận pháp cho chúng ta sử dụng. Khương Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý trận pháp là từ đơn giản đến phức tạp đến thâm ảo. Về phần hội thâm ảo phức tạp đến mức nào, chính Khương Thần vậy không cách nào tưởng tượng. Thật giống như cường đại sát trận, trong đó có vô số cái tiểu trận pháp tạo thành. Trên lý luận, trận pháp là có thể vô cùng vô tận địa điệp ra xuống dưới. Đương nhiên tiền để phụ thuộc vào trận pháp sư năng lực rất hoàn mỹ cân đối mỗi một cái trận pháp, nhường hắn gìn giữ tại một hoàn mỹ cân đối. Chu Thiên cẩn thận nói ra từng cái đơn giản trận pháp ví dụ. Khác nhau bố trí cách thức, liền sẽ sinh ra không giống nhau trận pháp hiệu quả. Các loại phối hợp cách thức cũng sẽ sinh ra không giống nhau trận pháp. Theo đơn giản nhất chủ cốt nhất, trận pháp từ từ xâm nhập xuống dưới, cử ra trận pháp là ngày càng phức tạp. Mãi đến khi Khương Thần mỗi hiểu rõ một cái trận pháp tri thức đều muốn dừng lại mấy khắc đồng hồ sau đó, lúc này mới ngắt lời còn muốn thao thao bất tuyệt Chu Thiên. Hôm nay trước hết đến nơi này, ngày mai còn muốn đào quáng, nghỉ sớm một chút. Một phương diện, Khương Thần cần thời gian tiêu hóa trong óc tri thức. Dục tốc bất đạt, đường muốn từng bước một đi, mới biết đi được ổn, bước chân bước được đại dễ lôi kéo trứng. Học tập trận pháp chi đạo, liền cùng ăn cơm một dạng, không thể ăn như hổ đói, ngay khi nuốt chậm mới có thể phẩm ra đồ ăn chân chính hương vị. Tương lai còn dài, Khương Thần có nhiều thời gian. Mặt khác, nếu Chu Thiên cả đêm đều không có nghỉ ngơi thật tốt, ngày thứ hai còn cần tiếp tục đào quáng, hắn vậy gánh không được. Vạn một Chu Thiên thật sự không chống nổi, liền không có cách nào tiếp tục học tập trận pháp chi đạo. Bận rộn một thiên, Chu Thiên vậy thiếu ngủ, hắn gật đầu một cái, sau đó liền ở một bên híp mắt nghỉ ngơi. Khương Thần trong óc không ngừng nhớ lại Chu Thiên lời nói, hắn rất dễ dàng liền có thể đã hiểu trận pháp nguyên lý cùng với mỗi cái điểm trọng yếu. Nhưng nếu là nhường hắn tự mình tiến hành bố trí trận pháp, hắn lại phát hiện tối nghĩa khó hiểu, căn bản không có chỗ xuống tay. Trận pháp là cần thực tiễn, chỉ hiểu được một ít cơ sở kiến thức lý thuyết, mà không có tự mình thực tiễn, tự nhiên cảm giác không có chỗ xuống tay. Nắm giữ trận pháp tri thức, vào mà không ngừng thôi diễn ra các loại tổ hợp, và tu vi bước vào thiên nhân cảnh thời điểm, có thể dùng linh thức biên chế trận pháp. Thiên nhân cấp bậc cường giả, tinh thần lực đều sẽ tiến một bước thủy biến, tạo ra càng cường đại hơn linh thức. Mà dùng linh thức biên chế trận pháp, xưng là cấm chế. Cấm chế uy lực to lớn, có thể tùy tâm sở dụng vận hành, căn bản không cần bày trận vật liệu, cũng có thể giống như trận pháp có cường đại lực sát thương. Chẳng qua cũng chỉ có tinh thông trận pháp tri thức, linh thức cường đại cường giả mới có thể thi triển. Tất cả khoáng nô thể nội thì có như thế một đạo cấm chế. Mà này cũng nói, nơi này tuyệt đối tồn tại thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế. Muốn phá giải thể nội cấm chế, liền phải đối với trận pháp xâm nhập lý giải, mới có thể từng bước một tan rã thể nội giam cầm. Một đêm này, cũng không có lại xảy ra chuyện gì, đợi đến bình minh lúc, vang lên to rõ tiếng chuông lúc, sau đó liền có nắm lấy trường đao, người mặc hắc giáp tướng sĩ mở ra trầm trọng cửa sắt, đi vào ưu trường hành lang. Sắc trời sáng lên, những thứ này khoáng khu người quản lý lần lượt đi vào hành lang, sau đó liền điểm đừng mở ra từng đạo trầm trọng kim chúc cửa sắt. Khương Thần mở mắt ra, đã thấy hơn trăm người giờ phút này cũng sôi nổi rời giường, bắt đầu lần lượt đi ra ngoài. Khoáng nô cũng muốn bắt đầu mới một ngày đào quáng nhiệm vụ, tại mấy tên hắc giáp tướng sĩ dẫn dắt phía dưới. Không ai dám mở miệng, tối tăm trên hành lang chỉ có tiếng bước chân nặng nề. Đi ra thạch môn sau đó, bầu trời một mảnh tối tăm, giống như đặt ở trong lòng người tảng đá lớn, chiếu nặng địa làm cho lòng người đấy khó chịu. Trên cửa đá phương đình đài cũng không thấy trước đó kia ba tên cường giả thân ảnh, bọn hắn quyền cao chức trọng, tự nhiên không thể nào mỗi ngày đều muốn tuần tra. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, cũng cho lão tử bắt mắt điểm, nếu để cho lão tử khoáng thạch không đạt tiêu chuẩn, hôm nay đều không có cơm ăn. Phía trước một tên thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng hắc giáp tướng sĩ quát, hắn là Khương Thần chỗ khoáng khu đầu bụng. Nơi này khoáng khu nói ít cũng có trên trăm cái, mỗi ngày đều muốn khai thác khoáng thạch, ngày hôm qua địa long liền để không ít khoáng nô cũng ném mạng. Dù vậy, hắn mỗi ngày cần nộp lên khoáng thạch đã hình thành thì không thay đổi, này để trong lòng hắn bực bội. Mắt thấy nhiệm vụ khẩn cấp, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một thâm thúy khoáng động. Kia khoáng động là vừa đào móc không lâu, còn không có phái người tra rõ bên trong tiếng động, tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Nhưng mặc cho vụ khẩn cấp, hắc giáp tướng sĩ cũng không khỏi được đánh lên mới chủ ý. Chương 191, niềm vui ngoài ý muốn. 2, chương 191, niềm vui ngoài ý muốn. 2, mới mở hai khoáng động, bên trong khoáng thạch so với cái khác khoáng động phải hơn rất nhiều. Mới khoáng động không biết thông hướng phương nào, nhưng theo trong nham động tỏa ra cùng ngoại giới nóng bức không hợp nhau khí tức băng hàn có thể hiểu rõ, bên trong tuyệt đối không đơn giản. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Khương Thần khẽ nhíu mày, hắn theo hắc giáp tướng sĩ ánh mắt nhìn lại. Tại cái kia trong hầm mỏ, hắn ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Trong động đen nhánh vô cùng, trong đó bộ đưa tay không thấy được năm ngón, nếu là không có ánh nến, căn bản không có một chút tầm mắt. A a a. Đúng lúc này, một tiếng điên cuồng tiếng kêu theo kia trong hầm mỏ truyền đến, tràn đầy điên cuồng tuyệt vọng, có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Chỉ thấy một tên máu me khắp người thon gầy nam nhân theo kia trong hầm mỏ lảo đảo bò lên ra đây. Hắn bẩn thỉu, máu me khắp người, ngực còn có một đạo dữ tợn vết cào. Miệng vết thương của hắn còn đang không ngừng mà thẩm thấu ra máu đen, trong mắt hoảng sợ, như là gặp được trên đời đáng sợ nhất hình tượng. Nam nhân mới vừa xuất hiện, liền bị mấy tên hắc giáp sĩ binh khống chế được. Rác rưởi đồ vật, ngay cả một khối khoáng thạch đều không có, còn có mặt mũi ra đây. Một tên khoáng thủ đại hán lạnh băng nói, sau đó một cước hung hăng đạp bay tên kia khoáng nô. Ầm. Kia tù phạm thân mình thì có trọng thương, khoáng thủ cái này đạp nhường hắn trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần đồng tử híp lại. Tù phạm chết đi, căn bản không có dẫn tới bất luận cái gì ba động. Dường như một giọt nước đã rơi vào biển cả, căn bản sẽ không có bất kỳ người để ý, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, trước khi trời tối, nhất định phải giao đủ khoáng thạch mới có thể khỏi bị xử phạt. Hắc giáp tướng sĩ cho mỗi cái khoáng nô phát một thanh cùng loại phủ đầu bén nhọn cùn khí. Tiểu này cùn khí năng lực tùy tiện đục vào cứng rắn nham thạch, thu hoạch khoáng thạch. Còn có một cái cứng rắn nhánh dây biên chế mà thành đơn sơ cái gùi, cùng một chiếc nến đèn. Nến tâm sử dụng một loại đặc thù nhiên liệu chế tác mà thành, có thể cung cấp bền bỉ chiếu sáng, Phương liền mang theo cùng thu thập khoáng thạch. Khoáng nô tại lấy công cụ sau đó, cơ thể không dừng lại run rẩy, vậy không dám chống lại tên kia hắc giáp tướng sĩ mệnh lệnh. Kia trong động mỏ đầu rốt cục có cái gì? Thương Thần trong lòng cảnh giác, không dám khinh thường. Người đi vào trước. Đúng lúc này, hắc giáp tướng sĩ chỉ vào Khương Thần mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng nói, nếu là không có đào được khoáng thạch thì đừng đi ra. Nghe nói như thế, không ít khoáng nô rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cũng có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Khương Thần mặt không đổi sắc, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn nhìn hắc giáp tướng sĩ một chút, vậy không nói thêm gì, chậm rãi đi vào cái đó khoáng động. Lạnh quá. Khương Thần xách đến đèn cẩn thận từng ly từng tí bước vào sân động, thực chất thị lực của hắn rất tốt, cho dù không có một tia sáng cũng có thể thấy rõ. Nhưng vì không bại lộ hắn có dạ thị năng lực, vẫn là phải làm dáng một chút. Một cỗ ma quái gió lạnh gào thét mà qua, lạnh được thấu xương. Vách đá khe hở ở giữa là gió thổi không lọt tầm u, chỉ là đứng ở ngoài cửa động thì không tự giác cảm giác được lưng phát lạnh, động khẩu bạch cốt sầm sầm, có chút thi cốt phía trên còn lưu lại không ít thịt vụn. Huyệt động này như là thông hướng địa ngục lối vào, thần bí mà âm trầm. Ngoài động nóng bức, mà trong động lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, băng hỏa lượng trọng tiền, đây là một loại kỳ dị hiện tượng. Lẽ nào bên trong có băng hàn bật? Nếu bên trong quá nguy hiểm, bọn hắn cũng không có khả năng nhường tù phạm làm không sợ hy sinh. Cho dù bên trong gặp nguy hiểm, chỉ muốn cẩn thận, hẳn là sẽ không tử vong. Khương Thần sách du đăng, nội tâm cảnh giác đến cực hạn, trong nham động bốn phương thông suốt, ai cũng không biết bên trong tồn tại cái gì. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại trước mắt mọi người. Trong hầm mỏ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét. Hang động bên cạnh bích thô ráp, một cái lại một cái bị lợi khí mở qua dấu vết răng khắp nơi, không giống như là dấu vết con người. Thương Thần cũng không biết đi được bao lâu, hắn cẩn thận từng ly từng tí, mãi đến khi bên tai của hắn chuyển đến tiếng động. Hưng phấn. Tiếng tĩnh trong huyệt động, bất kỳ cái gì một chút gió thổi đồng có âm thanh đều bị phóng đại mấy lần. Thương Thần chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía hang động bên trái đằng trước chuyển đến tiếng vang phương hướng. Nhìn một cái nhường Thương Thần tâm đột nhiên tăng tốc bắt đầu nhảy lên. Chỉ thấy hai con màu xanh bóng hai mắt cùng cặp mắt của hắn đối đầu, đó là một đầu không lớn cùng loại trái đất chó cảnh chó bịt buôn quái vật. Toàn thân hắn trần trùng trùng, không có một tia lông tóc, xanh mơn mởn hai mắt chằm chằm vào Khương Thần trở nên lạnh lẽo. Đây là vật gì? Tại Khương Thần nhìn thấy đầu kia quái vật lúc, nó đã nhào tới, quái vật cơ thể không lớn, lại đặc biệt hung ác. Động tác của nó cực nhanh, nếu đổi lại những người khác, trong bóng tối, căn bản khó mà bắt được hành động của nó quỹ đạo. Có thể Khương Thần không giống nhau, hắn ở đây đầu kia quái vật muốn cắn được đùi phải của hắn thời khắc, đột nhiên lướt ngang cơ thể. Trong tay thiết chắc đột nhiên truy hướng dưới chân hung mãnh quái vật. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy vang lên, quái vật kia bị thiết chắc nện đến đầu bộ, lập tức tượng đạn pháo giống nhau bay rất ra ngoài, đụng ở một bên trên vách đá ầm ầm rung động. Nhưng quái vật lại lông tóc không thương, lắc đầu, mở cái miệng rộng, tiếp tục hướng về phía cắn về phía Khương Thần. Da dày thịt béo. Khương Thần nhìn xem trong tay đã biến hình thiết chắc, không khỏi âm thầm kinh hãi. Đã như vậy, thử một chút lôi đỉnh chi lực. Khương Thần nắm đấm hiện lên khẽ khẽ địa quang, hắn tìm đúng thời cơ, một quyền tinh chuẩn không sai hung hăng nện vào quái vật phần bụng. Phần bụng cực mềm, nắm đấm bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực đống chốc thì đánh vào quái vật thể nội, tại bên trong thân thể của nó tùy ý phá hoại. Quái vật phát ra một tiếng gào thét sau đó, hung hăng bay rất ra ngoài, nện vào phía trước trên vách tường. Sau đó dãy rủa mấy lần sau đó, liền không có tiếng động. Cùng lúc đó, quái vật thể nội bay ra một quả quang điểm lớn bằng hạt gạo trong nháy mắt chui vào Khương Thần thể nội. Khương Thần trong mắt đột nhiên bộc phát ra cực kỳ hào quang sáng tỏ. Thuộc tính điểm tăng lên 2 điểm. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn triệt để chấn phấn, thuộc tính điểm có thể gia tăng, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể mượn cơ hội này góp nhặt thuộc tính điểm. Chỉ cần thuộc tính điểm đầy đủ, hắn liền có thể lần nữa tăng lên thuần dương công cảnh giới, nói không chừng có không tưởng tượng nổi tốt chuyện phát sinh. Chẳng qua trong hầm mỏ tuyệt đối không chỉ loại quái vật này, bên trong còn có càng thêm đáng sợ đồ vật. Một sáng gặp được nguy hiểm thì quả quyết rời đi. Tiêu diệt quái vật năng lực góp nhặt thuộc tính điểm. Khương Thần dự định tận chính mình có khả năng nhiều góp nhặt thuộc tính điểm. Hắn bình phục hạ tâm tình, vậy chưa quên đi vào khoáng động mục đích. Hắn bốn phía dò xét, quan sát vô cùng cẩn thận, rất nhanh, trên vách tường một khối nô lên chỗ hấp dẫn Khương Thần chú ý trong tay biến hình thiết chắc một gọn, vách tường rất nhanh liền lộ ra một khối to bằng đầu nắm tay ám hắc sắc hòn đá. Một khối khảm nạm ở trên vách tường ố hắc sắc quan thạch. Khương Thần cố sức đem nó tạt ra, cầm trong tay cân nhắc một chút, quan sát tỉ mỉ. Cái này to cơ nắm tay hắc quan thạch, có gần nặng 30 cân lượng, mặt ngoài mấp mô, độ tinh khiết cũng không cao. Nhưng tóm lại là cái khởi đầu tốt, hắn lộ ra nụ cười, đệ nhất đồng hắc thiết khoáng đắc thủ. Đương nhiên hắn vậy chưa quên đầu kia quái vật, đem nó nấp kỹ sau đó, hắn tiếp tục hướng trong nham động tiến lên. Có chút thâm bức, tiếp tục thâm nhập sâu không biết bao lâu, Khương Thần cảm giác được xung quanh đã xảy ra một ít biến hóa. Không khí trở nên ẩm ướt lên, mơ hồ còn có thể nghe được giọt nước âm thanh. Trong lòng của hắn hoài nghi, trong huyệt động mở dấu vết không nhiều, như là tự nhiên hình thành. Theo xâm nhập, độ cầu lại trở nên càng ngày càng cao, thô sơ giản lược đoán chừng có hơn 10 mét cao như vậy. Khương Thần thời khắc cảnh giác, chậm rãi đi tới. Chi chi. Đúng lúc này, phía trên truyền đến cùng loại lao thử tiếng kêu. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng đột nhiên lộn bộ một chút. GS, cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ vạn dạng biển cả có khi tận khen thưởng, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 192, Hoàng Tuyển Động. 1, chương 192, Hoàng Tuyển Động. 1, chỉ thấy phía trên không đến 30 mét đầu tường phía trên, treo ngược nhìn lít nha lít nhít con rơi. Này con rơi, cái đầu cùng trước đó gặp phải đầu kia quái vật gần. Con rơi, toàn thân đen nhánh, bên ngoài thân ngoại trường nhìn tầng mềm mại lông tơ. Tròn mép trên đầu, trường hai con hẹp dài thai dài, con mắt đóng chặt lại, phong lộ ra bén nhọn răng. Con rơi, dưới miệng mới có nhìn sắp xếp tinh mịn, nhọn, dường như là hấp huyết quỷ nha dạng. Bọn hắn cánh quan xoắn, có lửa, trên cánh không có, tượng tầng màng mỏng, xuyên thấu qua màng mỏng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong cách. Bọn hắn cách như là dù che mưa khung xương, có thể do địa mở ra khép lại. Dây đặc tê dại thành quần kết đội giai đoạn, phỏng đoán cẩn thận có gần 5-60 con rơi. Khương Thần trong lòng trầm xuống, động tác càng phát ra nhu hòa, sợ kinh động đến đám kia ngủ say quái vật. Phía trước vực sâu, sau lưng địa ngục. Khương Thần do dự một chút, ánh mắt chớp động, hắn không có tiếp tục đi tới, mà là chậm rãi lui ra phía sau, cẩn thận từ trong đó trở về, lần nữa về đến trước đó chỗ. Nhưng muốn để hắn cứ thế mà đi, Khương Thần lại có chút không cam lòng, nghĩ không cần nghĩ, giết chết những kia hồng nhãn biến bước, tuyệt đối năng lực góp nhặt ra không ít thuộc tính điểm. Có. Khương Thần không biết nghĩ tới điều gì. Hắn cũng không có nóng lòng đi tới, ngược lại bắt đầu tìm kiếm đồ vật, hắn sở lấy vách tường, cẩn thận từng ly từng tí gõ khối tiếp theo hòn đá trường bằng nắm tay. Cùng sử dụng thiết chắc cẩn thận xử lý tốt mỗi một khối đá, Khương Thần rất có kiên nhẫn, dùng thiết chắc bén nhọn bừng, tại mỗi trên một tảng đá hết sức chăm chú điêu khắc ra một xưa cũ ký hiệu. Này xưa cũ ký hiệu là Chu Thiên truyền thụ cho cơ sở trận pháp minh văn, khắc họa tiểu này phù văn, cần phải cường đại hơn tâm thần chi lực. Mỗi một bút cũng không thể phạm sai lầm, làm khắc lại một khối đá sau đó, Khương Thần cái mũi đã chạy xuống không ít máu tươi. Vì trạng thái của hắn bây giờ, cưỡng ép khắc lục trận pháp minh văn, vậy là một loại không nhỏ gánh vác. Nhưng hắn không có chút nào quan tâm, lao đi máu mũi sau đó, hắn tiếp tục hết sức chăm chú khắc lục minh văn. Mãi đến khi dưới chân hắn nhiều bảy khối khắc lấy minh văn thạch đầu, Khương Thần đầu đầy mồ hôi, trên người đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Đây đã là cực hạn của hắn bố trí trận pháp, không thua gì một trận chiến đấu. Nhìn trước mắt thất tảng đá, Khương Thần lộ ra nụ cười vui mừng. Tiếp đó, hắn ngồi xuống rất là cẩn thận đem mỗi một khối đá phóng tại khác biệt vị trí bên trên, mỗi một vị trí cũng rất có chú ý một khắc đồng hồ sau đó, khoáng động dưới chân, đá vụn rất nhiều, chợt nhìn, nơi đây không chút nào thu hút, nhưng nếu cẩn thận đi xem thì sẽ phát hiện, nơi này đá vụn, nhìn như không có thứ tự, thực tế lại là ẩn chứa kỳ dị nào đó quy tắc. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần đã mệt mỏi dựa vào ở một bên trên vách đá, há mồm thở dốc. Vì hắn hiểu rõ một đêm trận đạo tri thức, chỉ có thể theo hồ lô vẽ bầu, chẳng qua bây giờ nhìn lại hiệu quả không tệ. Trận pháp chi đạo quả nhiên bác đại tinh thâm. Trong này liên quan đến thứ gì đó bề bộn vô cùng, dùng sức lực cả đời đi nghiên cứu, thường thường cũng chỉ là sơ quy môn kính mà thôi. Khương Thần chậm dưới, nơi đây đã bị hắn bố trí thành một dạng dị sắt trận pháp, bố trí vật liệu cũng chỉ là tối đá bình thường. Nhưng cụ thể uy lực làm sao, hắn cũng không có phổ. Hy vọng có thể mang cho ta kinh hỉ. Nơi đây trận pháp tác dụng là cường lực giết địch, một sáng tiến vào bên trong thì sẽ chủ động phát động trận pháp, kích phát trận pháp lực lượng, giết chết bên trong tồn tại, mãi đến khi trận pháp lực lượng hao phí, sát trận mới biết đình chỉ. Khương Thần mắt lộ phần chấn chi sắc, tuy nói này sát trận chẳng qua là đơn giản nhất một cái trận pháp, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu trận pháp chi đạo, như vậy tương lai biến thành trận đạo đại sư cũng không phải là không thể nào. Nếu nói lúc mới bắt đầu, Khương Thần nghiên cứu trận pháp mục đích là vì có thể gia tăng chạy khỏi nơi này khả năng tính. Như vậy hiện tại, hắn lại thêm một cái mục đích, càng là nghiên cứu trận pháp này kỳ diệu thì càng dẫn tới hứng thú của hắn. Trước lúc này, Khương Thần từ trước đến giờ không nghĩ tới, nếu như nắm giữ trận pháp, như vậy đem sẽ có được một cỗ sức mạnh mạnh cỡ nào. Hao phí không thiếu thời gian, Khương Thần vậy biết không thể lại tiếp tục chờ đợi, hắn muốn hành động. Thể nội lôi đình bắt đầu vận chuyển, khe khe lôi đình chi lực bắt đầu tràn đầy toàn thân. Hắn bắt đầu cẩn thận đi đến đi tới, làm cự ly này chút ít con rơi. Không đến 10 mét chỗ, Khương Thần cầm lấy dưới chân một khối đá, mắt lộ ra quyết đoán, hung hăng hướng phía trước bước ra đi lên. Tại lôi đình chi lực ra chỉ dưới, Khương Thần cánh tay lực lượng đại đến kinh người, trong tay tượng đầu đá là đạn pháo giống nhau bạo bắn đi ra. Ầm. Thạch đầu hung hăng nện ở đám kia con rơi. Trung ương chỗ, thạch đầu vỡ nát, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Rào rào. Âm thanh tại yên tĩnh trong hầm mỏ vang vọng thật lâu, trong nháy mắt thì kinh động đến tất cả con rơi. Con rơi, tất cả đều mở ra mắt đỏ, mặc dù nhìn không thấy Khương Thần thân ảnh, có thể chúng nó khíu giác linh mẫn, đống chốc thì người thấy huyết đục hương vị. Mà Khương Thần quả quyết đem thể nội lôi đỉnh chi lực toàn bộ hướng phía hai chân hội tụ, hắn chạy như bay, hướng phía sau lưng phi nước đại. Trong khoảnh khắc, liền có mười mấy đầu con rơi phát ra nhường không khí cũng chấn động âm ba, cũng vì tốc độ cực nhanh đuổi theo. Khương Thần một khắc đều không có dừng lại, đống chốc thì tiếp cận hắn bố trí trận pháp vị trí. Hắn thoáng một cái đã qua, bước vào giết trong trận. Tại hắn tiến vào trong nháy mắt, nơi đây tất cả đá vụn đống nhiên nhoáng một cái, một tia vô hình sương mù theo bốn phương tám hướng đột nhiên trào ra hiện ra. Mặt đất đá vụn trong phút chốc kịch liệt đung đưa, dường như hóa thành từng thanh vũ khí sắc bén, toàn bộ lấp lánh mà ra, thề phải giết vào chuyển vào trận pháp tồn tại. Nhưng trận pháp này là Khương Thần bố trí, hắn tự nhiên lưu lại đường lui. Hắn thần sắc cũng dung, đồng tử chưa từng thấy mảy may bối rối, không thèm để ý chút nào kia phát tiết mà đến vô hình uy áp. Hắn mỗi một bước cũng dẫm tại một loại cực kỳ huyền ảo vị trí, tinh diệu tránh thoát trận pháp sắc cơ. Làm Khương Thần triệt để vượt qua trận pháp sau đó, tổng cộng là một đầu hồng nhãn biên bức vậy gào thét mà đến, tất cả đều tràn vào trong trận pháp. Trong chốc lát, trận trận tiếng hét theo trên mặt đất đá vụn từ dưới lên trên truyền đến. Tương đạo vô hình sóng khí, như là màn mưa bình thường, tiết ra, mục tiêu toàn bộ chỉ hướng hồng nhãn biên bức. Sát trận triệt để bị kích hoạt lên. Xoàn xoát xoát. Tốc độ nhanh nhất ba con rơi bị này hơi thở của sát trận quá chặt, vô hình trận pháp lực lượng giáng lâm. Ba con rơi cơ thể trong chốc lát bị suy thủng. Uy lực này, nhường Khương Thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới, này nho nhỏ sát trận uy lực lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Còn lại những kia con rơi, vậy tất cả đều bọt vào trong trận pháp, tất cả đều bị thương đại tàn, nhưng gánh chịu trận pháp lực lượng đá vụn vậy tại lúc này tất cả đều vỡ nát, hóa thành một mịt. Sau lưng tiếng động vậy càng lúc càng lớn, Khương Thần cắn răng, mắt lộ ra quả quyết, xông tới, đem còn thừa đánh tàn phế con rơi. Lần lượt giết sau khi chết, một đoàn con rơi. Vậy bọt ra, Khương Thần thấy thế, toàn thân lông tơ dựng đứng, liều mạng báo tác. Trong hầm mỏ hiện ra vô số điểm đỏ, đó là con rơi. Ánh mắt, Khương Thần có dạ thị năng lực, tại ám hắc trong hầm mỏ, tốc độ không chút nào chịu ảnh hưởng. Tại mãnh liệt nguy cơ sinh tử trước mặt, Khương Thần thể nội lôi trùng vận chuyển tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, tiến tới hắn khí thế trên người trở nên càng ngày càng mạnh. Chương 192, Hoàng Tuyển Động. 2, chương 192, Hoàng Tuyển Động. 2, khoáng động bên ngoài, Hắc Giáp tướng sĩ đã sớm rời đi, hắn thân làm mảnh này khoáng khu người quản lý, không thể nào tự mình giám sát khoáng nô. Giám sát khoáng nô công việc, tự nhiên là giao cho thủ hạ đi làm. Giờ phút này, một tên sắc mặt đen nhánh Hắc Giáp đại hán nhìn trước mắt khoáng động, ánh mắt lộ ra thiếu kiên nhẫn. Này đều đi qua nửa canh giờ, làm sao còn không có nửa chút động tĩnh, chỗ nào đầu hẳn là không nguy hiểm gì. Để bọn hắn chuẩn bị tất cả đều vào trong nơi này. Ngay tại Hắc Giáp đại hán mở miệng trong nháy mắt, trong hầm mộ đột nhiên truyền đến một ít tiếng động. Đúng lúc này, động tĩnh này càng lúc càng lớn, âm thanh đồng dạng càng ngày càng gần. Có chuyện gì vậy? Hắc Giáp đại hán sắc mặt cảnh giác, hắn hướng phía khoáng động híp híp mắt, hắn mơ hồ gặp được một bóng người chính chạy vội chạy ra được. Không có khoáng thạch vậy dám ra đây, thật đem lời của lão tử vào thai này ra thai kia. Hắn sắc mặt tâm trầm, rút ra trường đao, chậm rãi tới gần khoáng động. Các ngươi cũng cho ta xem trọng, ai dám tay không mà qua, là cái này kết cục. Hắc Giáp đại hán giận quát một tiếng, một tay rút đao một mạch mà thành, hướng phía khoáng động quét qua mà đi. Sau một khắc, Khương Thần thân ảnh vậy xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mới vừa ra tới, Khương Thần đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vòng tràn ngập sát khí sáng như tuyết đao quang. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cơ hồ là cơ thể bản năng, Khương Thần túi đầu liền tránh thoát một đao kia. Đao phong bén nhọn, gián chán của hắn, lột hắn một sợi tóc tơ. Mà Khương Thần cái chán chỗ, cũng bị đao phong quét đến, hoạch xuất ra một đạo thật nhỏ dấu vết, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn không có đình chỉ động tác, tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuổi theo. So sánh quán thủ, hắn cảm thấy sau lưng Hồng Nhãn Biên bức uy hiếp lớn hơn. Không ít khoáng nô cũng bị kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy muốn lâm vào khủng hoảng. Cái gì? Hắc Giáp đại hán kinh ngạc, không đợi hắn phản ứng, hắn liền gặp được trong hầm mỏ có lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ hiện hiện. Sau một khắc, liền có 5 con rơi xuất hiện, chia ra hướng phía tay chân của hắn tứ chi cùng cổ tắt tới. Muốn chết. Nhưng Hắc Giáp đại hán phản ứng vậy vô cùng nhanh chóng, trên người bộc phát ra kinh người khí thế, trường đao trong tay vung lên mà qua. Một đạo kinh người đao khí tung hoành xen lẫn mà qua, trong khoảnh khắc cắn giết kia chạm mặt tới Hồng Nhãn Biên bức. Ai dám chạy lung tung, ta giết ai. Hắc Giáp đại hán không quên hướng phía sau lưng gầm hét, tất cả khoáng nô đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp, sắc mặt đột biến, không còn dám động nửa phần. Nhanh đến giúp đỡ. Cái khác Hắc Giáp sĩ binh bậy sôi nổi phản ứng lại, rút ra vũ khí tiến lên, hiệp trợ Hắc Giáp đại hán diện sát bay ra Hồng Nhãn Biên bức. Tu vi của bọn hắn không có bị phong ấn, đối phó những kia Hồng Nhãn Biên bức tự nhiên không có nguy hiểm gì. Ngắn ngủi 7-8 cái hô hấp ở giữa, miệng quáng liền nhiều hơn 30 con rơi. Thi thể, dòng máu màu đỏ nhuộm đỏ chỗ cửa hang bùn đất, tại nóng bỏng chỉ riêng tuyến chiếu dọi xuống. Trung quanh bắt đầu tỏa ra một cỗ nồng đậm, khiến người ta buồn nôn thổ mùi tanh. Hắc Giáp đại hán thu hồi nhỏ máu cắt đao, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn mặt lạnh lấy xoay người lại, chậm rãi đi vào mặt tái nhợt Khương Thần trước mặt. Hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó đột nhiên một quyền hung hăng đấm tại Khương Thần phần bụng. Một quyền này lực lượng cực lớn, Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích bụng của mình, nhường hắn trong dạ dày nước đắng cũng xông ra. Cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài 7-8 mét, đụng vào một đống đá thượng mới ngưng được thân hình. Hắn buồn bực một thân, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, nếu đổi lại cái khác quán nô, một quyền này đủ lấy chí mệnh. Nhưng Khương Thần sớm có phòng bị, tại Hắc Giáp đại hán xuất thủ trong nháy mắt, hắn thì điều động lôi đỉnh chi lực hướng phía phần bụng mà đi, triệt tiêu một phần lực lượng. Dù vậy, một quyền này cũng làm cho hắn nhận lấy trọng thương. Hắn lồng ngực run rẩy dữ dội, miệng lớn thở dốc, trong lòng của hắn sát ý tăng vọt, nhưng sắc mặt không hiện. Như Hắc Giáp đại hán như vậy người, hạng người gì cũng thấy cũng nhiều, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, nếu như bị hắn phát hiện sát ý, Khương Thần tuyệt đối không cách nào sống qua hôm nay. Hắc Giáp đại hán nếu là thật nghĩ muốn giết mình, trực tiếp một đao chặt chính mình há không cảm nhanh, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Điều này đại biểu, Khương Thần còn có một chút hy vọng sống. Khương Thần đã hiểu tại có thể chúa tể chính mình vận mệnh cường giả trước mặt, tuyệt đối không thể bị bọn hắn phát hiện sát ý trong lòng. Đương nhiên, dù thế nào, những thứ này sổ sách vẫn là phải nhớ kỹ. Khương Thần liếc nhìn Hắc Giáp đại hán một cái, yên lặng nhớ kỹ hắn dung nhan. Tiếp ta một quyền không chết, tính là ngươi hảo vận. Hắc Giáp đại hán có hơi cao liếc nhìn Khương Thần một cái, một quyền này của hắn, còn không phải thế sao ai cũng năng lực đón lấy sau không chết. Hắn sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái khác quán nô. Người tới, đưa hắn nhốt vào hoàng tuyển động 3 ngày, muốn là hắn hay là không chết thì vòng qua hắn. Về sau ai dám chống lại mệnh lệnh, hết thảy nhốt vào hoàng tuyển động, để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe được hoàng tuyển động sau đó, tất cả khoáng nô không khỏi tự do cơ thể run lên, không còn nghi ngờ gì nữa đối với hoàng tuyển động miệng chỗ đáng sợ có hiểu biết. Hắc Giáp đại hán cũng không có lựa chọn trực tiếp giết Khương Thần, đối với khoáng nô mà nói, nhốt vào hoàng tuyển động bên trong, nhận hết tra tấn so với tử vong còn đau khổ. Đừng nói là 3 ngày, bình thường khoáng nô đợi cái một canh giờ cũng căn bản chịu không được, chỗ nào đầu thế nhưng nhục thân cùng tinh thần đồng thời tra tấn. Này Hắc Giáp đại hán nói rõ chính là nghĩ hết tình tra tấn Khương Thần, nhường hắn ở đây trong thống khổ chết đi. Sau đó, tại tất cả khoáng nô đồng tình trong ánh mắt, Khương Thần bị hai tên Hắc Giáp sĩ binh kéo đi, trải qua nhiều chỗ sau cửa sát, hắn được đưa tới một chỗ u ám âm hàn phủ kín chỗ. Âm phong trận trận không cách nào hình dung thấu xương hàn ý, hướng phía Khương Thần vị trí tràn ngập mà đến. Càng có trận trận lưu giữ thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, tại trong thai hắn không dừng lại cuốn lượn quanh. Nghe không rõ đang nói chuyện gì vậy ngữ, phản phất có vô số tiểu nhân vật ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán, thanh âm này thẳng tới trong đầu của hắn chỗ sâu, đuổi đi không tiêu tan. Đây là hơi thở của quỷ vật. Khương Thần sắc mặt âm trầm, hắn cố nén đau đớn, dãy rủa lấy đứng lên tới. Người bình thường đối mặt quỷ vật căn bản không cách nào còn sống sót, cả hai căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Nếu Khương Thần tu vi không có bị phong ấn trước đó, vì thực lực của hắn, cho dù là ngàn năm quỷ vật hắn vậy không sợ hãi chút nào. Không thể không nói, này Hoàng Tuyển Động thực sự là một chỗ để người tuyệt vọng chỗ. Trường Tâm Lôi. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Thần vậy không dám kinh thường, thể nội lôi trùng vận chuyển, khẽ khẽ lôi đỉnh chi lực bắt đầu trong tay hắn hội tụ. Phong lôi chi lực chấn động mà ra, tại Khương Thần trong lòng bàn tay dần dần tạo thành một lớn trường quả đấm trường tâm lôi. Trường tâm lôi tỏa ra chí dương chí cương thiên địa vị trí, hắn chỉ riêng mang càng là hơn chiếu sáng bốn phía, nhường vô số quỷ ảnh toàn bộ cũng không dám tới gần Khương Thần 2 mét bên ngoài. Khương Thần 2 mét bên ngoài khu vực thì là bị nồng đậm vô cùng hắc ám vây quanh. Trong bóng tối, càng có lít nha lít nhít bóng đen hiện hiện, đó là vô số đầu giữ tận quỷ vật. Một sáng lôi đỉnh chi lực hao hết, hắn hậu quả khó mà lường được. Cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ một bộ áo trắng gây sương hoa, chứ ma vệ. Thư hữu 12071921093259, thư hữu 20180201008528543 người phiếu, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 193, nhân họa đắc phúc. Thế giới bí ẩn. 1. Chương 193, nhân họa đắc phúc. Thế giới bí ẩn. 1. Trường tâm lôi phát ra lôi điện chỉ riêng mang che lại Khương Thần toàn thân. nhưng trong bóng tối vô số quỷ ảnh nhốn nháo, tỏa ra cực hạn ác ý, muốn thôn phệ Khương Thần. Giờ khắc này Khương Thần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn lại lần nữa thể nghiệm thân làm phạm nhân cảm giác bất lực, trong lòng bị tuyệt vọng tràn ngập. Loại tình huống này nghĩ phải sống sót gần như không có khả năng. Nơi này âm hồn oán khí cực nặng, trước người bọn họ đều là bị tra tấn đến chết khó nô, bị trận pháp cường đại vây ở nơi này, không cách nào ra ngoài, cũng sẽ không tiêu tán, tích lũy tháng ngày, oán khí càng phát ra nồng đậm. Nếu ý chí không kiên định người, chỉ sợ vừa tiến vào nơi này thì mất đi bản tâm. Mặc dù Khương Thần ý chí cô động như sắt, có thể dạo chơi một thời gian càng lâu, tuyệt đối sẽ bị âm hồn thôn phệ. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ chết. Hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển lôi trùng, cố gắng tỉnh lại lôi trùng lực lượng. Nhưng thể nội có cường giả lưu lại cấm chế, cầm giữ hắn tất cả, nhường thân thể hắn lâm vào một mảnh yên lặng, căn bản không cách nào tỉnh lại lực lượng trong cơ thể. Khương Thần lòng nóng như lửa đốt, mà mỗi thời mỗi khắc từng cái quỷ dị khó lường hồn niệm, như là chính tại giống giận gào thét đáng sợ ma thú, dương nhanh múa vuốt gào thét mà đến. Đầu của hắn tựa hồ cũng sắp bị xé nứt. A a a. Ý chí mạnh như Khương Thần, cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Lôi đỉnh chi lực điên cuồng tiêu hao, tại ngắn ngủi 2 khắc đồng hồ sau đó, trong cơ thể hắn cất giữ lôi đỉnh chi lực tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Tại chết lôi đỉnh chi lực che chở trong nháy mắt, trung quanh hắc ám, giống như thủy triều, triệt để đem Khương Thần bao phủ. Cực hạn băng hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ Khương Thần, vô số âm hồn tất cả đều cùng nhau chen vào, cố gắng xâm chiếm nhục thể của hắn. Bóng đêm vô tận tròng, thân thể hắn theo chân bắt đầu, lại dần dần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần biến thành đen. Cực hạn đau đớn nhường Khương Thần nhịn không được sắp hôn mê đi. Nhưng hắn hiểu rõ, một sáng đã hôn mê thì lại không thanh tỉnh thức tỉnh có thể. Này là cơ thể của ta, cút ra ngoài cho ta. Khương Thần gầm thét, có thể căn bản không có một chút tác dụng. Máu của hắn bắt đầu ngưng kết thành băng, cơ thể dần dần bị âm hồn xâm chiếm. Khương Thần hai chân bắt đầu trở nên chết lặng, cho đến hoàn toàn biến thành nồng đậm màu đen, cùng chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn hiểu rõ, những kia âm hồn đã triệt để xâm chiếm hai chân của mình, muốn đem chính mình đồng hóa. Hắc ám nhanh chóng tại Khương Thần cơ thể lan tràn ra, đầu tiên là phần bụng, bộ ngực, tiến tới là hai tay, cho đến cổ. Từng đợt khó có thể tưởng tượng bị liệt, giống như thủy triều, triệt để đem sông Khương Thần bao phủ. Khương Thần rõ ràng địa cảm nhận được, đến từ sâu trong linh hồn, nếu như vạn trùng thôn vệ kịch liệt đau nhức. Nhưng Khương Thần vẫn kiên trì, hắn đem tất cả tinh thần và thể lực đều dùng đến giữ vững trong óc cuối cùng một mảnh thanh minh. Một sáng ý thức của ta bị dìm ngập, vậy liền thật sự không tồn tại nữa. Mãnh liệt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Khương Thần tín niệm hóa thành một cỗ cứng cỏi lực lượng, giữ vững trong óc ý thức. Cùng lúc đó, nồng đậm hắc ám vậy dần dần tràn ngập Khương Thần đầu lâu, mãi đến khi Khương Thần toàn thân trên dưới tất cả đều bị nồng đậm hắc ám bao trùm. Trên người hắn tỏa ra nồng đậm tử khí, lại không có chút công việc mạng sống con người ba động. Vô số âm hồn tại ăn mòn nhục thể của hắn, tham lam thu lấy Khương Thần khí huyết trên người cùng dương khí. Cứ như vậy, thời gian chậm chạp trôi qua, mãi đến khi một đoạn thời khắc, trên người Khương Thần truyền đến một tia yếu ớt ba động. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Tiếng tim đập của hắn dần dần rõ ràng vang vọng, mơ hồ có thể thấy được, hắn mỗi một tấc gân cốt máu thịt bên trong, có óng ánh huyết khí đang sôi trào, toàn thân kinh mạch hiện như là từng cây thiên quỹ, kết nối nhân thể toàn thân, xâm nhập đỉnh đầu bách hội. Ầm ầm. Có tiếng sấm từ Khương Thần thể nội vang lên, giống như kinh lôi rung động. Nếu là có người tận mắt thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ bị một màn trước mắt rung động đến. Này lôi âm là thiên mạch lôi đỉnh, tại thời khắc này, khi tất cả thủ đoạn đều không có tác dụng, Khương Thần vô cấu nhục thân bắt đầu hiện lộ thần uy. Thiên mạch lôi âm là thể chất cường thịnh, có khổng lồ khí huyết người mới có thể dẫn động dị tượng, đây là thuần túy nhục thân thần tàng. Là cái này Nguyên Ngạo trước đó nói qua, nhục thể của hắn đã coi như là một gốc thành thục nhân thể đại dược, cũng có thần bí khó lường chi uy. Mà giờ khắc này, này gốc nhân thể đại dược tại nhục thân tinh hoa khô kiệt sau đó, lần nữa tỏa ra vô tình vô tận sinh cơ chi lực. Khương Thần thể nội khô kiệt nhục thân khí huyết toàn bộ sôi trào lên, khí huyết chi lực như là thần diễm một bắt đầu theo trong lồng ngực hắn khuyết tán ra tới. Trong suốt như hỏa ngọc huyết khí xông lên trời không. Oanh! Khương Thần toàn thân rung mạnh, kinh mạch trên người bị trong nháy mắt sâu đấu, bóng ánh không tí vết, tản ra bảo ngọc sáng bóng, mơ hồ lộ ra một tia khí tức cổ xưa. Thân thể gông xiềng như là được mở ra, trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông tản vào toàn thân. Trên người Khương Thần vang lên tê tâm liệt phế tiếng gào thét, âm sát cuồng phong gào rít giận dữ, vô số âm hồn tại đây cô hóng ánh khí huyết chi lực hóa thành cho tàn. Thân thể hắn dần dần xuất hiện màu sắc, hắc ám dần dần lùi bước, mắt thấy Khương Thần cơ thể muốn lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nhưng vào lúc này, vô biên hắc ám lần nữa đánh tới lần nữa ăn mòn Khương Thần nhục thân, âm hồn vô cùng vô tận, là vô số năm qua là người đã chết toán nghiệm. Chúng nó chỉ có nguyên thủy nhất bản năng, muốn đi vào Khương Thần cơ thể. Trong suốt long lanh thần diễm cùng nồng đậm hắc ám tại Khương Thần thể nội mở ra một khác loại chiến trường, một sáng có âm hồn bị ma diệt, lập tức liền có vô số âm hồn bổ sung. Dần dần, Khương Thần bên người bị một phân thành hai, bên trái thân thể là nồng đậm hắc ám, bên phải thân thể là trong suốt long lanh khí huyết thần diễm. Màu máu cùng màu đen địa vị ngang nhau, trong lúc nhất thời phân không ra trên dưới, tạo thành một loại quỷ dị cân đối cảm giác. Mà đúng lúc này, Khương Thần mở hai mắt ra, mắt phải bình thường, mắt trái thì là một mảnh nồng đậm màu đen, nhìn lên tới cực kỳ ma quái. Ánh mắt của hắn lạnh băng vô tình, gợn sóng không kinh. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn lộ ra không cách nào áp chế vẻ mừng như điên. Hắn có thể rõ ràng phát giác được tinh thần lực của mình đang một cỗ tinh thuần linh hồn chi lực bao vây, không ngừng lớn mạnh. Tinh thần lực sáng chói, tỏa ra kim sắc quang mang, đang đứng ở một loại thuế bên trong. Âm hồn bị khí huyết ma diệt sau đó, tất cả đều hóa thành tinh thần lực chất dinh dưỡng. Phát hiện này, nhường Khương Thần ánh mắt lộ ra vô cùng nồng đậm vẻ vui thích. Hắn không nghĩ tới, nhục thân của mình tại khô kiệt sau đó, lại còn năng lực cây khô gặp mùa xuân, lần nữa lại cháy lên khí huyết, cũng đem kinh mạch trên người tất cả đều đả thông. Lẽ nào là cái này nhân thể đại dược ảo diệu chỗ? Khương Thần nhớ tới trước đó Nguyên Ngạo đề cập tới nhân thể đại dược, ám tự suy đoán, cho dù không phải cuối cùng chân tướng, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Nơi đây âm hồn vô cùng vô tận, nếu tất cả đều đem nó ma diệt tẩm bộ tinh thần lực của ta nhân hóa đắc phúc, đây là một loại thiên đại tạo hóa. Khương Thần bình phục tâm trạng, nhắm hai mắt lại, đem tất cả tâm thần bỏ vào ý thức chỗ sâu. Chương 193, nhân hóa đắc phúc, thế giới bí ẩn. 2, chương 193, nhân hóa đắc phúc, thế giới bí ẩn. 2, nơi đây tất cả hắc ám tất cả đều tràn vào Khương Thần nhục thân, cố gắng ma diệt hắn khí huyết, nhưng Khương Thần khí huyết chi lực sinh sôi không ngừng, trái lại ma diệt vô số âm hồn. Thời gian cũng tại như từng giọt nước trôi qua, không biết trôi qua bao lâu. Hoàng Tuyền động khí tức băng hàn lui bước không ít, nồng đậm hắc ám cũng giống bị pha loãng không ít, mà trong động khu vực trung ương, bên cạnh ngồi một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Thân ảnh này đột nhiên mở ra hai mắt, hắn ánh mắt lạnh băng vô tình, không có một tia tình cảm. Hắn mặt mũi lanh gốc, chợt nhìn trên người hắn tỏa ra một cỗ vô tận băng hàn cảm giác, có thể hơi vừa cảm thụ, cũng có thể rõ ràng phát giác được trên người hắn mênh mông kinh người khí huyết chi lực. Cấm chế còn phong ấn lại tu vi của ta, nhưng nhục thể của ta tiến một bước thủy biến, cho dù là cấm chế cũng không cách nào hoàn toàn phong ấn nhục thân chi lực của ta. Cho dù không cách nào sử dụng nguyên lực, tinh thần lực của ta. Không, nên xưng là thần thức cũng có thể để cho ta tại khoáng khu bên trong có sức tự vệ nhất định. Khương Thần liễu diễu tự nói, đồng tử có nóng bỏng mũi nhọn lưu chuyển. Ma diệt vô số âm hồn, nhường tinh thần lực của hắn lại một lần nữa thể biến vào đã hóa thành thần thức. Thần thức là một loại cực kỳ đáng sợ linh hồn chi lực, cũng có thần bí khó lường vị trí. Tại chân nguyên cảnh thì có lộ sát ra thần thức chi lực, không nói sau này không còn ai, nhưng tối thiểu xưa nay chưa từng có. Mà thần thức chi lực chỉ là bên trong một cái tạo hóa, vô số âm hồn bị ma diệt sau đó, Khương Thần cũng nhận được không ít âm hồn ký ức. Chỉ có khi còn sống đủ cường đại người, sau khi chết âm hồn mới biết bổ sung ký ức. Nay Hoàng Tuyền động có vô cùng vô tận âm hồn, có ký ức âm hồn, cũng bất quá mới hai cái mà thôi. Bên trong một cái âm hồn ký ức nhường hắn cảm thấy rung động, hắn trong trí nhớ lại có về cấm chế chi đạo chi thức. Kia âm hồn khi còn sống tuyệt đối là một tên cấm chế tông sư. Cấm chế, thực chất cũng là trận pháp một loại. Chẳng qua cấm chế càng có hơn tính linh hoạt, có thể theo thi triển tâm ý của người ta cùng ý nghĩa biến hóa ngàn vạn. Đơn giản mà nói, cấm chế càng có khuynh hướng thần thức. Cương giả tuyệt thế thường thường suy nghĩ khẽ động, nhưng bố trí ra cấm chế, cho dù trải qua ngàn năm và năm, chỉ cần trong đó thần thức đừng bất diệt, cấm chế vẫn như cũ còn có thể vận chuyển. Thậm chí có cấm chế, cho dù thi pháp người chết vong, trong đó suy nghĩ cũng sẽ tự chủ hình thành mới ý thức, tiếp tục duy trì cấm chế vận chuyển. Cấm chế có thể nói là một loại cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, chỉ có thần thức chi lực trận pháp đại sư mới có thể nắm giữ lực lượng. Mà bây giờ, Thương Thần liền có nắm giữ này cố lực lượng cường đại cơ sở. Có trong óc về cấm chế ký ức, tiếp lấy sau này thời gian, chỉ cần Thương Thần hấp thụ tiêu hóa trong óc những ký ức kia, thì năng lực bắt đầu nếm thử bố trí cấm chế. Đến lúc đó, cho dù không có tu vi lực lượng, nương tựa theo cấm chế, cũng có thể nắm giữ không tầm thường lực lượng. Mà một cái khác âm hồn ký ức đồng dạng nhường Khương Thần cảm thấy rung động, này âm hồn ký ức cũng làm cho Khương Thần đối với mình sinh tồn thế giới có một cái đại khái rõ ràng nhận biết. Khương Thần theo kia âm hồn nhớ được biết, hắn sinh tồn là một mảnh bao la vô cùng thế giới này do lục địa cùng hải dương cùng nhau tạo thành. Lục địa đại lục thì là được xưng là Man Hoang đại lục, Man Hoang đại lục chiếm cứ thế giới này 3 thành diện tích, còn lại 7 thành thì là vĩnh hằng hải vực. Man Hoang đại lục bao la vô cùng, chỉ cần một nho nhỏ đại phong quốc thì có trăm triệu nhân khẩu. Mà như là đại phong quốc dạng này quốc gia, tại trên Man Hoang đại lục nhiều vô số kể, này còn không chỉ, Khương Thần thông qua ngươi âm hồn nhớ được biết, đại phong quốc thực chất cũng là một thế lực cường đại nước phụ thuộc một trong. Thế giới này từ sinh ra đến nay, đã vượt qua gần ước vạn 5 năm tháng, theo Man Hoang đại lục cùng vĩnh hằng hải vực sinh ra cho tới bây giờ, từng có không ít cường thịnh nhất thời thế lực. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, chúng nó phần lớn cũng sẽ sụp đổ. Hương thịnh, suy bại, giống như không thể cãi lại thiên địa quy luật đồng dạng. Thế nhưng lại có 9 đại thế lực triệt để phá vỡ cái quy luật này, theo thế giới này sinh ra cho tới bây giờ ước vạn năm bên trong, này 9 đại thế lực liền viên cổ vĩnh tồn. Này 9 đại thế lực chính là truyền thừa cổ xưa, vĩnh viễn không suy bại đỉnh tiêm thế lực. Mà này 9 đại thế lực vương chính là được xưng là chí tôn. Luận thực lực, này cửu đại chí tôn thực lực sâu không lường được, áp đảo vạn tộc phía trên. Cửu đại chí tôn là thế giới này địa vị trí cao nhân vật. Bọn hắn như là cao cao tại thượng 9 vị thái dương, tất cả mọi người đắm chìm trong bọn hắn thần hoa chi giới sinh tồn. Mà đại phong quốc vậy chẳng qua là Man Hoang đại lục một góc vắng vẻ, thuộc về Thiên Ma Tông nước phụ thuộc ở dưới một tiểu quốc gia mà thôi. Thiên Ma Tông là Cửu Dương Tam Thánh địa 72 tông trong đó một cái tông môn một trong. Đây tuyệt đối là thường người vô pháp biết được thế giới bí ẩn, Khương Thần cũng là may mắn hiểu rõ cái này chân tướng. Hiểu rõ những thứ này bí ẩn, Khương Thần lâm vào trong rung động. Nay triệt để lật đổ Khương Thần nhận biết, hắn nguyên lai tưởng rằng thế giới này chỉ có cùng loại Đại Phong Quốc quốc gia. Thật không nghĩ đến, Đại Phong Quốc cũng chỉ là Thiên Ma Tông kỳ kế tiếp nho nhỏ nước phụ thuộc mà thôi. Theo âm hồn trong trí nhớ biết được, Thiên Ma Tông cực kỳ quỷ dị, công pháp tu luyện đủ loại. Tại Thiên Ma Tông dưới cờ, còn có rất nhiều giải giác cùng loại Đại Phong Quốc tiểu quốc gia, như triều bái bình thường, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn đưa ra cùng loại công phẩm vận. Ở trong trí nhớ, hắn còn biết được, Cửu Dương Tam Thánh địa 72 tông môn sẽ không dễ dàng tiết lộ tu luyện công pháp ra ngoài. Mặc dù có, cũng không có khả năng là bản đầy đủ tu luyện công pháp. Thuần Dương công không phải một môn đơn giản võ công tâm pháp, tuyệt đối chính là một môn công pháp tu hành. Khương Thần như có điều suy nghĩ, đây hết thảy cũng giải thích thông được. Hiểu rõ thế giới này chân tướng, Khương Thần trong lòng tràn đầy khó mà bình phục rung động. Thế giới này bao la vô cùng, cho dù là thiên nhân võ thánh cường giả, vậy không có nắm chắc có thể tự do hành tẩu ở cái thế giới này. Nơi này không chỉ có người, còn có yêu ma quỷ quái, yêu thú, ma vật và đám sinh linh tồn tại. Nếu như nói hắn ban đầu ý nghĩ là nghĩ tại Đại Phong Quốc sống qua được tự do tự tại, như vậy hiện tại hắn thì là nghĩ càng biến đổi mạnh, tới kiến thức hạ thế giới này đỉnh phong. Thông qua nhớ được biết, Khương Thần hiện tại vị trí nơi này vĩnh hằng hải vực bên trong vô số đảo tự bên trong trong đó một tòa, lệ thuộc 72 tông môn một trong Huyền Vũ tông phạm vi thế lực trong. Tòa hòn đảo này chức trách thì làm là Huyền Vũ tông khai thác khoáng thạch để luyện ra linh tinh thể. Mà khoáng nâu cũng đều phần lớn đến từ Huyền Vũ tông dưới cờ những kia tiểu môn tiểu phái, đương nhiên cũng có đến từ Huyền Vũ tông. Này hai tên mang theo ký ức âm hồn chính là tới từ Huyền Vũ tông đệ tử thiên tài, Khương Thần thông qua nhớ được biết, hai người này đắc tội trong tông không ít người, mới sẽ bị nhằm vào chuyển xuống đến tòa hòn đảo này. Dù thế nào, ta cũng phải sống sót. Nghĩ được như vậy, Khương Thần ánh mắt lộ ra nóng bỏng mũi nhọn. Khương Thần bình phục một chút nội tâm, mượn đoạn thời gian này, hắn tiếp tục đắm chìm trong óc trong trí nhớ. Thời gian dần dần trôi qua, mãi đến khi 3 ngày thời gian qua đi, Hoàng Tuyền động ngoại lai hai cái hắc giáp sĩ binh. Đợt, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 194, tương lai dự định. 1, chương 194, tương lai dự định. 1, mỗi lần tới nơi này, cho dù mở ra phòng hộ trận pháp, cũng vẫn là để cho ta cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Một tên hắc giáp sĩ binh nhìn về phía trước một mảnh hắc ám yên tĩnh động cầu, nhịn không được lên tiếng. Trong mắt hắn, này Hoàng Tuyền động trong âm hồn vô số, cùng chân chính địa ngục cũng không hề khác gì nhau. Đường dây vò khốn khổ, đội vàng mở ra trận pháp, ai nghĩ đến cái địa phương quỷ quái này. Một tên khác hắc giáp sĩ binh mắng một câu. 3 ngày, tiểu tử kia huyết nhục cũng có thể bị âm hồn cảm ăn được không sai bị lắm. Ai bảo hắn vận khí không tốt, va chạm kho đại nhân, mau đem hắn thi cốt thịt vụn đẩy ra ngoài, kho đại nhân nói qua, muốn đem hắn thi cốt treo tại trước khoáng khu vườn, nhường cái khác khoáng nô lấy đó mà làm gương. Hai người mở ra mấy đạo sau cửa sắt, sau đó nhấn xuống dấu ở sắt cửa bên cạnh một lon ở dưới vách tường. Trong khoảnh khắc, Hoàng Tuyền động trong trận pháp tất cả đều bị kích hoạt lên, một cỗ không thể kháng cự quang minh khí tức trong nháy mắt bao phủ trong động. Này quang minh khí tức là tất cả âm hồn cũng chán ghét e ngại lực lượng, phòng hộ trận pháp vừa mở, năng lực bảo đảm người bên ngoài bước vào bên trong mà sẽ không bị đến âm hồn công kích. Nương theo lấy Hoàng Tuyền động trong một cái cửa đá thật to chậm rãi thăng lên, ánh sáng sáng tỏ minh vậy chiếu vào trong động. Tầm mắt tất cả đều là một mảnh sừng sững bạch cốt, mà ở bên trong thì là một mảnh nồng đậm đến cực điểm hắc ám. Nhìn thấy một màn này, hai tên hắc giáp sĩ binh không khỏi khẩn trương lên, nhưng hai người vẫn là lấy dũng khí cùng nhau chậm rãi xâm nhập hang động. Tạch tạch tạch. Hai người dưới chân là vô số tiếp cận phong hóa thi cốt, hơi giẫm mạnh liền sẽ phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ta nhớ được tiểu tử kia vị trí không sai biệt lắm ở chỗ này, sao không thấy vậy? Một tên hắc giáp sĩ binh hoài nghi. Lẽ nào hắn còn chưa có chết? Làm sao có khả năng, từ ngàn năm nay, bị phong ấn lại tu vi tình huống dưới, còn có thể Hoàng Tuyền động nghỉ ngơi 3 ngày không chết người, cũng chỉ có 30 năm trước vị kia sáng tạo kỳ đại nhân vật. Thì tiểu tử kia, thế nào thấy đều giống như cái đoạn mệnh trùng, làm sao có khả năng sống sót? Tìm tiếp nhìn xem. Một người khác đáp lại, lạnh quá a, địa phương quỷ quái này ta là một khắc đều không muốn đợi. Các ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, phía sau bọn hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Hai người nghe vậy, nhất thời cơ thể run lên. Bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo sáng ngời ánh mắt từ trong bóng tối dẫn đầu hiện hiện, một thân vải thô áo gai Khương Thần cũng chậm chậm xuất hiện tại trước người hai người. Cái gì? Hai người nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng băng hàn, bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi thế mà thật sự không chết. Hai người không khỏi lui về phía sau mấy bước, rút ra trường đao, vẻ mặt cảnh giác. Bọn hắn thế nhưng hiểu rõ, tất cả khoáng nô trên người cũng có một đạo phong ấn tu vi cấm chế, lẽ nào tiểu tử này cấm chế biến mất, khôi phục tu vi? Nếu không làm sao có khả năng giải thích hắn có thể tại đông đảo âm hồn ăn mòn hạ còn sống sót? Ngươi rốt cục là người hay là quỷ? Một người trong đó quát, cơ thể chậm rãi lui về sau đi. Đương nhiên là người. Khương Thần chậm rãi tới gần hai người, lạnh lùng mở miệng, ta muốn là quỷ, các ngươi hai người giờ phút này đã sống chết. Nghe nói như thế, hai tên hắc giáp sĩ binh cũng nuối lòng một đại khẩu khí, chẳng qua sau đó trong đó một tên hắc giáp sĩ binh vẻ mặt hung ác, bước nhanh đi vào Khương Thần trước mặt. Ngươi mẹ nó cũng dám làm chúng ta sợ, muốn chết đúng không? Kia hắc giáp sĩ binh vốn là tính tình tăng gọn, tại phát hiện Khương Thần đúng là nhân chi về sau, trong lòng thẹn quá hóa giận, hắn phản tay nắm chặt chuôi đao hướng phía Khương Thần bụng hung hăng đập tới. Một kích này lực lượng cực lớn, nếu như bị đập trúng, tuyệt đối không ít bị. Khương Thần nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, thân thể hắn hơi lóe lên, thì dễ như trở bàn tay tránh thoát kia hắc giáp sĩ binh công kích. Tinh thần lực của hắn đã lột xác thành vì thần thức, cho dù tu vi bị phòng, cũng có thể nhẹ dễ dàng phát giác được hắc giáp sĩ binh công kích, tiến tới trước giờ làm tốt tránh né chuẩn bị. Lại còn dám né tránh, muốn chết. Kia hắc giáp sĩ binh thấy công kích thất bại, không khỏi nộ khí mọc thành bụi, hắn xoay người lại hung dữ quát. Nhưng sau đó, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, cả người đột nhiên cứng lại rồi. Một tên khác hắc giáp sĩ binh vậy phát giác được không đúng kình, hắn tiến lên vừa muốn xem xét, lập tức, hắn thì đối mặt một đôi lạnh băng hai mắt. Không hề bận tâm ánh mắt, nhường hắn tâm thần minh, dần dần trở nên mê man, trong mắt mất đi thần thái. Điều này ma chi pháp phối hợp thần thức cũng đúng cái không tệ thủ đoạn. Khương Thần thi triển chính là kia âm hồn trong trí nhớ một môn kỳ lạ thuật pháp. Nay thuật tên là chủ ma, phối hợp thần thức phương có thể thi triển, là một môn cực kỳ hiếm thấy thần niệm chi thuật, thi triển sau đó có thể đứng dậy uy hiếp bên địch tâm thần hiệu quả. Chẳng qua môn này thần niệm chi thuật có cực lớn tệ nạn, muốn là đối phương đồng dạng tu luyện ra thần thức, có không kém gì người thi pháp tinh thần ý chí. Người thi pháp thì lại nhận cực kỳ đáng sợ phản vệ. Hắn thông qua âm hồn nhớ được biết, là một tên khoáng nô là căn bản không có một chút nhân quyền. Trừ phi khoáng nô có thể chứng minh tự thân giá trị, dẫn tới cấp trên chú ý, nếu không vĩnh viễn không ngày nổi danh, cả đời cũng lại ở chỗ này vất vả đào quáng, cho đến chết. Khương Thần nhìn trước mắt hai người, rơi vào trầm tư. Đặt trước mặt có hai con đường, một thì là âm thầm tiếp tục nghiên cứu trận pháp cấm chế, tương lai tìm cơ hội thoát khỏi nơi đây. Thứ hai là triển lộ ra giá trị của mình, dẫn tới cấp trên chú ý, thoát ly khoáng nô thân phận. Lột xác ra thần thức, Khương Thần có lòng tin tương lai một ngày kia tuyệt đối năng lực bài trừ nơi đây phòng hộ trận pháp, và mà thoát đi nơi đây. Chẳng qua kiểu này lựa chọn cần hao phí thời gian rất lâu, ở giữa còn có không biết sự không chắc chắn. Khương Thần do dự một lát, rất nhanh liền có quyết định. Hai con đường này cũng không xung đột, có thể đồng thời tiến hành. Ở cái địa phương này, là một tên đê tiện nhất khoáng nô, chỉ có làm trên đầu nhìn thấy giá trị của mình, mới có ra mặt nơi. Minh xác tương lai dự định sau đó, vì dẫn tới phiền phái không cần thiết, Khương Thần không giết chết hai người. Hắn ở đây hai người sâu trong thức hải lưu lại một đạo thần niệm sau đó, lúc này mới triệt hồi trên thân hai người thuật pháp. Đừng giết ta, tha mạng a. Hai người khôi phục ý thức sau đó, đông chốc liền không có trước đó khí thế tiêu ngạo, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khương Thần hơi trầm mặc, trầm giọng nói, hai vị đại nhân nói đùa, tại hạ chỉ là cái khoáng nô mà thôi. Hai vị hay là sớm chút mang ta ra ngoài này hoàng tuyển động đi, rốt cuộc ba ngày này, ta cũng không dễ chịu. Khương Thần bình tĩnh nhìn hai người một chút. Hai tên hắc giáp sĩ binh nhìn nhau một chút, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ không thôi. Qua một hồi lâu, hai người mới dần dần tiếp nhận, trước mắt khoáng nô thật sự tại hoàng tuyển động bên trong chờ đợi ba ngày. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên có thể ý thức được người trước mắt chỗ bất phàm, lập tức cung kính xưng là. Mang theo Khương Thần đi ra hoàng tuyển động. Trên đường đi, hai người thái độ cung kính, vậy dần dần khiến cho khoáng khu không ít người chú ý hai cái khoáng thủ đối với một khoáng nô thái độ như thế, nơi này tuyệt đối có ẩn tình khác. Có người nhận ra Khương Thần hách lại chính là ba ngày trước bị tên kia hắc giáp tướng sĩ nhốt vào hoàng tuyển động khoáng nô, lập tức kinh ngạc được trợn mắt há hốc mồm. Tại hoàng tuyển động bên trong chờ đợi ba ngày, lại còn sống được thật tốt. Điều đó không có khả năng a. Trong truyền thuyết, chỉ có tâm linh đơn thuần đến cực hạn đại thiện người mới có thể coi như không thấy âm hồn, có thể người kia thấy thế nào cũng không giống như là đại thiện nhân. Lẽ nào trên người hắn tồn tại có thể ngăn cản âm hồn thôn vệ bí mật? Tuyệt đại đa số khoáng nô tâm thần rung chuyển, không chỉ khoáng nô rung động, ngay cả không ít khoáng thủ cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Chương 194, tương lai dự định. 2, chương 194, tương lai dự định. 2, người này là ai? Khoáng nô trong tại sao có thể có bực này nhân vật? Ta nhớ được người này là vị đại nhân kia mang tới, trong đó lẽ nào có liên quan gì? Từ ngàn năm nay, cũng chỉ có 30 năm trước, vị nào sống mà đi ra hoàng tuyển động, mà bây giờ lại nhiều thêm một vị. Có người nhớ lại 30 năm trước một màn kia. Tại làm lúc, người kia nương tựa theo tự thân kinh người huyết mạch sống mà đi ra hoàng tuyển động. Cho dù thân làm khoáng nô, vậy mảy may không cách nào che giấu hắn kinh diễm, mãi đến khi cuối cùng hắn bị tòa hòn đảo này đại nhân vật coi trọng. Một đường thẳng tới mây xanh, bái nhập Huyền Vũ Tông, là tất cả khoáng nô quỷ bái nhân vật truyền kỳ. Mà bây giờ, lại có một mới tới khoáng nô. Trên đường đi, trên người Khương Thần ngưng tụ quá nhiều người ánh mắt. Làm Khương Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại khoáng khu lúc, mảnh này do hắc giáp tướng sĩ quản hạt khoáng khu sôi trào. Ngay cả tên kia bảng họ hắc giáp tướng sĩ cũng một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng, nét mặt trở nên có chút cứng ngắc. Điều đó không có khả năng, trong cơ thể của hắn có cấm chế tồn tại, làm sao có khả năng ngăn cản được âm hồn tập kích? Lẽ nào trên người người này có dấu ta không biết bí mật? Bảng họ tướng sĩ lạnh lùng liếc nhìn Khương Thần một cái, sau đó ra hiệu nhường Khương Thần tiếp tục bước vào trong hầm mộ đào quáng. Hắc giáp tướng sĩ nhìn Khương Thần chậm rãi đi vào khoáng động bóng lưng, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý thần thức tồn tại. Khương Thần tự nhiên có thể nhẹ dễ dàng phát giác được bảng họ tướng sĩ sát ý, hắn hiểu rõ này người đã đối với hắn ôm lấy sát tâm. Chẳng qua dù thế, Khương Thần lại không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình. Hắn không ngừng xâm nhập khoáng động, mãi đến khi chúng quanh chính chỉ còn lại sau đó. Đột nhiên hắn nâng tay phải lên, chỉ thấy hắn lòng bàn tay phải thượng lại xuất hiện một bức rõ ràng bức tranh. Chợt nhìn, này họa quyển tựa như một bộ địa đồ đồng dạng, mỗi một nơi cũng có thể thấy rõ ràng. Duy nhất không đủ chính là bản đồ này thật nhiều chỗ đều là không trọn vẹn. Mà này, là cái này Khương Thần vì thần thức chi lực tạo dựng đảo tự địa đồ. Muốn chạy ra nơi đây, tự nhiên muốn trước nắm giữ tòa hòn đảo này tất cả phương hướng. Đảo tự trong nhiệm vụ chỗ, chỉ cần Khương Thần đi qua một lần, có thể lợi dụng thần thức tạo dựng ra địa đồ. Từ đó dần dần hoàn thiện nơi đây địa đồ. Này là của hắn bước đầu tiên, mà hắn bước thứ hai thì là muốn dẫn tới khoáng khu manh động. Chỉ cần khoáng khu bên trên không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên năng lực ý thức được Khương Thần bất phàm. Mà hắn càng là xuất sắc, tại tòa hòn đảo này thì càng an toàn. Khương Thần chầm chậm lên trước mắt khoáng động, hai mắt chớp động nhìn không ngừng. Thần trí của hắn chăm chú khóa chặt dấu ở dưới thạch bích khoáng thạch, sau đó tay trái của hắn ở trên hư không liên tục khắc họa. Hồi lâu sau, Khương Thần đột nhiên mở ra hai mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn hai mắt lóe lên, có thần thức sau đó, dấu ở vách đá trong khoáng thạch trong mắt hắn giống như trong đêm tối ánh sáng giống nhau rõ ràng. Khương Thần hắn nhanh chóng bấm ngón tay, thần thức chi lực tựa như hóa thành hàng ngàn hàng vạn con thấy không rõ tay bình thường, mỗi một cánh tay theo Khương Thần khống chế, tại Khương Thần thúc đẩy phía dưới, xuất tại vách đá cứng rắn trong. Mỗi một đạo thần thức rơi ở trên vách tường cũng bộc phát ra chói tai kim minh thành, trên vách đá lập tức đã nứt ra từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Tại từng đạo thần thức đường lực lượng liên tiếp không ngừng oanh kích dưới, này vết nứt chậm rãi hướng về bốn phía lan tràn ra. Theo lan tràn, dấu ở trong đó một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch dần dần hiện lộ ra. Khương Thần đi vào tràn đầy vết nứt vách đá trước mặt, không tốn sức chút nào thì lấy ra này một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần đồng tử lộ ra vẻ vui thích, thần thức chi lực năng lực tăng lên cực lớn đảo quáng hiệu suất. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem cực hạn của ta. Khương Thần mắt lộ ra hàn quang, hắn tiếp tục thúc đẩy thần thức chi lực, điên cuồng địa bắn vào thạch trong vách. Ầm ầm. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trung quanh vách đá vết nứt càng lúc càng lớn, cho đến ầm vang vỡ vụn. Từng khối lớn nhỏ không đều khoáng thạch vậy dần dần lộ ra vết đá, tại thần thức chi lực dẫn dắt phía dưới, dần dần bay về phía Khương Thần trước mặt. Cùng lúc đó, này động tĩnh khổng lồ truyền khắp tất cả khoáng động, tại cái này trong hầm mỏ người tất cả đều bị cỗ này tiếng động hấp dẫn. Có người phát giác được cỗ này tiếng động, sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh, hai mắt toát ra không kiềm chế được vẻ sợ hãi. Cỗ này tiếng động, chẳng lẽ lại kinh động đến địa long? Mau trốn a! Không ít khoáng nô vô cùng hoảng sợ, bước xuống trong tay thiết chát hắc bối lâu liều mạng phi nước đại. Có thể đi qua hai khắc đồng hồ sau đó, trong hầm mỏ thì lâm vào bình tĩnh, lại không có một tia xúc động tinh truyền ra. Một màn ma quái này, nhường không ít khoáng nô nghi ngờ không thôi, nghĩ tới bị ngã xuống khoáng thạch, không ít người cắn răng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đi trở về. Lao tử không thèm đếm xỉa. Không ít sắc mặt hung hoành khoáng nô bắt đầu tiếp tục xâm nhập khoáng động. Nếu là không có khoáng thạch báo cáo kết quả công tác, nhưng là muốn được đưa vào hoàng tuyển động. Cho đến lúc đó, tuyệt đối sống không bằng chết. Sau một nén nhang, đại đa số khoáng nô phát hiện, trong hầm mỏ cũng không có địa long xuất hiện dấu vết, vậy không một người thương vong. Nhưng trong này đầu tiếng động đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Một mập mạp, cơ thể độ cao cùng độ rộng dường như không sai biệt lắm phì hắn nhìn về phía trước đen kịt một màu phương hướng, nghi ngờ không thôi. Hắn đối với bên người một tên gầy yếu thanh niên khoáng nô ra lệnh: "Ngươi đi xem chỗ nào đầu có đồ vật gì." Nay phì hắn thiên sinh thần lực, là không dễ chọc khoáng nô đầu mục một trong, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Cho dù tại tu vi bị phong điều kiện tiên quyết, cả người khí lực cũng được, sinh sinh xé rách một đầu mảnh thú. Gầy yếu thanh niên nghe vậy, cơ thể run lên bần bật, nhưng nghĩ tới phì hắn đáng sợ, cho dù trong lòng e ngại, vậy không dám không nghe theo. Tại phì hắn không nhịn được trong ánh mắt, hắn từng bước một chậm rãi hướng phía trước đi tới. Đen nhánh khoáng động có cố không hiểu cảm giác thần bí, hiểu rõ đến gầy yếu thanh niên thân ảnh dần dần biến mất ở trong mắt phì hắn, hắn mới thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn chờ đợi. Bên kia, Thương Thần thần thức chi lực bộc phát, đã đào móc ra dấu ở hắn vị trí khu vực xung quanh 10 mét trong linh quan thạch. Ở trước mặt của hắn, có gần hơn 200 khỏa hình dạng khác nhau quan thạch, lớn chừng đầu người lớn, nhỏ nhất cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Giờ phút này, Thương Thần chính muốn tiếp tục động tác, đột nhiên, hắn đã nhận ra phía trước một đạo tầm mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy một tên gầy yếu thanh niên đến gần rồi, thanh niên này trước tiên cũng nhìn thấy kia một đống quan thạch. Nhìn thấy quan thạch đống, thanh niên ánh mắt lộ ra khó có thể tin, sau đó cũng không quay đầu lại về sau chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Thương Thần không có chút nào để ở trong lòng, chỉ chốc lát sau, vì hắn mang theo hơn 10 sắc mặt tàn nhẫn khoáng nô cũng tiến vào Khương Thần sở tại địa phương. Hắn nhìn thấy Khương Thần trước mặt khoáng thạch, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhiều như vậy khoáng thạch, đều là lão tử. Vì hắn không kiêng nể gì cả mở miệng, không có chút nào chú ý tới khoáng thạch sau lưng vẻ mặt lạnh lùng thân ảnh. Cút. Tại vì hắn mang theo mọi người vừa muốn tới gần khoáng thạch đống lúc, một tiếng lạnh băng mang theo vô biên giọng sát ý tại tất cả mọi người bên tai vang dội tới. Sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt đổi biến, bên tai như là có kinh lôi vang vọng, chấn đến bọn hắn trong óc quanh mình. Thậm chí có 4-5 người căn bản không chịu nổi trong thanh âm này ẩn chứa sát ý, thất khiếu chảy máu, ầm vang ngã xuống đất, sinh tử chưa biết. Ai? Vì hắn sắc mặt ngạc nhiên, nhìn về phía khoáng thạch đống sau đi ra thon gầy thân ảnh. Đs, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Cảm tạ thư hữu 2020072908431668, thư hữu 2022122502157 nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 195, đi ra đảo tự phương pháp. Lập uy. 1, chương 195, đi ra đảo tự phương pháp. Lập uy. Một, là ngươi. Nhìn chậm rãi đi ra thân ảnh, vì hắn mày nhíu lại nhăn, hắn nhận ra Khương Thần. Gia hỏa này đem Tả Bưu khiến cho thảm như vậy, còn tại Hoàng Tuyển Động bên trong chờ đợi 3 ngày không chết, nghĩ không nhường người, nhớ kỹ cũng khó khăn. Nhớ ra Hoàng Tuyển Động, vì hắn nhịn không được dùng mình một cái. Cho dù là hắn, vậy căn bản không có một phần chắc chắn, năng lực ở trong đó còn sống sót. Lẽ nào này thể chất người đặc thủ, âm hồn bất xâm? Vì hắn trong lòng suy đoán. Hắn hiểu rõ Khương Thần tuyệt không phải loại lương thiện, nhưng nhìn kia một đống quan thạch, vì hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ cứ như vậy tay không rời đi. Có những quán thạch này, tối thiểu 10 ngày nửa tháng cũng không cần lo lắng mỗi ngày nộp lên trên nhiệm vụ. Những này là ngươi đảo? Vì hắn chần chờ một lát, nhưng rất nhanh liền có lựa chọn. Hắn chầm chầm vào Khương Thần lơ đãng hỏi. Khương Thần do dự một chút, gật đầu một cái. Có gì chứng minh những này là ngươi? Vì hắn gấp hỏi tiếp. Đúng vậy a, có chứng cứ gì chứng minh là ngươi? Vì hắn bên người khoáng nô vậy cười ra tiếng. Có một người trung niên tráng hán ỉ vào nhiều người, lớn lối nói, thừa dịp lao đại của chúng ta tâm tình tốt, mau chóng rời đi nơi này, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Khương Thần đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, hắn lắc đầu. Nhìn trong đám người phì hán, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thân thức khẽ quét mà qua, Khương Thần hơi híp mắt lại, hắn ở đây trên người người này phát giác được một cốt như có như không huyết khí. Cho dù kia phì hán tu vi bị cấm, thực lực của hắn, vậy đây không ít khoáng thủ cường đại hơn nhiều. Chẳng qua phì hán ẩn tàng được cực sâu, nếu không phải Khương Thần có thần thức chi lực, vậy không có cách nào phát giác được người này mánh khỏe. Đã như vậy những vật này là vật vô chủ, lão tử cũng không làm có ngươi, những quáng thạch này, ta muốn chín thành, còn lại một thành thì cho ngươi. Vì hắn con mắt đều bị trên mặt giữ tợn che khuất, chỉ lộ ra một đạo hẹp dài khe hở. Hắn khí huyết trên người mơ hồ mà động, chỉ cần Khương Thần dám can đảm nói không, hắn không ngại vì lôi đình một kích trọng thương Khương Thần. Sống hay chết, thì nhìn xem ngươi lựa chọn ra sao. Vì hắn nhìn chằm chằm Khương Thần, thời khắc làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Mà hắn tất cả cử động, cũng rơi vào Khương Thần trong thần thức, Khương Thần toát ra một sợi cười lạnh. "Có thể cho ngươi." Hắn tử tốn nói, "để mạng lại đổi." Vừa mới dứt lời, Khương Thần trong mắt đột nhiên tách ra hai đạo quang mang chói mắt, mở tối trong hầm mộ trong nháy mắt này giống như ban ngày. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một cỗ vô hình thần thức chi lực nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Ở trong hư không phát họa ra một đạo lại một đạo nếp vốn, giống như bình tĩnh trong mặt hồ, nộn nhạo lên một từng cơn sóng gợn. Ở trên hư không xuất hiện nếp vốn trong nháy mắt, trên người Khương Thần đột nhiên tách ra một luồng áp lực vô hình, hướng phía bốn phương tám hướng bao trùm mà đi. Dưới chân hắn cứng rắn chỗ vậy mà bắt đầu xuất hiện vô số đạo vết rách, vì Khương Thần làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra. "Chúng ma." Khương Thần thấp giọng nói nhỏ, toàn lực thi triển thần niệm chi thuật, chúng ma chi pháp. Trong khoảnh khắc, âm hàn quyết tán ra đến, tất cả mọi người bị thần thức chi lực tác động đến, sắc mặt trong chốc lát hoàn toàn trắng bệnh. Ánh mắt dần dần trở nên ngây dại ra, sau đó hai mắt trắng bệnh, mất đi ý thức. Bịch. Liên tiếp mười mấy âm thanh bịch tiếng ngã xuống đất vang lên, trên trận trừ ra phỉ hán, tất cả mọi người miệng sủi bọt mép, lâm vào trong hôn mê. Đây là tinh thần lực. Phỉ hán thể chất đặc thù, thiên sinh thần lực, tại Khương Thần thi triển thuật pháp đồng thời, ẩn tàng ở trong cơ thể hắn huyết khí bậy bạo phát ra. Hắn bên ngoài thân bị nhàn nhạt huyết khí chỉ riêng mang vần quanh, hắn rõ ràng phát giác được chính mình chung quanh có cỗ sức mạnh đáng sợ, đang không ngừng đè ép thân thể hắn. Cỗ lực lượng kia cố gắng tiến vào ý thức của hắn chỗ sâu, đây là một loại cực kỳ sức mạnh tinh thần đáng sợ. Nếu không phải hắn trước tiên kích phát huyết sát chi lực, đối mặt cỗ lực lượng này, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Bây giờ, phí hắn cũng chỉ có thể gắt gao khổ chống đỡ, nhưng trên người huyết sát chi lực vậy đang điên cuồng tiêu hao. Lâm vào hôn mê, cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Đây là thần thức chi lực. Phí hắn cả kinh nói, trên mặt tràn đầy không cách nào tin. Hắn lai lịch bất phàm, tự nhiên hiểu rõ thần thức chi lực là chỉ có bước vào tiên nhân cảnh cường giả mới có thể có lực lượng thần bí. Đây là tinh thần lực một loại cực hạn thể biến. Lẽ nào trước mắt người thanh niên này là thiên nhân cảnh cường giả? Vì hắn trong óc anh minh, thiên nhân cảnh có thể là cường giả chân chính đường danh giới. Cho dù là tại Khổng Lồ Huyền Vũ Tông bên trong, cũng có thiên nhân cảnh tu vi, thì có thể trở thành Huyền Vũ Tông hạch tâm đệ tử. Tu sĩ bước vào chân nguyên cảnh sau đó, mỗi đẩy ra tự thân một đạo khiếu môn, tu vi liền sẽ tăng lên một tiểu cảnh giới. Chỉ có làm một cái tu sĩ cửu đại khiếu môn toàn bộ mở ra, tập kết cửu khiếu lực lượng mới có một khả năng nhỏ nhoi đánh vỡ nhục thân ra tỏa, thành tựu thiên nhân cảnh. Bước vào thiên nhân cảnh cường giả, tự thân tinh thần lực hội tụ như biển, mới biết từng bước lộ sắc thành là càng cao hơn một cấp thần thức chi lực. Mà bây giờ, hắn vậy mà tại một nho nhỏ người mới khoáng nô trên người hư hư thực thực phát hiện thần thức chi lực, vì hắn trong lòng dẫn tới bén nhưng sóng lớn. Ừm. Một bên Khương Thần đồng dạng hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này vì hắn lại còn năng lực ngăn cản được thần niệm chi lực. Trên người người này tất nhiên tồn tại bí mật. Tay phải hắn vừa nhấc, thần thức chi lực lần nữa bộc phát, vô hình uy áp lại xuất hiện, hóa thành một đầu nhìn không thấy vô hình cánh tay, sau đó hắn hư không vừa bấm. Vì hắn cơ thể trong chốc lát liền bị đột nhiên giơ lên. Sắc mặt hắn đỏ lên, cổ bị một bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy, hô hấp trở nên khó khăn. Trên cổ lực lượng càng lúc càng lớn, ánh mắt của hắn thậm chí bắt đầu xuất huyết, dần dần lồi ra đây. Trên mặt nổi gân xanh, như là từng đầu giữ tợn con rết bò đầy khuôn mặt của hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không được bao lâu, hắn thì muốn trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tha ta một mạng, ta hiểu rõ làm sao. Đi ra. Nơi đây. Mãnh liệt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, vì hắn bất và gạt ra một câu. Vì hắn chắc chắn, loại nhân vật này tuyệt đối sẽ không cam tâm làm cả đời đệ tiện của nô. Khương Thần nghe vậy, vẫn như cũ không hề bị lay động. Nhìn thấy một màn này, phí hắn trong lòng tràn đầy bất an. Ngay tại hắn cho rằng cổ liền bị cắt đứt trong nháy mắt, trên cổ lực lượng thình lình buông lỏng. Sau đó hắn trực tiếp ngã nhào trên đất, khổng lồ thể trọng tăng thêm quán tính, hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất ném ra hoanh ra một không nhỏ dấu vết. Phí hắn không để ý tới thân thể đau đớn, hắn một bên ho khan, một bên miệng lớn thở hổn hển, tham lam hấp thụ không khí. Thậm chí cục đến cũng phun ra không ít bọt máu, nhưng hắn cảm thấy thời khắc này không khí lạ như thế tươi mát. Còn sống thật là tốt ta. Nhưng hắn hiểu rõ nguy cơ còn không có giải trừ, thế là cố nén khó chịu, vội vàng ngồi dậy thân, tăng tốc giọng nói. Chừng 2 năm nữa, tòa hòn đảo này đều sẽ tổ chức một hồi chém giết chiến, mỗi cái khoáng khu khoáng nô đều phải tham dự. Vì hắn sợ nói chậm một câu, trêu đến Khương Thần không thích. Không sợ kể ngươi nghe, 2 năm sau đó, tòa đảo này chủ nhân sẽ giải khai ta nhóm cấm chế trên người, đồng thời chỉ cần giết chết một tên Huyền Vũ Tông đệ tử có thể thay vào đó, biến thành mới Huyền Vũ Tông đệ tử. Ngươi lại như thế nào biết được? Khương Thần nghe vậy, lộ ra suy tư. Vì hắn cười khổ một tiếng, giọng nói có chút trầm giọng nói, thứ không dám giấu giếm, ta nguyên bản chính là Huyền Vũ Tông một tên phổ thông đệ tử. Chương 195, đi ra đảo tự phương pháp. Lập uy. 2, chương 195, đi ra đảo tự phương pháp. Lập uy. 2, chẳng qua vì có chút nguyên nhân, đắc tội trong tông một tên đệ tử, người kia phế bỏ ta một thân tu vi, ta tiến tới nơi này, làm một tên đệ tiện hoàng nô. Vì hắn chợt hẹp trong mắt toát ra kinh người hận ý, nếu không phải hắn, hắn làm sao có khả năng ở chỗ này nhận hết có đủ. Ta biết Huyền Vũ Tông 2 năm sau đó, liền sẽ điều động một nhóm đệ tử đến, khiến cái này từ nhỏ tại nhà ấm lớn lên tiên kiêu thỏa thích sát lục, ma luyện huyết tính của bọn họ. Ma đảo tự chủ nhân vì kích phát chúng ta hung tính, cũng sẽ để cho chúng ta nhìn thấy thoát khỏi nơi đây hy vọng. Cũng đúng thế thật khoáng nô duy vừa ly khai nơi đây cơ hội. Vì hắn nói xong, liền không lên tiếng nữa, hắn hiểu rõ có thần thức chi lực Khương Thần, tự nhiên năng lực tùy tiện phát giác hắn lời nói chân thực tính. Khương Thần nghe vậy, không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Mỹ Kỳ danh cởi ra khoáng nô cấm chế trên người, để bọn hắn đi cùng Huyền Vũ Tông đệ tử chém giết, cái này căn bản là nghiêng về một bên cục diện này. Không nói trước mỗi một tên Huyền Vũ Tông đệ tử thiên tư chắc tuyệt, chỉ là bọn hắn những mỏ nô này quanh năm suốt tháng đào quáng, trên người lây dính hàn độc, cho dù cởi ra cấm chế, lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Huống hồ tu vi của bọn hắn chỉ trệ không tiến, hai năm sau đó, như thế nào lại là Huyền Vũ Tông những thiên tài kia đệ tử đối thủ? Trước đó, có hay không có khoáng nô thành công bỏ đi khoáng nô thân phận? Khương Thần hỏi. Có. Vì hắn trịnh nặng gật đầu một cái. Người này tại 30 năm trước, tự tay chém giết 10 tên Huyền Vũ Tông đệ tử, bằng vào cường đại ẩn nấp chi pháp, gắng gượng kéo tới chém giết kết thúc, từ đó bị Huyền Vũ Tông một tên trưởng lao thu vì đệ tử. Đó là một loại người hung ác, cho dù bây giờ tòa hòn đảo này còn lưu truyền người kia truyền thuyết. Vì hắn vẻ mặt kính nể, sau đó hắn nhìn một chút Khương Thần, sắc mặt có chút cổ quái, người này tại 30 năm trước cũng tại Hoàng Tuyền Động chờ đợi 3 ngày mà không chết. Nghe đồn người kia cũng có thần bí khó lường ngụy trang chi pháp, tại Hoàng Tuyền Động bên trong thành công đem chính mình ngụy trang thành làm một đạo âm hồn, từ đó sống tiếp. Khương Thần lặng lặng địa nghe xong Phì Hán nói xong, hắn cảm thấy kinh ngạc, lại có người có thể đem chính mình ngụy trang thành là âm hồn, còn không bị chân chính âm hồn phát hiện. Đây tuyệt đối là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực. Khương Thần trầm ngâm một lát, trong óc bắt đầu sinh động hẳn lên. Đã có người có thể đi ra tòa hòn đảo này, hắn có thể Khương Thần tự tin không thể so với những người khác kém. Với hắn mà nói, hai năm sau đó chém giết chiến đã là một nguy cơ, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Chỉ nên nắm chắc tốt cơ hội này, tuyệt đối năng lực quang minh chính đại đi ra nơi đây. Rất nhanh, Khương Thần trong lòng lại có một ít không giống nhau ý nghĩ. Thời gian 2 năm, đầy đủ ta nghiên cứu trận pháp chi đạo, sử dụng cấm chế, cho dù là Huyền Vũ Tông đệ tử, vậy có cơ hội đem nó chém giết. Tại trận pháp kia đại sư âm hồn trong trí nhớ, thế nhưng có không ít cường đại sát lục trận pháp, nếu sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Khương Thần trong lòng có một kế hoạch to gan. Một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, chính mình tuy mạnh, nhưng Huyền Vũ Tông có thể là thế giới này tiếng tăm lừng lây to lớn đại tông, trong đó đệ tử thiên tài bối xuất. Cùng cảnh trong, khẳng định có không ít chính mình cường đại người. Muốn tại nhiều như vậy thiên tài trong tay còn sống sót, hắn còn muốn nhờ những người khác lực lượng. Nếu tất cả khoáng nô cũng làm việc cho ta, tuyệt đối là một cố cường đại lực lượng. Khương Thần mắt lộ ra chờ mong, trong đầu hiện ra không ít ý nghĩ. Cho nên tiếp xuống bước đầu tiên, hắn muốn đem tất cả khoáng nô biến thành của mình. Có muốn hay không rời đi nơi này? Khương Thần do dự một lát, ánh mắt nhìn về phía Phì Hán nói. Lúc này Phì Hán trên mặt đã khôi phục không ít màu máu, hắn dựa vào ở một bên trên thạch bích, không biết đang suy nghĩ gì. Nghĩ, đương nhiên muốn, ta nằm mộng cũng nhớ rời đi nơi này. Khi hắn nghe được Khương Thần lời nói sau đó, lập tức hắn thì đối đầu Khương Thần ánh mắt lạnh như băng. Phì Hán dùng mình một cái, trong lòng kinh ngạc Khương Thần ánh mắt lạnh băng vô tình, nhưng vẫn là vẻ mặt kiên định nói. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta rời đi nơi này, muốn ta Hồ Hán làm cái gì đều được. Phì Hán dây rủa lấy đứng lên thân, nghiêm túc nói. Hồ Hán hiểu rõ cho dù 2 năm sau đó, có cơ hội có thể rời đi nơi này. Có thể đơn bằng lực lượng của mình, cái này căn bản là một chuyện không thể nào. Hắn nhìn Khương Thần, ánh mắt lộ ra chờ mong ánh mắt, người này có thần thức chi lực, trên người tất nhiên tồn tại thiên đại bí mật. Nếu đi theo người này, nói không chừng thật sự có thể đi ra nơi đây. Rất tốt, đã như vậy, vậy hãy theo ta, 2 năm sau đó, tuyệt đối sẽ vượt quá dự liệu của ngươi. Khương Thần gật đầu. Hồ Hán trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng phát giác được Khương Thần nghiêm túc, hắn thu hồi tâm tư khác, cúi đầu trước Khương Thần tỏ vẻ thần phục. Có cộng đồng mục đích sau đó, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, thần thức chi lực lần nữa bộc phát, rất nhanh nơi đây tất cả mọi người dần dần vừa tỉnh lại. Lão đại, tỉnh táo lại tất cả khoáng nô, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Khương Thần, vội vàng đi vào Hồ Hán sau lưng. Mà giờ khắc này Hồ Hán hít một hơi thật sâu, đối với mọi người nói, về sau, hắn thì là lão đại của chúng ta. Đúng. Nghe được Hồ Hán kiên định giọng nói, tất cả mọi người cho dù ôm lấy chần chờ, vậy tất cả đều nghiêm túc xưng hô là lão đại, chúng ta muốn ngài gọi như thế nào? Hồ Hán đi vào Khương Thần sau lưng, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, gọi ta thần ca là được. Khương Thần quay đầu nhìn bọn hắn một mắt, nhàn nhạt mở miệng, đúng, thần ca. Hồ Hán lập tức cung kính nói, mang lên những kia khoáng thạch theo ta đi. Khương Thần ra lệnh một câu, tất cả mọi người tự nhiên không dám lười biếng, trên lưng khoáng thạch sau đó đi theo sau Khương Thần tiếp tục hướng phía khoáng động chỗ sâu mà đi. Nơi đây có không ít địa long tồn tại, Khương Thần thần thức chi lực vậy phát giác được khoáng động chỗ sâu tồn tại không ít địa long. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, giết chết địa long vừa có thể đạt được thuộc tính điểm, cũng được, nhường sau lưng những người kia kiến thức sự cường đại của hắn. Nhưng bằng nói là không có ích lợi gì, chỉ muốn kiến thức đến chính mình cường đại, đương nhiên sẽ không tồn tại hài lòng. Thần thức chi lực quyết tán mà ra, Khương Thần mỗi lưu lại một dấu chân, mặt đất đều sẽ run rẩy một chút. Thần trí của hắn lực lượng tựa như kiếm mang, theo xâm nhập khoáng động, thần thức chi lực gào thét mà ra, mục tiêu hách lại chính là ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất địa long. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đồng thời còn kèm theo vài tiếng đồng tử gào thét. Chỉ thấy phía trước khoáng động trên mặt đất không ngừng toát ra máu tươi. Sau đó, phía trước trên mặt đất chui ra 3 đầu hơn 20 mét trăm chân trùng, gào thét lên mở ra móng nhọn hướng phía mọi người chạy nhanh đến. Tất cả mọi người sắc mặt đột biến, cơ thể đều đang run rẩy. Nhưng vào lúc này, lại là truyền ra hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ bên trong, như là có vô số đạo kiếm mang đống nhiên tới gần, thế mà trực tiếp xuyên thấu phía trước vô số đá vụn, trực tiếp phá không mà vào. Dường như trong chớp mắt, liền ngay lập tức tiến vào đang muốn chạy nhanh đến 3 đầu địa trên thân rồng. 3 đầu địa long, hắn thân thể lắc một cái phía dưới, thế mà tựa như khối cầu bình thường, điên cuồng địa bành trướng. Một màn này quá mức quỷ dị, nhưng thấy kia 3 đầu địa long dường như trong nháy mắt liền bành trướng đến cực hạn, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, 3 đầu kinh khủng địa long thế mà cứ như vậy sinh sinh ngồi sụp xuống đất. Phanh phanh phanh, trong hầm mỏ quanh quần thanh âm còn đang ở truyền lại, rất nhiều máu thịt nhào rơi xuống dưới, rơi nơi tiếp theo. Một mảnh nhàn nhạt xương máu dần dần tràn ngập bốn phía. Một màn này, có thể trong hầm mộ tất cả mọi người nhìn về phía Khương Thần bóng lưng, lộ ra nồng đậm kính sợ cùng sùng bái. GS, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua, ta bảo đảm chẳng mấy chốc sẽ thoải mái đi lên. Mời các đại lao yên tâm đọc. Chương 196, chuẩn bị sẵn sàng. Thuộc tính điểm. 1, chương 196, chuẩn bị sẵn sàng. Thuộc tính điểm. 1, hành động đây ngôn ngữ càng có sức thuyết phục, thay vì nói lại nhiều, không bằng chính mình tự mình triển lộ ra thực lực, nói cho người sau lưng. Hắn có thực lực này, đi theo hắn, tuyệt đối không lỗ. Mà mỗi lần xuất thủ hiệu quả không còn nghi ngờ gì nữa dễ thấy, Khương Thần sau lưng tất cả khoán nô, nhìn thấy một màn này, tất cả đều tâm thần rung chuyển. Thật lâu không thể quên nghi ngờ. Thực chất, có thần thức, Khương Thần có thể dễ như trở bàn tay tại người khác ý thức chỗ sâu lưu lại một lọn thần niệm chi lực. Hắn năng lực khống chế thần niệm, trong nháy mắt, để người ý thức tịch diệt, ma diệt người khác trong óc ý thức. Nhưng loại thủ đoạn này cực kỳ hao phí thần thức chi lực, một sáng vượt qua tự thân cực hạn, đối tự thân linh hồn có không thể nghịch làm hại. Không phải bạn bất đắc dĩ, Khương Thần không nghĩ tùy tiện sử dụng tiểu này phương thức cực đoan. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần thần thức quét qua, phía trước xương máu hiện hiện, tại thần thức chi lực điều khiển hạ xương máu hướng phía nghịch kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng xoay tròn, ở trong hư không dần dần ngưng kết thành một giọt máu. Khương Thần tay phải đột nhiên một chảo, tiêu huyết châu trong nháy mắt liền bị hắn bắt trên tay, địa long tinh huyết, chỉ có thần thức chi lực cường giả mới có thể tinh luyện. Địa long chi huyết ẩn chứa nồng đậm huyết khí tinh hoa, mặc dù không tính là bảo vật gì, nhưng ở tòa này tài nguyên cần cối đào tự, cũng là một kiện đồ tốt. Trực tiếp phục dụng cũng có thể bổ dưỡng ngày đêm bất và hao tổn khí huyết chi lực, tăng cường thể chất. Thịt mỗi cũng là thịt. Khương Thần thu hồi trong tay tinh huyết, mắt lộ ra tinh quang. Vì hai năm sau chém giết chiến, hắn được chuẩn bị sẵn sàng. Khương Thần trầm tư một chút, tiếp tục đi đến đầu đi đến. Sau lưng Hồ Hán mắt thấy Khương Thần hàng loạt có thể xưng tài năng như thần làm việc, nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn nhìn một chút bốn phía thịt nát, ánh mắt híp lại. Thủ đoạn như thế, hắn không biết người khác cảm thụ làm sao, nhưng hắn rung động trong lòng. Vì thực lực của hắn, nương tựa theo thân thể huyết sát chi khí, cũng có thể giết chết một đầu địa long, nhưng tuyệt đối sẽ không tượng Khương Thần như thế hời hợt. Là cái này thần thức chi lực. Hắn nhìn Khương Thần bóng lưng, kềm nén không được nữa kích động trong lòng. Hắn tại trên người Khương Thần dường như nhìn thấy một tia hy vọng, cho dù hy vọng này cực kỳ xa vời. Hai năm sau đó, dù sao trước sau cũng là một lần chết, vậy ta còn lo lắng cái gì, dứt khoát cùng hắn điên cuồng một cái. Và không đúng, không bằng trọng quyền xuất kích. Người này tâm ngoan thủ lạn, lại có thần thức chi lực, chắc chắn không phải tầm thường hạng người vô danh. Hồ Hán thu hồi trong lòng tạp niệm, đột nhiên lớn tiếng quát đến, các minh đệ, đuổi theo thần ca. Mắt thấy Hồ Hán cũng là vẻ mặt kính ngưỡng, cái khác quáng nô vậy sôi nổi lên tinh thần, Khương Thần nhìn lên tới đây Hồ Hán còn muốn mánh. Đi theo hắn tuyệt đối có thể đi ngang. Kỳ thực đối với bọn hắn mà nói, đi theo ai cũng không trọng yếu, dù sao Hồ Hán đổ, còn sẽ có một cái khác Hồ Hán xuất hiện. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài đối với Hồ Hán nghe lời răm rắp, thực chất, muốn không phải là không có lựa chọn, không ai thật sự vui lòng cấp làm trâu làm ngựa. Nhưng là cái này hiện thực thế đạo, kẻ yếu không có lựa chọn quyền lợi. Không theo bọn hắn, dường như rất khó ở bên trong lẫn vào, tuyệt đối sẽ là những người khác ước hiếp đối tượng. Nhưng bây giờ, mắt thấy Khương Thần cường đại cùng thần bí, lòng của bọn hắn đã có một tia cùng nhiệt suy nghĩ. Khương Thần thực lực, cho dù phóng tại cái khác khoáng khu khoáng nô bên trong, vậy đủ để xếp hàng đầu, đi theo dạng này đổi mục, tuyệt đối có tiền đồ hơn. Đối bọn họ mà nói, đánh không lại thì gia nhập, cái này cũng không đáng xấu hổ, ngược lại là một loại cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Thú mà lại còn là đi theo một cường đại người, bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện. Cũng đúng thế thật Khương Thần mục đích, hắn tiếp tục thâm nhập sâu khoáng động. Có thần thức, hắn xung quanh 5 mét trong chỗ có tồn tại cũng không chỗ che thân. Hắn chỗ đến chỗ, ẩn nó ở khoáng động vách đá trong khoáng thạch tất cả đều không gạt được hắn thần thức. Đương nhiên trong hầm mỏ, không hiếm hoi còn sót lại tại khoáng thạch, còn có cái khác đáng sợ tồn tại, tỉ như địa long cùng hồng nhãn biến mức. Đây đều là trong khoáng động sinh tồn sinh linh, năng lực thích ứng hắc ám môi trường, đồng thời chúng nó phần lớn lực phòng ngự kinh người, đối với khoáng nô nhóm mà nói, thì là một loại chí mạng tồn tại. Thực chất, loại sinh linh này được xưng là quỷ thú, sinh tồn ở mặt đất quỷ thú thực lực lớn nhiều tương đương với trong nhân loại thông lực, ngưng ý cảnh giới cấp độ. Chẳng qua khoáng nô tu vi bị phòng, trừ ra cực kỳ cá biệt đặc thù người, những người khác gặp được quỷ thú thì có một con đường chết. Mà bây giờ, những thứ này đáng sợ quỷ thú, tại Khương Thần thần thức phía dưới, không chỗ che thân. Chỉ cần dám tới gần Khương Thần bên cạnh, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình cắn giết, trong nháy mắt hóa thành một đống thịt vụn. Một màn này, nhường Khương Thần sau lưng những mỏ nâu kia lộ ra mãnh liệt ngạc nhiên. Quỷ thú là tạo thành khoáng nô tử vong một nguyên nhân rất trọng yếu, nếu là không có quỷ thú uy hiếp, khoáng khu mỗi ngày nhiệm vụ căn bản không có áp lực. Từ giờ phút này bắt đầu, thần ca gọi ta hướng tây, ta tuyệt đối sẽ không hướng đông nhìn xem. Ta cũng giống vậy. Không hổ là tại Hoàng Tuyền Động đều có thể sống sót 3 ngày 5 nhân. Hồ Hán mắt lộ ra kỳ dị, càng phát ra may mắn lựa chọn của mình. Theo Khương Thần phát lực, trong hầm mỏ mùi máu tanh đồng dạng càng ngày càng nặng, tươi máu nhuộm đỏ khoáng động mặt đất. Nay nồng đậm mùi máu tanh tự nhiên hấp dẫn lấy nhiều hơn nữa quỷ thú không ngừng tụ tập, nhưng ở thần thức chi lực trước mặt, căn bản không có ngăn cản lực lượng. Tất cả đều hóa thành một đống bùn máu, Khương Thần dưới chân đầy đất huyết đủ, rất có đứng ở núi thây biển máu bộ dáng. Khương Thần vẻ mặt phân chấn, hắn vậy nhờ vào đó thu thập được càng ngày càng nhiều quỷ thú tinh huyết, những thứ này quỷ thú tinh huyết đồng dạng có thể làm bố trí trận pháp vật liệu. Mà này còn không phải Khương Thần tối chuyện vui. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, trong mắt hiện ra những người khác nhìn không thấy thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 44. Thuộc tính điểm: 512. Kỹ năng: Bộ bộ sinh liên, viên mãn không, 20. Đao pháp, xí dương, quang minh, không, 100. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần dương công, cử thế vô song không, 500. Trưởng tâm lôi, viên mãn không, 50. Lôi âm, viên mãn không, 50. Lôi đỉnh bạc quân, viên mãn không, 50. 512 điểm thuộc tính. Đây mới là nhường Khương Thần phân chân sự việc, những thứ này thuộc tính điểm đã đầy đủ lại một lần nữa tăng lên thuần dương công cảnh giới. Khương Thần rất là chờ mong, thuần dương công lại sẽ có như thế nào biến hóa. Chờ tìm địa phương an toàn, lại tiến hành đột phá. Khương Thần thu hồi ánh mắt, có thần thức chi lực, thuần dương công tăng lên sau đó, chỉ cần hấp thụ đầy đủ linh lực, có thể đẩy ra đạo thứ ba môn. Cho đến lúc đó, Khương Thần thực lực vậy sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu là có thể rút ra khoáng thạch trong linh lực liền tốt. Khương Thần ám đạo đáng tiếc, cho dù hắn có thần thức đường lực lượng, cũng không cách nào theo mỏ trong đá rút ra linh lực, loại thủ đoạn này cũng chỉ có luyện khí sư mới có thể có. Thêm điểm tăng lên thuần dương công, thể nội cấm chế hội sẽ không nhận ảnh hưởng. Khương Thần đè xuống nghi ngờ trong lòng. Này tất cả đều là vì 2 năm sau làm chuẩn bị, mạnh như Khương Thần, cũng không cách nào bảo đảm chính mình có thể hay không ở chỗ nào chẳng chém giết chiến bên trong còn sống sót. Chương 196, chuẩn bị sẵn sàng. Thuộc tính điểm. 2, chương 196, chuẩn bị sẵn sàng. Thuộc tính điểm. 2, mãi đến khi sắc trời tối tăm, Khương Thần mới ngưng động tác, lúc này phía sau hắn đã đi theo 50, 60 người. Những người này, trong mắt đã sớm bị cuồng nhiệt thay thế. Dọc theo con đường này, Khương Thần thực lực cùng tàn nhẫn nhường mọi người tin phục, càng ngày càng nhiều khoáng nô đi theo sau Khương Thần. Đối với đây hết thảy, Khương Thần cũng không có ngăn cản, hắn muốn chính là thống nhất sở hữu khoáng nô. Đương nhiên thu phục những mỏ nô này dựa vào cũng không phải miệng, còn có rõ như ban ngày thực lực cường đại. Bất quá, cái này cũng cùng mỗi người phía sau chúc lâu cũng chất đầy khoáng thạch liên quan đến. Khương Thần quay đầu đi qua, tất cả mọi người cung kính nhường ra một con đường. Từ giờ phút này bắt đầu, Khương Thần chính là bọn hắn mới đầu mục. Hồ Hán vẻ mặt cuồng nhiệt, việc nhân đức không nhường ai đi theo. Ngay càng tây sơn, ánh chiều tà chiếu rọi tại đây lạnh băng đảo tự trong, có vẻ hoang vu mà thảm đạm. Hoàng hôn ánh hoàng hôn, cho người là một loại sinh mệnh kết thúc hối hận cùng tự do tiêu tan bị thương. Khoáng khu hạ sắp xếp mấy đầu như là trường long đội ngũ, tự do đối với khoáng nôm mà nói quá mức xa xôi. Cũng chỉ có nộp mỗi ngày khoáng thạch nhiệm vụ sau đó, bọn hắn còn có một lát ăn thời gian. Cũng cho lão tử động tác nhanh chóng điểm, làm trễ nải thời gian của lão tử, để các ngươi ăn không được bỏ đi. Mảnh này khoáng khu hắc giáp sĩ binh gầm thét. Nộp đủ rồi khoáng thạch người, có thể nhận lấy hôm nay khẩu phần lương thực, mà không có cách nào giao đủ người, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu trong một tháng tính tổng cộng 3 lần không cách nào giao nạp khoáng thạch, kết cục chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu giao nạp đủ nhiều khoáng thạch, cũng có thể đổi lấy mỹ vị đồ ăn, đan dược các loại. Là cái này khoáng khu quy củ, đối với khoáng nô mà nói, khoáng thạch chính là tất cả. Có đầy đủ khoáng thạch, cho dù tại đây phiến khoáng khu bên trong, vậy có thể thu được tới nhuận. Thương Thần mấy người cũng bắt đầu đến gần rồi miệng quáng, lần này, hắn đào móc khoáng thạch đủ để giao nạp 60 người gần một tháng khoáng thạch nhiệm vụ lượng. Tiểu tử ngươi còn đang ở lề mề cái gì, nói chính là ngươi. Làm Khương Thần chậm rãi đi ra khoáng động, một tên hắc giáp sĩ binh nhìn hắn vẻ mặt mây trôi nước chảy dáng vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Điển hình chính là không thể gặp người khác tốt. Một màn này, trêu đến không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Tay trắng, lại còn có lá gan ra đây. Kia một tên hắc giáp sĩ binh tính tình nóng nảy, nhanh chóng đi vào Khương Thần trước mặt. Khương Thần ánh mắt bình tĩnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn một tên hắc giáp sĩ binh. Thật to gan, lão tử đến đây cũng không biết túi đầu, là ai cho ngươi lá gan? Hắc giáp sĩ binh thân cao chỉ tới Khương Thần bả vai, hắn ghét nhất bị vừa ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn khoáng nô. Vừa mới dứt lời, hắn rút ra bên hông màu đen gậy sắt, sắc mặt hung ác, trực tiếp hướng phía Khương Thần đầu lâu hung hăng đập tới. Lực đạo cực lớn, nếu như bị nện vào, cho dù không chết, cũng muốn lâm vào hôn mê mấy ngày. Ngay tại gậy sắt sắp nện vào Khương Thần trên đầu trong nháy mắt, Khương Thần hai mắt híp lại, trong mắt tràn ra một đạo tinh quang. Thần thức chi lực hóa thành một mặt vô hình to lớn tấm chắn, gắng gượng chặn một kích này. Bình một tiếng, tên kia thấp tiểu hắc giáp sĩ binh hổ khẩu rung mạnh, trong tay gậy sắt lập tức tuột tay mà đi. Mà ở trong mắt những người khác nhìn tới, Khương Thần đầu lâu gắng gượng khiêng lần này, lại còn đem khoáng thủ gậy sắt đánh bay. Trang diện này đường không ít ngắm nhìn khoáng nô ánh mắt ngốc trệ. Một ít khoáng thủ cũng không khỏi lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tình huống thế nào? Vì huyết nhục chi khu ngạnh kháng gậy sắt, còn đem gậy sắt chấn động đến tuột tay rời đi. Nhìn xem Khương Thần bộ dáng căn bản không giống như là bị thương dáng vẻ, lẽ nào đầu của hắn cũng là làm bằng sắt? Nếu không giải thích thế nào, gậy sắt tuột tay mà đi. Ngươi lại dám phản kháng, chán sống. Thấp bé hắc giáp sĩ binh bị cố lực lượng kia chấn động đến lui về phía sau mấy bước, sắc mặt của hắn đỏ lên, phẫn nộ quát. Đang khi nói chuyện muốn rút ra bên hông đùi gai trường tiền, nhưng hắn lại đối mặt Khương Thần lạnh lùng vô tình hai mắt. Đây là một đôi lanh huyết vô tình, không chứa một tia tình cảm hai mắt. Thấp tiểu hắc giáp sĩ binh tại đây một đôi mắt bên trong nhìn thấy một bức thây chất thành núi hình tượng. Giờ khắc này trong đầu của hắn oanh minh, đầu trống rỗng, hô hấp của hắn trở nên khó khăn, phản phất có một đôi tay vô hình hung hăng bóp lấy cổ của hắn, nhường hắn đại não ngạt thở. Mà ở những người khác nhìn tới, này hắc giáp sĩ binh nhìn Khương Thần, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, cơ thể không ngừng lùi lại, sau đó một cái lảo đảo thì ngã nhào trên đất, không ngừng há mồm thở dốc, một bộ khó thở dáng vẻ. "Này này, ngươi đang làm gì? Sẽ không bị một khoáng nô dọa sợ chứ? Đồ hèn nhát." Ha ha ha. Một màn này trêu đến cái khác hắc giáp sĩ binh một mảnh chế giễu, chẳng qua sau đó liền có cái khác hắc giáp sĩ binh ý thức được không thích hợp, có hai tên hắc giáp sĩ binh liền đội vàng tiến lên xem xét. Đến gần xem xét, mới phát hiện tên kia thấp tiểu hắc giáp sĩ binh toàn thân đều đang run rẩy, như là gặp được cái gì đáng sợ hình tượng. Tỉnh. Một người trong đó cũng là quả quyết, trực tiếp đối với gương mặt của hắn hung hăng phiến xuống dưới. Cách. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, kia thấp tiểu hắc giáp sĩ binh lúc này mới đánh một cái ve mùa đông, thoát ly đợt đận trạng thái. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Một tên khác hắc giáp sĩ binh sắc mặt tâm trầm giọng quát. Không có làm cái gì. Khương Thần lắc đầu, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Không thể nào, thành thật khai báo, nếu không hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Kia thon gầy hắc giáp sĩ binh lạnh lùng mở miệng. Ta cũng không có làm gì, cũng không có khả năng làm cái gì. Khương Thần bình tĩnh đáp lại. Cuối cùng là không có làm cái gì, nếu để cho chúng ta phát hiện, ngươi liền chết chắc. Kia thon gầy nam tử giáp đen, trong mắt sát cơ lóe lên, hừ lạnh nói. Hiện tại giao ra ngươi khoáng thạch, bằng không, cút về khoáng động. Thon gầy nam tử trầm giọng nói, hắn không quen nhìn Khương Thần bình tĩnh bộ dáng, không có cái nào khoáng nô dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn muốn tìm cái lý do giáo huấn hắn. Khương Thần tự nhiên năng lực phát giác được ý nghĩ của đối phương, nhưng hắn lộ ra nụ cười, đối với thân rồi nói ra, cũng lấy ra đi. Lời vừa nói ra, Khương Thần sau lưng khoáng động bắt đầu xuất hiện tiếng động, chỉ thấy từng cái mặt vàng khô gầy khoáng nô đại hán, dơ lên từng cái đổ đầy khoáng thạch trúc lâu chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Theo từng cái trúc lâu bên trong khoáng thạch bị na xuống, tại Khương Thần trước mặt bắt đầu dần dần xuất hiện một tòa khoáng thạch đống. Nay còn không chỉ, lần lượt có người ra vào khoáng động, tiếp tục dơ lên từng cái đổ đầy khoáng thạch trúc lâu ra đây. Mãi đến khi một khắc đồng hồ sau đó, Khương Thần trước mặt chất đống một tòa người cao khoáng thạch đống. Một màn này khiến cho lực chú ý của mọi người, khi thấy Khương Thần trước mặt khoáng thạch, không ít khoáng nô trợn cả mắt lên, kinh ngạc được nói không ra lời. Nhanh cho ta một cái tát, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Một tên khoáng nô xa xa nhìn phía trước khoáng thạch đống, không ngừng mà dụi mắt. Thật mẹ nó như là giống như nằm mơ. Ngay cả khoáng thủ nhóm cũng đều há to miệng, này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy khoáng thạch. Này phân lượng đủ để giao nạp mười mấy cái khoáng nô một tháng nhiệm vụ đo. Nhanh đi bẩm báo thiết đại khoáng thủ. Có mỏ thủ chạy nào ra ngoài. Loại chuyện này đã vượt qua dự liệu của bọn hắn, chỉ có thể nhường thiết đại khoáng thủ định đoạn. DS, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ bảo cha, thư hữu 110308106444333 nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 197, làm cho người rung động đảm lượng. Một, chương 197, làm cho người rung động đảm lượng. Một, Khương Thần chỗ khoáng khu chỉ là đảo này mấy trăm cái khoáng khu bên trong một cái, mà mỗi cái khoáng khu cũng có một cái đại khoáng thủ phụ trách. Mấy trăm cái đại khoáng thủ thì là trực tiếp đối lại trước ngồi ở trên đài cao ba tên cường giả phụ trách. Thực chất mỗi cái khoáng khu tồn tại cạnh tranh quan hệ, Khương Thần chỗ khoáng khu tại mỗi tháng cống hiến bên trên đều là hạng chót trước ba lớn tồn tại. Những thứ này cống hiến xếp hạng liên quan đến đại khoáng thủ có thể thu được tài nguyên tu luyện, cho nên thiết đại khoáng thủ ngay đầu tiên nhận được tin tức sau đó, liền hỏa tốc dẫn người nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Tránh ra, tránh ra. Một đám hắc giáp sĩ binh tại phía trước nói, mà thiết đại khoáng thủ thì là tại mọi người bao vây tại, dần dần tới gần Khương Thần sở tại địa phương. Thiết đại khoáng thủ là một tên dáng người to con lão giả, hắn nhịp chân vững vàng. Hắn một bộ ám áo giáp màu tím, thấp nhiên anh tư, giống như quỳnh nhánh một cây, trồng tại hắc sơn nước lọc ở giữa. Khải giáp lộ ra như lưu ly hào quang, đen nhánh không thấy đáy đôi mắt, như một đầm nước sâu thẳng bao phủ đến người không chỗ thở dốc. Hắn tuy là lão giả, nhưng khí huyết trên người so với tất cả mọi người muốn thịnh vượng. Mọi người xa xa thì cảm nhận được một cỗ mênh mông huyết khí dần dần tới gần, như là có một đầu tuyệt thế hung thú chậm rãi đi tới. Hắn uy áp, nhường tất cả khoáng nô không tự chủ được run rẩy lên, liên tiếp lui về phía sau. Khương Thần trầm ngâm nhìn lại, có thể sau một khắc, thần trí của hắn lực lượng liền bị một cỗ mênh mông khí cơ trong nháy mắt xé rách. Hắn buồn bực một tiếng, đầu một mảnh cân xứng, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh. Khương Thần đồng tử bỗng nhiên co vào, trong lòng kinh hãi. Lão giả kia chỉ dựa vào nhục thân huyết khí thì xé rách thần trí của hắn lực lượng, một thân tu vi sâu không lường được. Mà cử động của hắn vậy khiến cho lão giả kia chú ý, trong mắt của hắn bên trong tràn ra hàng luồng tinh quang, xa xa nhìn về phía Khương Thần, lộ ra vẻ mặt hứng thú. Tại dạng này một đạo bình tĩnh dưới ánh mắt, Khương Thần như lâm đại địch, thể cơ đau đớn, hắn cảm thấy toàn thân bí mật cũng bại lộ ở chỗ nào mắt người bên trong. Khương Thần trong lòng trầm xuống, vẻn vẹn một ánh mắt thì có uy thế như thế. Rất tốt. Theo hắn lời nói rơi xuống, nhưng thấy đám người bên trong, lão giả dẫn đầu đi theo phía sau mười mấy tên hắc giáp sĩ binh xuất hiện tại Khương Thần trước mặt. Hắn vừa hiện thân, nhìn ngoài mười bước Khương Thần, lại nhìn một chút phía trước một đống khoáng thạch, trong mắt có tinh mang chợt lóe lên. Ngươi là như thế nào làm được? Thiết đại khoáng thủ gặp mặt thì hỏi, thanh âm của hắn khàn giọng, có một cỗ uy nghiêm cảm giác. Hồi lời nói của đại nhân, tại hạ bẩm sinh năng lực cảm giác chung quanh linh lực, bởi vậy năng lực chuẩn xác không sai tìm thấy dấu ở vách đá bên trong khoáng thạch vị trí. Khương Thần có hơi hạ thấp đầu, trực diện lão giả uy áp, nhường thân thể hắn phát run, chẳng qua hắn nương tựa theo cứng cỏi ý chí, để cho mình không đến mức quỳ xuống thần phục. Lão giả này tuyệt không phải người thường, Khương Thần chắc chắn, lão giả làm cho này phiến khoáng khu người phụ trách, tuyệt đối năng lực ý thức được tác dụng của mình. Lão giả nghe vậy, khép lại hai mắt, đột nhiên trong lúc đó, tay phải hắn vừa nhấc, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ làm cho không người nào có thể chống cự hấp lực. Lòng bàn tay của hắn dường như biến thành lỗ đen, có một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực, ngay cả chỉ riêng đều không thể từ trong đó đào thoát. Khương Thần sắc mặt đột biến, chỉ kiên trì không đến 2 giây, hắn cơ thể thì mất khống chế hướng phía lão giả mau chóng đuổi theo. Hai bên cấp độ chênh lệch quá lớn, dẫn đến Khương Thần tại cỗ lực hút này trước mặt, căn bản không có một chút sức chống đỡ. Hắn cưỡng ép nhịn xuống bản năng của thân thể, lão giả này tu vi sâu không lường được. Nếu thật muốn gây bất lợi cho chính mình, căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện. Trong khoảnh khắc, sát đại khoáng thạch tay phải liền tóm lấy Khương Thần đầu, Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng đem nó gắt gao chấn áp, căn bản không cách nào động đậy nửa phần. Sau đó thiết đại khoáng thủ trong lòng bàn tay tràn ra hàng luồng sức mạnh tinh thần vô hình, này tinh thần lực cưỡng ép thẩm thấu Khương Thần toàn thân mỗi một nơi. Khương Thần trừng lớn hai mắt, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất, lão giả kia tinh thần lực như là lưỡi dao bình thường, vô tình xé rách trên người mình huyết đủ. Có đó không lão giả trấn áp phía dưới, Khương Thần căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận cỗ này cực hạn đau đớn. Thiết đại khoáng thủ tỉ mỉ kiểm tra Khương Thần cơ thể từng tấc một, sau một lát, hắn khẽ nhíu mày. Cấm chế vẫn còn, lục thân gân cốt cứng cỏi, lục phủ ngũ tạng giàu có hoạt tính, cũng coi là một thiên tài. Hắn tại trên người Khương Thần không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ, do dự một lát, hắn buông lỏng tay ra cánh tay. Khương Thần lên tiếng rơi xuống đất, sau đó há mồm thở dốc, không ai phát giác được, hắn túi thấp đầu ở dưới ánh mắt hiện lên một tia may mắn cùng sát ý lạnh như băng. Người tên gì? Lão giả hỏi. Khương Thần. Khương Thần gian nan ngẩng đầu, ngước nhìn lão giả không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói. Lão giả này thực lực khủng bố, còn không có nắm chắc trước đó, Khương Thần dự định trước cầu chủ. Người loại này người có bản lĩnh, ta vô cùng thích. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Về sau, mảnh này khoáng khu tất cả khoáng nô duy ngươi hiệu lệnh, mà ngươi cần phải làm là đào móc ra nhiều hơn nữa khoáng thạch, càng nhiều càng tốt. Lão giả mang theo không thể nghi ngờ giọng nói ra lệnh. Một tháng sau, ta muốn nhìn thấy khoáng khu sản lượng rõ ràng tăng lên. Lão giả chầm chậm vào Khương Thần nói. Mà lúc này, Khương Thần lao đi khỏe miệng máu tươi, gian nan đứng lên thân. Ánh mắt của hắn một mảnh yên tĩnh, sau đó miệng vỡ ra, răng môi trong lúc đó tràn đầy máu tươi, hồi lời nói của đại nhân, không có vấn đề. Ta có thể dùng năng lực của ta, hiệu lệnh tất cả khoáng nô làm hết sức khai thác ra khoáng thạch. Nhưng ta khẩn cầu đại nhân có thể cho chúng ta cung cấp tốt hơn đồ ăn, có khí lực mới có thể tốt hơn địa đạo quáng, còn có mời cái khác khoáng thủ đại nhân không muốn can thiệp cách làm của ta. Do ta tự mình dẫn đầu cái khác khoáng nô tiến hành khai thác khoáng thạch. Nếu một tháng sau, nơi đây khoáng thạch sản lượng không có đạt tới tháng trước gấp 2, là giết là dốc thịt mặc cho đại nhân xử trí. Đối mặt lão giả áp lực, Khương Thần gần từng chữ nói, trong mắt không có chút nào lùi bước. Người cái này đê tiện thứ gì đó, cũng phối hợp thiết đại nhân có kẻ mặc cả. Một tên hắc giáp tướng sĩ giận tím mặt, rút ra bên hông gậy sắt chính muốn xuất thủ giáo huấn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng khoáng nô. Người này cũng chính là trước đó đem Khương Thần nhốt vào hoàng tuyển động tên kia trắng hán. Hắn đã sớm nhìn Khương Thần không vừa mắt, dưới mắt cơ hội tới, tự nhiên muốn thật tốt giáo huấn hắn. Xuống dưới. Có thể khiến người ngoài ý là, lão giả nghe vậy, nhíu mày. Hắn lên tiếng ngăn lại. Kia hắc giáp tướng sĩ nghe vậy trong lòng dâng lên một cỗ lanh ý, hắn nhưng là rất rõ ràng trước mắt lão giả khủng bố. Sau đó gật đầu đồng ý, yên lặng lui ra phía sau, nhưng ánh mắt của hắn nhìn Khương Thần, có mịt mờ sát ý hiện. Khương Thần tự nhiên năng lực phát giác được kia mang theo ác ý ánh mắt, nhưng hắn nhắm mắt làm ngơ, lặng lặng nhìn lão giả, chờ đợi hắn hồi phục. Mà Khương Thần lời nói cũng làm cho tất cả khoáng nô nhất thời chấn động trong lòng. Nhìn về phía Khương Thần ánh mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không rõ, Khương Thần tại sao phải làm kiểu này phí sức không có kết quả tốt sự việc. Hắn là ăn tim gấu gan bao sao? Dám đối với kia sắt la sát nói chuyện như vậy. Xa xa chỉ mặc vải đai thô quần, toàn thân lông dài trường phát nam tử, trong mắt hoài nghi. Lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng hắn là ai? Trường phát nam tử đao ở bên cạnh xẻo nam tử hơi nhíu mắt, mà trên trận chỉ có hồ hán túi thấp đầu, trong đầu của hắn mơ hồ có một can đảm suy đoán. Lẽ nào hắn là muốn mượn cơ hội này, quang minh chính đại sử dụng tất cả khoáng nô lực lượng, là 2 năm sau đó chém giết chiến làm chuẩn bị. Chương 197, làm cho người rung động đảm lượng. 2, chương 197, làm cho người rung động đảm lượng. 2, nghĩ đến nơi này, hồ hán không khỏi có chút bội phục Khương Thần đảm lượng, trong lòng của hắn kinh ngạc, mặt ngoài không hiện mảy may, mơ hồ có chút chờ mong. Không chỉ khoáng nô nhóm hoài nghi, tất cả khoáng thủ trong lòng giờ phút này vậy toát ra đầu góc dấu chấm hỏi. Trong mắt bọn hắn nhìn tới, khoáng nô chỉ là đảo quán công cụ mà thôi, công cụ làm hư kia liền trực tiếp ném đi, hoặc là đổi một nhóm mới. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có khoáng nô dám đứng ra, cùng thiết đại khoáng thủ có kẻ mặc cả. Càng để bọn hắn không tưởng tượng được là, thiết đại nhân còn ngăn lại mục lao đại giáo huấn tên kia khoáng nô. Lẽ nào? Nhìn thấy thiết đại khoáng thủ không nói gì, không ít khoáng thủ trong lòng mơ hồ có chút bất an. Mà lao giả lời kế tiếp, vậy đường trong lòng bọn họ này cô bất an biến thành hiện thực. Vô cùng tốt, tốt lâu không có khoáng nô dám nói với ta như vậy bảo. Lao giả nhếch răng cười một tiếng. Hắn chầm chậm vào Khương Thần, nói ra, từ giờ trở đi, tất cả khoáng nô khoáng thủ cũng sẽ phối hợp ngươi đào quáng, nếu có chống lại, giết không tha. Nhưng ngươi nếu là làm không được hứa hẹn, lão phu bảo đảm, ngươi tuyệt đối sống không bằng chết. Một lời đã định. Khương Thần trong mắt rào rạt tự tin, chém đinh chặt sắt đáp lại. Mà lúc này, tất cả khoáng khu hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có hấp khí thanh, này hơi thở âm thanh càng ngày càng gấp rút. Đại khoáng thủ lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng tại đây một cái chớp mắt, tâm thần oanh minh rung chuyển, trong óc còn lòng, phản phất có 100.000 ngày lôi, đồng thời nổ tung. Càng là hơn như là có một cái đại thủ, hung hăng đem này khoáng khu trong mặt của mọi người bàng, ba 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 toàn bộ quạt một lượt. Không phải bọn hắn tập trung chưa đủ, mà là loại chuyện này, thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, cái này phiến khoáng khu lại một ngày kia sẽ bị một tên khoáng nô chỉ huy, không chỉ có là khoáng thạch, ngay cả tất cả khoáng nô cũng căn bản không tiếp thu được. Nhất là tên kia mục họ tướng sĩ, càng là như vậy, thân thể của hắn run rẩy thậm chí có một tia co quắp, run rẩy bên trong tròng mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, cả người như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Hắn căn bản chính không thể tin được tất cả những gì chứng kiến, một nho nhỏ khoáng nô lại cũng có thể nhường hắn nghe lời giam giáp. Giờ phút này, tất cả khoáng nô đều bị một màn này kinh hãi muốn điên. Bọn hắn từng cái hấp khí bình phục bên trong, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt, lộ ra kinh ngạc cùng phức tạp. mặc vải đay thô quần, toàn thân lông dài trường phát nam tử cùng đao ở bên cạnh xẻo nam tử liếc nhau một cái, hai người đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc cùng kính nể. Mặc dù bọn hắn mâu thuẫn Khương Thần, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được, tại thời khắc này, đối với Khương Thần thủ đoạn, dưới đáy lòng sản sinh một tia kính sợ. Như là tôn kính cường giả một dạng, điều này lật tay ở giữa, là có thể đem cục diện trực tiếp nghịch chuyển thủ đoạn, để người chỉ có thể sợ hai tháng phục. Năng lực tại Hoàng Tuyền Động chờ đợi 3 ngày không chết, còn có chuyện hôm nay, đều bị chứng minh người này tuyệt không phải người thường. Giờ khắc này hai trong lòng người có chút đắng chát, này người với người chênh lệch lại to lớn như thế. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, một khoáng nô có thể làm đến loại trình độ này. Bọn hắn may mắn không có đối với Khương Thần động thủ, nếu không, chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Mà Khương Thần sau lưng, kia 50, 60 người, đồng đều nhìn về Khương Thần, trong mắt bọn họ, Khương Thần bóng lưng dường như vô hạn bị nhổ cao lên. Bọn hắn nhìn về phía Khương Thần ánh mắt, cùng nhiệt trong mang theo chân thành tôn kính. Giờ khắc này, bọn hắn đã thật sự bị Khương Thần sức hấp dẫn cá nhân triệt để tin phục, xuất phát từ nội tâm vui lòng theo hắn. Hồ Hán tại thời khắc này cũng không thể không thừa nhận, Khương Thần lại là không giống đại chúng, toàn thân đều là gan. Loại người này, tuyệt đối sẽ không cam tâm ở đây, chỉ cần cho hắn một cơ hội, tuyệt đối năng lực rung động tất cả mọi người. Hắn hiểu rõ Khương Thần tuyệt đối sẽ không cam tâm biến thành Huyền Vũ Tông đệ tử đá mài đao. Hồ Hán chắc chắn, Khương Thần mỗi một bước cũng là vì 2 năm sau chém giết chiến chuẩn bị, chỉ có theo hắn mới có thể đi ra tòa hòn đảo này. Mục đích đạt tới sau đó, Khương Thần cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. May mắn lão giả kia quan tâm là kết quả, tình không để ý quá trình này. Cho nên Khương Thần thì có thao tác không gian mắt thấy lão giả rời đi sau đó, cái này phiến khoáng khu triệt để sôi trào. Tất cả khoáng thủ tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Thần, thế đại khoáng thủ cũng tự mình lên tiếng, nếu làm trễ mải đảo quán công tác, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Khương Thần quét mọi người một chút, trầm ngâm một lát nói ra, theo từ mai, vì đề cao đảo quán hiệu suất, tất cả khoáng thủ vậy cùng theo một lúc bước vào khoáng động. Lời vừa nói ra, tất cả khoáng nô cũng không khỏi lộ ra nụ cười, có khoáng thủ gia nhập. Những kia khoáng thủ thì là vẻ mặt mặt khổ qua, nhưng thiết lão khoáng thủ mệnh lệnh phía trước, bọn hắn vậy không dám chống lại Khương Thần mệnh lệnh. Ngươi chớ đắc ý quá tốt, nếu không cách nào đạt thành tháng trước gấp 2 sản lượng, ngươi liền chết chắc. Tên kia mục họ tướng sĩ thả một câu lời hung ác sau đó, mang theo cái khác khoáng thủ rời đi. Rất nhanh liền có 10 tên khoáng thủ theo thạch môn đi ra, mang theo khoáng nô tiến về chỗ ăn cơm. Khương Thần việc nhân đức không nhường ai đi tại phía trước, phía sau hắn hơn 200 tên khoáng nô. Mọi người đi theo khoáng thủ đi vào thạch môn, lần nữa bước vào bên trong, Khương Thần cũng không khỏi ở trong lòng cảm khái. Nếu không phải đạt được thần thức chi lực, 2 năm sau đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân họa đắc phúc, đạt được thần thức sau đó, cho Khương Thần nhiều hơn nữa có thể. Hắn bại lộ giá trị của mình, chính là vì đem tất cả khoáng nô lực lượng cũng đoàn kết lại. Ở chỗ nào tên âm hồn trong trí nhớ, thế nhưng có mấy môn cường đại sát lục trận pháp, bên trong một cái trận pháp cường đại càng là hơn cần 100 người cùng nhau tiến vào trong trận duy trì trận pháp vận chuyển. Uy lực to lớn, tuyệt đối có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chỉ cần nắm trong tay toàn bộ khoáng khu, Khương Thần ắt có niềm tin thuyết phục những người khác. Rốt cuộc nếu có sống tiếp có thể, không ai vui lòng tại chỗ chờ chết. Rất nhanh mọi người liền đi tới đạo kia cửa sắt màu đen trước mặt. Một tên khoáng thủ tiến lên lấy ra màu đen chìa khóa, hắn thuần thục chèn cửa sắt màu đen lỗ chìa khóa, nhẹ nhàng chuyển động sau đó, cửa sắt liền bị từ từ mở ra. Tất cả khoáng nô cũng ngay ngắn trật tự xếp thành hàng ngũ, từng cái đi vào bên trong. Thơm quá hương vị. Đây là thịt mùi thơm. Ta không có nhìn lầm đi, lại còn có hoa quả rau dưa. Cùng dĩ vãng khác nhau là, lần này, mỗi cái khoáng nô phân phối tới tay trong đồ ăn, có hương khí phún phún khối thịt, một đĩa cải xanh cùng mấy khối hoa quả. Đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng ăn được hoa quả. Không ít khoáng nô nước mắt lưng tròng, tại đảo này trong, bọn hắn sống được vô cùng khổ, căn bản không có ăn no, huống chi là ăn vào chân chính thịt cùng rau dưa. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay đồ ăn để bọn hắn cảm thấy thỏa mãn. Mà đây hết thảy cũng phải quy công cho nam nhân kia. Tuyệt đại đa số khoáng nô nhìn về phía Khương Thần bóng lưng trong mắt tràn đầy cảm kích, bởi vì hắn, về sau bọn hắn có thể ăn vào mỹ vị đồ ăn. Mà Khương Thần trước mặt thì là để đó càng thêm phong phú thức ăn, có gà vịt thịt cá, các loại rau dưa hoa quả cái gì cần có đều có, còn có một bình rượu trái cây. Khương Thần lộ ra nụ cười, hắn không nhanh không chậm, yên lặng ăn. Đợi đến tất cả mọi người ăn uống no đủ sau đó, bị khoáng thủ mang về tới nghỉ ngơi chỗ. Giờ phút này, Khương Thần nhìn vây quanh trước mặt hắn hơn 200 người, lộ ra nụ cười. Đợt, cảm tạ các đại lao phiếu đề cử, nguyện phiếu ủng hộ. Nhanh cuối tháng, cảm tạ các đại lão nhiệt tình bỏ phiếu ủng hộ a, tiểu hắc quỷ tạ. Cảm tạ chớ vào nhân duyên, đi có tìm, cờ lợn mở dịp cờ, ho ho tiêu tan online, 1 tháng 21, hoa tiêu chống ngồi, thư hữu 2022-100608-492-2165, thư hữu 2022-1012-233-55-6402, thư hữu 2019-0918-233-11-6417, thư hữu 1305-1820-40-05-2505 nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ các đại lão đặt mua ủng hộ. Ngày mai tiểu hắc có chút việc, trước giờ hướng các đại lao xin phép nghỉ một tiên. Chương 198, siêu phàm nhập thánh thuần dương công. 1. Chương 198, siêu phàm nhập thánh thuần dương công. 1. Khương Thần lúc này mới không đến bao lâu, liền đã nắm trong tay khoáng khu. Nhìn thấy hắn đứng lên thân, cái khác khoáng nô vậy tất cả đều đứng lên, không ít người trong mắt ẩn có vẻ hoảng sợ. Trong bọn họ có người lúc trước đã từng nhục mạ qua Khương Thần, lúc này sợ bị hắn ghi hận. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, đối với tất cả mọi người chậm rãi nói ra, ta không biết các ngươi hiện tại là cảm tưởng gì. Ta lại tới đây cũng bất quá ngắn ngủi thời gian 10 ngày, ở chỗ này ta cảm nhận được chỉ có vô tận đau khổ cùng tra tấn. Khoáng nô mệnh đây thảo tiện, lẽ nào các ngươi tiểu trần cam tâm như thế? Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Lời nói của hắn bổ sung thần thức chi lực nhanh chóng khuyết tán ra, tại mỗi người bên thai rõ ràng vang vọng. Đinh Hai nhức óc, có một loại để người câu lên nội tâm tâm trạng lực lượng. Tuyệt đại đa số người nghe vậy, như có điều suy nghĩ, trên mặt hoặc là không cam lòng, hoặc là đắng chát, còn có phức tạp, càng có tràn đầy tuyệt vọng. Khương Thần thần thức chi lực dẫn dắt ra tuyệt đại đa số nội tâm điểm yếu, mỗi người cũng không tự chủ được nhìn về phía Khương Thần. Đô thị hình chiếu ở trên người hắn tìm thấy ý nào đó. Khương Thần do dự một lát, tiếp tục nói, các ngươi xem xét nơi này, khắp nơi đều là cao ngất tường vây, lạnh băng cửa sắt, còn có trông coi chặt chẽ quan thủ. Ta tin tưởng, đây tuyệt đối không phải chúng ta muốn sinh hoạt, cũng không phải chúng ta muốn cuối cùng kết cục. Khương Thần lời nói dường như mang có một loại ma lực, làm cho tất cả mọi người nhịn không được yên tĩnh chờ cầu sau của hắn. Thực chất cũng đúng thế thật thần thức chi lực một loại vận dụng, năng lực tại trong lúc vô hình, ảnh hưởng đến những người khác ý nghĩ. Chẳng qua chỉ có thể đối với ý chí yếu kém, hoặc là tinh thần ý chí xa so với chính mình yếu kém nhân sinh hiệu quả. Khương Thần thấy thời cơ chín muồi, tiếp tục trầm giọng nói, nhưng mà, ta có thể thử sửa đổi đây hết thảy. Chúng ta có thể để cho nơi này lại lần nữa tỏa ra sự sống, lại lần nữa tràn ngập hy vọng, lại lần nữa tìm thấy sinh mệnh ý nghĩa cùng giá trị. Các ngươi có lẽ sẽ nghĩ, là khoáng khu đê tiện nhất tồn tại, chúng ta không có lựa chọn, nhưng ta vô cùng tin tưởng nói cho các ngươi biết, chúng ta còn có lựa chọn. Quá khứ không cách nào sửa đổi, tương lai có thể sửa đổi. Các ngươi có ai có thể nghĩ qua, mảnh này khoáng khu một ngày kia, vậy mà sẽ bị ta một nho nhỏ khoáng nô khống chế. Này tuyệt vọng thời gian được có một loại hy vọng. Tất nhiên không ứng cử viên chọn đứng ra, vậy liền để ta làm chuyện này. Đây chỉ là mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều điên cùng sự việc phát sinh ở trước mắt các ngươi, mà các ngươi hiện tại muốn làm chính là đi sát đằng sau bước chân của ta. Khương Thần lời nói mang có một loại dao động lòng người lực lượng, không ít người bị Khương Thần lời nói được trở nên kích động, trong mắt dần dần xuất hiện hướng tới. Không thể phủ nhận, thần thức chi lực có mê hoặc nhân tâm lực lượng, nhưng Khương Thần làm sự tình cũng tại chứng minh năng lực của hắn. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, trước mắt hiện trạng không thể để cho chúng ta thỏa mãn. Tương lai, chúng ta đem phải đối mặt nhìn to lớn khó khăn cùng khiêu chiến, ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta, đi theo, vậy vì mình mà sống. Khương Thần không có đem 2 năm chuyện sau đó báo cho biết mọi người, hắn sợ nói ra, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, căn bản không có một tia dũng khí phản kháng. Đi theo ngươi có chỗ tốt gì? Đúng lúc này, toàn thân lông dài Trường Phát Nam Tử trầm thấp hỏi. Ở chỗ này, chẳng lẽ còn có đạt được tự do? Trường Phát Nam Tử bên cạnh Đao Ba Nam đồng dạng vẻ mặt đắng chắc hỏi. Khương Thần nhìn chằm chằm hai người một chút, trên người hai người này cũng có một cỗ nhàn nhạt huyết quang quấn lượn quanh, chẳng thể trách có thể trở thành nơi này đổ bụng. Hắn híp híp mắt, vô cùng nghiêm túc đáp lại, tất cả đều có khả năng, cho dù là chân chính tự do, cũng không phải không thể nào. Lời vừa nói ra, tất cả khoáng nô tất cả đều toàn thân chấn động. Tự do đối với bọn hắn mà nói, quá mức xa xôi, mà bây giờ, lại có thể có người đề cập có thể làm cho mọi người đạt được chân chính tự do. Cho dù hy vọng này cực kỳ bé nhỏ, có thể đối với bọn hắn mà nói, vậy là một loại rung động thật lớn. Nếu như nói không có xảy ra sự tình hôm nay, bọn hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không tin tưởng Khương Thần lời nói. Nhưng hắn hôm nay hành động, lại có người nào nghĩ tới? Nhường một khoáng nô trực tiếp khống chế phụ trách tất cả đảo quán công việc, ngay cả khoáng thủ đều muốn nghe lệnh ý đi. Đây quả thực là một khoáng nô nhân sinh đỉnh phong. Lẽ nào hắn thật có thể mang cho người ta chân chính tự do? Trường Phát Nam Tử cùng Đao Ba Nam liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy hai người lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Người này tuyệt không phải hạ người lỗ mãng, hắn dám nói như thế, chắc chắn không phải thiên phương giả đảm. Bọn hắn đều là tâm tư cẩn thận người, tự nhiên không phải tốt như vậy lừa bịp người, bọn hắn đang tự hỏi dấu ở Khương Thần trong lời nói ý nghĩa. Khương Thần nhìn khắp bốn phía, trong mắt mơ hồ có quang mang hiện hiện, lời đã nói, tiếp xuống thì nhìn xem những người khác thái độ. Hắn không tiếp tục nói nhảm, giọng nói lạnh như băng nói, "Tốt, hiện tại ta nói xong, ai tán thành, ai phản đối?" Có thần thức chi lực, cho dù là giờ phút này hơn 200 người toàn bộ cùng tiến lên, đều không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Đây cũng không phải là năng lực dựa vào số lượng bù đắp chiến lệnh, bây giờ Khương Thần cùng bọn hắn đã không phải là cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Thực chất, kia thiết đại khoáng thủ đang nhìn trộm bí mật trên người hắn thời điểm, thần thức chi lực vậy làm ra tác dụng cực lớn. Nó có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi, có thần bí khó lường chi uy. Là cái này Khương Thần sức lực chỗ, nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, trên người Khương Thần đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô hình khí thế. Khí thế kia lạnh lẽo thấu xương, giống như từng đạo vô cùng sắc bén lưỡi dao, có thể tùy tiện xé rách thân thể tất cả mọi người. Càng có một cỗ cực hạn băng hàn sát ý khuyết tán ra đến, tại mỗi người trên đầu dường như treo một thanh vô hình lưỡi dao. Đây là cái gì lực lượng? Lẽ nào tu vi của hắn khôi phục? Tất cả mọi người phát giác được trên người Khương Thần khí thế, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Thực chất, mỗi cái khoáng nô tại bị bắt đi vào tòa hòn đảo này trước đó, dường như đều có chí ít chân nguyên cảnh tu vi. Chẳng qua đều bị cấm chế trên người phong ấn tu vi, trừ ra số người cực ít thể chất đặc thù, còn có thể giữ lại bộ phận lực lượng, những người khác cùng người bình thường không có gì khác biệt. Do đó, tại cảm nhận được Khương Thần bén nhọn khí thế, dường như tất cả mọi người đều có ý nghĩ này. Một màn này cho tất cả mọi người mang tới rung động, không thua gì Khương Thần trước đó hành động. Tất cả khoáng nô sắc mặt ngạc nhiên đến cực hạn. Dường như chỉ cần dám can đảm chống lại Khương Thần ý chí, trôi này treo ở mọi người trên đầu lưỡi đao đem sẽ vô tình đâm xuyên đầu lâu của bọn hắn, ma diệt tinh thần của bọn hắn ý thức. Khương Thần sau lưng Hồ Hán đám người vẻ mặt cùng nhân, dẫn đầu túi đầu xuống quỳ. Sự cương đại của hắn cùng đảm lượng đã sớm khuất phục những người này. Bọn hắn càng giống là Khương Thần tín đồ giống nhau tràn đầy thành kính, có thể nói, Khương Thần chính là tín ngưỡng của bọn họ. Tại đây phiến mỏ trong vùng, đã không có bất kỳ một cái nào khoáng nô có thể cùng hắn tương đề tịch luận. "Đừng có giết ta." chúng ta vui lòng thần phục với ngươi. Bịch. Đại đa số khoáng nô ở chỗ này nhận hết trà tấn, tự thân củ hấu đã sớm bị san bằng không ít. Giờ phút này lại bị Khương Thần khí thế chấn nhiếp, tăng thêm trước đó Khương Thần hứa hẹn vậy để bọn hắn tim đập thình thịch. Chương 198, siêu phàm nhập thánh thuần dương công. 2, chương 198, siêu phàm nhập thánh thuần dương công. 2, thấy thế nào, thần phục, theo hắn đều là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc không ai nguyện ý cùng sinh mệnh của mình đối nghịch. Càng ngày càng nhiều khoáng nô lựa chọn thần phục, quy xuống đại biểu cho thái độ. Nhưng cũng không ít ý chí cường đại người ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, tu vi năng lực đạt tới chân nguyên cảnh, vậy chính mang ý nghĩa bọn hắn tự thân tín niệm cũng không đơn giản, có con đường của mình. Những người này ý chí kiên định, thường thường thể nội cấm chế một sáng giải trừ, tâm cảnh tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt về chất. Tâm cảnh tăng lên, chỉ cần có đầy đủ linh tinh, có thể đẩy ra thể nội khiếu môn, tiến tới đột phá tu vi. Khương Thần trọng điểm chú ý những người này, chẳng qua dù vậy, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình. Dưới mắt còn đang khổ cực trèo chống không đến 10 người, Khương Thần nhìn bọn hắn một mắt, lần nữa phóng thích thần thức chi lực. Kinh khủng uy áp lần nữa giáng lâm, trên trận vậy chỉ còn lại tên kia trường phát nam tử cùng đao ba nam hai người, hai người này nhường Khương Thần không khỏi coi trọng mấy phần. Hai người này có thể trở thành mảnh này khoáng khu đầu mục cũng là có nguyên nhân. Ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu, nếu cấm chế giải trừ, ngươi chưa hẳn có thể chiến thắng ta. Đao ba nam tử mặt mũi tràn đầy khinh phục, trên mặt nổi gân xanh, nhìn Khương Thần nói. Hắn nhưng là một tên tuyệt thế thiên tài, cùng cảnh nội chưa có đối thủ. Cho dù đụng phải Khương Thần thần thức áp, toàn thân xương cốt cũng tại chi chi rung động, hắn vậy không cho rằng Khương Thần năng lực mạnh hơn chính mình. Ta thế nhưng đẩy ra năm tòa khiếu môn cương giả, chỉ bằng khí thế, muốn cho ta khuất phục, không thể nào. Trường phát nam tử gầm hét, hắn đồng dạng cứng cỏi. Khương Thần nghe vậy, khoe miệng lại là lộ ra một sợi cười lạnh, hắn chậm rãi đến gần hai người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lấy bọn hắn. Chân nguyên ngũ trọng thiên lại như thế nào, ta lại không phải là không có giết qua. Khương Thần lời nói ở giữa để lộ ra một cổ bá đạo. Cho dù hai người các ngươi tu vi khôi phục thì tính sao? Ở trước mặt ta, là long cũng phải cột lại, là hổ cũng muốn nằm lấy. Thú hổ, trong cơ thể ta cấm chế cũng tại, là ai cho ngươi dũng khí nhường hai người các ngươi dám can đảm sinh ra chiến thắng ta ý nghĩ? Giờ khắc này, Khương Thần khí thế lần nữa tăng gọn, cho dù trường phát nam tử cùng đao ba nam trong lòng lại có không phục cũng không cam lòng, vậy sinh không nổi lòng kháng cự. Hai người bị cố khí thế này áp chế đến xít sao, căn bản không thể động đậy. Bọn hắn nghe được rõ ràng, chết tại trên tay Khương Thần chân nguyên ngũ trọng thiên tuyệt đối không ít. Này để cho hai người toàn thân phát lạnh, tại tu vi bị phong tình hùng dưới, lại có như thế lực lượng cường đại, người này lời nói tuyệt đối không phải không có lửa làm sao có khói. Tại Khương Thần khí thế chân áp phía dưới, đao ba nam cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy cơ sinh tử, chỉ sợ lại không thần phục, kết cục chỉ có chết. Chúng ta vui lòng đi theo ngươi. Hai người cuối cùng cúi đầu, đắng chát nói. Khương Thần nghe vậy, lúc này mới triệt hồi trên thân hai người thần thức chi lực. Giờ phút này, trên trận đứng chỉ có Khương Thần một người. Đối mặt một màn này, Khương Thần tiếp tục chậm rãi mở miệng, chỉ muốn các ngươi cố gắng đi theo ta, tại khoáng khu cơ bản không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ta còn có thể nhường đoàn người nhóm tiếp tục ăn ngon uống ngon, tương lai chưa hẳn không có khả năng đạt được chân chính tự do. Khương Thần nhìn xung quanh một vòng, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Hồ Hán, đem bọn hắn đi vào khoáng khu trước đó tu vi, năng lực cùng cái khác thông tin thống kê xong giao cho ta. Khương Thần ra lệnh. Đúng, thần ca. Sau lưng Phỉ Hán cung kính đáp lại. Chỉ có hiểu rõ mỗi cái khoáng nô năng lực mới có thể phát huy những người này giá trị. Khương Thần nói xong, thấy không ai lại có ý phản kháng, liền không tiếp tục để ý mọi người. Hắn đi tới yên tĩnh góc, chậm rãi bàn ngồi xuống, nơi đây lại không có người dám tới gần Khương Thần nửa bước. Là lúc lần nữa tăng lên thuần dương công. Khương Thần mắt lộ ra chờ mong, hắn nhìn một chút bàn tay của mình, trong mắt hiện ra người khác không thấy được thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 44. Thuộc tính điểm: 512. Kỹ năng: Bộ sinh liên, viên mãn không, 20. Đao pháp: Xí Dương, Quang Minh, không, 100. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần dương công, cử thế vô song không, 500. Trưởng tâm lôi, viên mãn không, 50. Lôi âm, viên mãn không, 50. Lôi đỉnh bạc quân, viên mãn không, 50. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, không biết thuần dương công lần nữa tăng lên sau đó, lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Lúc này không phá, chờ đến khi nào? Khương Thần trong mắt cách ra kinh người thần thái. Hắn không do dự nữa, nhìn thuộc tính bảng điều khiển trong thuần dương công, tưởng tượng thấy ở sau lưng hắn dùng sức mấy điểm. Nương theo lấy thuộc tính điểm bắt đầu từng chút tiêu hao, Khương Thần tâm thần anh minh, bắt đầu bước vào một trạng thái kỳ diệu. Hắn nhìn thấy ý thức chỗ sâu xuất hiện một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, ngọn lửa này dần dần mạnh mẽ, cho đến chiếm cứ ý thức chỗ sâu. Mà giờ khắc này, Khương Thần thần thức chi lực nhận ý thức chỗ sâu đoàn kia hỏa diễm triệu hoán, bắt đầu chậm rãi sinh động, vậy mà bắt đầu cùng kia một đám lửa dung hợp lẫn nhau, không phân khác biệt. Nội tâm hắn chấn động, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, ngay lập tức hỏa qua trái tim của hắn, đem bao trùm tại ý thức chỗ sâu sương ngủ, thổi tan rất nhiều. Giờ khắc này, hắn đối với thuần dương công đã hiểu càng phát ra làm sâu sắc. Thuần dương công vốn chỉ là một môn bình thường phương pháp tu luyện, có thể thông qua thuộc tính thêm điểm, đã sớm đem thuần dương công biến thành thích hợp nhất Khương Thần tu luyện căn bản chi pháp. Thuộc tính điểm vậy tại lúc này bắt đầu điên cuồng tiêu hao, Khương Thần ánh mắt lộ ra trống rỗng chi sắc, hắn vô thức tùy ý giơ lên tay phải. Tại trong lòng bàn tay của hắn, vậy mà bắt đầu xuất hiện một đoàn hư ảo hỏa diễm, ngọn lửa này không có tỏa ra một tia nhiệt lượng. Có đó không xuất hiện trong ngay mắt, Khương Thần lòng bàn tay chúng quanh hư không cũng bơ méo. Một màn này cũng bị những người khác chú ý tới. Bọn hắn không nhìn thấy Khương Thần trong lòng bàn tay hỏa diễm, nhưng tại trong lòng bàn tay lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Khương Thần càng phát ra kính sợ. Mà Khương Thần thần thức dường như hành tẩu giữa thiên địa, nội tâm một mảnh thông suốt, hắn mơ hồ nắm chắc một tia thiên địa đạo tắc mạch đập, một tia thuần dương khí tức mạch đập. Cái kia trống rỗng ánh mắt việt phát sáng rỡ, đối với thuần dương chi đạo cảm ngộ vậy càng phát ra khắc sâu. Khương Thần khí tức trên thân trở nên càng phát ra linh hoạt kỳ ảo lên, cùng mọi người không hợp nhau, trên người hắn chính đang phát sinh trước nay chưa có thủy biến. Không biết trôi qua bao lâu, Khương Thần chậm rãi mở ra hai mắt, đồng tử của hắn trong có hai đám lửa cháy hùng hực. Hắn nôn ra một ngụm trọc khí, sau đó cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, trong mắt lần nữa hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Lúc này thuộc tính bảng điều khiển đã xảy ra biến hóa kinh người. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 50. Thuộc tính điểm: 12. Kỹ năng: Bộ sinh liên, viên mãn không, 20. Đao pháp: Xí Dương, Quang Minh, không, 100. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần dương công, siêu phàm nhập thánh không, 2000. Trưởng tâm lôi, viên mãn không, 50. Lôi âm, viên mãn không, 50. Lôi đỉnh và quân, viên mãn không, 50. Siêu phàm nhập thánh thuần dương công. Khương Thần trong mắt tỏa ra ánh sao. Thuần dương công lần nữa tiến giai, bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới. DS, cảm tạ các đại lao nguyệt phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao nguyệt phiếu ủng hộ, cảm tạ đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 199, Thuần Dương Hư Hỏa, Thiết Tuyến Xà. 1, chương 199, Thuần Dương Hư Hỏa, Thiết Tuyến Xà. 1, Thuần Dương công bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới, sinh mệnh trị vậy tăng lên trọn vẹn 5 điểm. Lần này, Khương Thần cảm giác chính mình trở nên có chút không giống. Thể nội cấm chế tồn tại, nhưng hắn căn bản không cách nào cảm ứng được thể nội khiếu môn, cũng liền không cách nào đột phá tu vi. Khương Thần cảm giác này thuộc tính bảng điều khiển dường như vô cùng trí năng hóa, nó có thể làm cho Thuần Dương công hướng phía thích hợp nhất chính mình phương hướng tiến hóa. Không có tu vi lực lượng, có thể có thần thức chi lực, thế là thuần dương công tăng lên liền cùng thần thức dung hợp lại cùng nhau. Thần thức chi lực cùng thuần dương công dung hợp lẫn nhau sau đó, lại tạo thành một loại cực kỳ đáng sợ bí thuật. Loại bí thuật này có khác với trúc dung hình thái, thuần dương trật tự thần liên cùng thuần dương trùng và cường đại chiêu thức. Đây là một loại quỷ dị chiêu thức, Khương Thần cảm thấy loại bí pháp này tuyệt đối có tư cách xưng là thần thông. Khương Thần híp híp mắt, hắn nhìn một chút trong lòng bàn tay kia một đám lửa, trong mắt hiện ra mãnh liệt mừng rỡ. Hư hỏa. Đây là một loại cùng thần thức chi lực dung hợp lẫn nhau hình thành cực kỳ bá đạo chiêu thức, thuần dương hư hỏa. Toàn bộ sinh linh thể nội cũng có hư hỏa tồn tại, tỉ như ghen ghét dữ dội lòng đố kỵ, lửa giận, oán hỏa, dục hỏa các loại. Phàm là cùng tâm trạng có liên quan hư hỏa chi hỏa, đều có thể xưng là hư hỏa. Mà Khương Thần thuần dương hư hỏa thần thông thì là hao phí thần thức chi lực dẫn đốt hắn trên thân người hư hỏa. Loại thần thông này chi thuật cực kỳ đáng sợ, nói cách khác, cùng Khương Thần giao chiến, đối phương không có thể nổi giận, không thể mừng rỡ, càng không thể nóng nảy. Phàm là có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, dù chỉ là rất rất nhỏ ba động, đều sẽ bị Khương Thần dẫn đốt. Loại chiêu thức này, nó mạnh mẽ trình độ, cho dù không bằng chân nguyên thất trọng thiên cường giả, nhưng lại đủ để cho bắt trọng thiên cường giả ghé mắt. Đây tuyệt đối có thể xưng là cực kỳ khủng bố thần thông chi pháp, phải biết nhưng phạm là sinh linh. Mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ có thất tình lục dục tồn tại. Cho dù bọn hắn đem tự thân tâm trạng ẩn tàng nhiều lắm sâu, trong cơ thể của bọn họ tâm trạng đều là tồn tại. Mượn nhờ loại thần thông này, Khương Thần có thể tùy tiện mà nâng phát giác được đối phương thể nội hư hỏa, từ đó đem nó dẫn đốt. Thậm chí ngay cả Khương Thần trước đó gặp được tôn này vĩnh hằng hải vực bên trong khủng bố nhân hình sinh linh, hắn căm giận ngút trời vậy đều có thể bị Khương Thần dẫn tới hư hỏa. Mặc dù đối nó làm hại không lớn, thậm chí hội tiếp nhận khó có thể tưởng tượng phản vệ, nhưng này không thể nghi ngờ cũng đủ để chứng minh thuần dương hư hỏa chỗ kinh khủng. Cùng Khương Thần đối chiến thời điểm, trừ phi có thể hoàn mỹ khống chế tự thân tâm trạng, hoặc là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm trạng người, mới có thể coi như không thấy Khương Thần thuần dương hư hỏa. Loại người này sẽ có, nhưng cực kỳ thưa thớt, trừ phi đối phương bước vào tiên nhân cảnh, tự thân thần thức không kém gì Khương Thần, mới có thể không sợ thuần dương hư hỏa. Khương Thần híp híp mắt, giờ khắc này hắn ở trong khu mỏ cạn này, mới rõ ràng cảm nhận được một cô an tâm. Thuần dương hư hỏa đáng sợ, trọng điểm còn không phải tại đơn độc chém giết trong, mà là cuộc chiến. Nếu trên chiến trường thi triển thuần dương hư hỏa chi thuật, Khương Thần một người có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Thật sự năng lực tiếp cận thậm chí làm được, một hỏa từng làm trăm vạn sư. Khương Thần việt phát giác, thuần dương công chỗ kinh khủng. Đây là một môn chuyên thuộc gốc rễ của hắn chi pháp, cứ thế mãi tăng lên bên trong, tuyệt đối sẽ diễn sinh ra càng cường đại hơn thần thông thuật pháp. Khương Thần thật sâu thở ra một hơi, hai mắt dần dần nhắm lại. Ở tại hai mắt khép kín mấy mắt, thần trí của hắn lực lượng vô thanh vô tức bao trùm cả cái đại sảnh. Tại trong đầu của hắn, có hơn 200 đạo trường hạt gạo hỏa diễm. Mà đây chính là này trong đại sảnh tất cả khoáng nô trong lòng hư hỏa, chỉ cần Khương Thần suy nghĩ khẽ động, liền có thể trực tiếp dẫn đốt hắn những người này thân thể hư hỏa. Không cách nào ngăn cản thần thức đừng hoặc là cái khác thủ đoạn bảo vệ người tuyệt đối sẽ bị trong cơ thể mình hư hỏa đốt sống chết tươi. Là cái này thuần dương công bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh chỗ kinh khủng. Cùng lúc đó, sinh mệnh trị đồng dạng tăng lên trọn vẹn 5 giờ, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Thực chất, nhục thân cùng linh hồn là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có nhục thân dần dần cường đại mới có thể gánh chịu cường đại tinh thần lực. Nếu thể nội cấm chế sau khi giải trừ, Khương Thần khí huyết chi lực đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Tu vi quả nhiên không cách nào đột phá. Khương Thần do dự, có cấm chế tồn tại, hắn không thể nhận ra cảm giác đến thể nội khiếu môn, tu vi tự nhiên không cách nào đột phá. Chẳng qua cho dù không có tu vi, chỉ dựa vào mượn thuần dương hư hỏa, tại đây phiến khoáng khu dường như có thể đi ngang. Duy nhất một chút cần muốn lo lắng chính là, nhóm lửa thuần dương hư hỏa cực kỳ hao phí thần thức chi lực. Một sáng thần thức chi lực theo không kịp tiêu hao, chẳng những không cách nào nhóm lửa bên địch hư hỏa, chính mình ngược lại còn lại nhận phản vệ. Phải tìm cái biện pháp tinh luyện khoáng thạch trong linh lực. Khương Thần rơi vào trầm tư, lập tức xua tán đi trong óc tạp niệm, tiếp tục nghiên cứu xâm nhập trận pháp cùng cấm chế chi thức. Vì hắn bây giờ cơ thể, cho dù 10 ngày 10 đêm không ngủ được, vậy không cảm giác mảy may mỏi mệt. Sinh mệnh trị tăng lên sau đó, thân thể hắn các hạng kỹ năng cũng theo đó tăng lên không ít. Nương theo lấy thời gian trôi qua, một đêm thời gian thì lặng lẽ trôi qua, nội tính tăng lên sau đó, Khương Thần tiêu hóa trong óc ký ức tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Ngày thứ hai, một vòng húc nhật, trang nghiêm điệu theo sóng nước liên liên, ánh sáng rạng rỡ đen nhánh trên mặt biển dâng lên. Trong lúc nhất thời, vạn đạo kim quang, khu mây tạnh sương mù, đầy trời thải hạ đầy trời cầu vồng. Khương Thần mở ra hai mắt, hắn chậm rãi dậy rồi đứng dậy, nương theo lấy hắn đứng dậy, tất cả khoáng nô vậy tất cả đều đứng lên thân. Nơi đây bầu không khí dường như không đồng dạng, cửa sắt chậm rãi mở ra, mấy tên khoáng thủ mắt lộ ra kính sợ nhìn Khương Thần. Khương Thần một ngựa trước mắt, chậm rãi đi ra, Hồ Hán, Trường Phát nam tử cùng Đao Ba nam tử dẫn đầu theo sau lưng. Đúng lúc này cái khác khoáng nô cũng đều trầm mặc không nói yên lặng đi theo. Mở tối trong thông đạo, chỉ có tiếng bước chân ầm ầm, Khương Thần còn chưa nói hết, những người khác tự nhiên không dám mở miệng. Đi ra thạch môn sau đó, mảnh này khoáng khu hơn 30 tên khoáng thủ hẹn cùng phía trước chờ. Cầm đầu là vị kia mục họ Hắc Giáp tướng sĩ, ánh mắt của hắn tha có thâm ý, nhìn chậm rãi đi tới Khương Thần, trong mắt ghen ghét dữ dội. Trước kia, Thiết Đại khoáng thủ không tại, hắn chính là mảnh này khoáng khu lão đại, mà bây giờ, Khương Thần mới là. Ánh mắt của hắn vẻ lo lắng, chẳng qua lại ẩn tàng được từ sâu, nhưng Khương Thần có thuần dương hư hỏa thần thông, tự nhiên có thể tùy tiện phát giác đối phương tâm tình chập chờn. Khương Thần híp híp mắt, thần thức chi lực phun trào, cặp mắt của hắn xuất hiện hai đoàn hư ảo hỏa diễm. Nay mục họ tướng sĩ vẫn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đã như vậy, Khương Thần quyết định tìm cơ hội tiện hắn lên đường. Chẳng qua bây giờ không phải thời cơ, nhiều như vậy một đôi mắt nhìn thấy, nếu dẫn tới lao giả kia chú ý, có thể liền được không bù mất. Khương Thần tới gần mọi người, hắn nhìn quanh hạ bốn phía, nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng công cụ, đuổi theo bước chân của ta. Tất cả khoáng nô tất cả đều cung kính sư phải, nhưng này hơn 30 tên khoáng thủ, lại là cực độ lửa nhác, ngay cả ứng đều không có ứng một tiếng. Thật đem lông gà nên lệnh bài, đội vàng cho lão tử đào quáng. Nếu làm trễ ngoại đào quáng, đừng trách lão tử trở mặt, đem ngươi diện hồn luyện thần. Mục họ lão giả một bên lau sạch lấy trường đao trong tay, cười híp mắt nói, tất nhiên Thiết Đại khoáng thủ cũng lên tiếng, chuyện đào mỏ, tiểu tử ngươi phụ trách là được. Nếu làm không được nhiệm vụ, vì ngươi thử hỏi. Một tên thân thể gầy còm khoáng thủ lạnh lùng mở miệng. Khương Thần nghe vậy, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía những kia khoáng thủ. Nói như vậy các ngươi là không muốn tiến vào khoáng động đào quáng. Khương Thần sắc mặt lạnh lẽo, lẽ nào các ngươi nghĩ chống lại kia vị đại nhân mệnh lệnh? Không sai biệt lắm liền phải, ngươi phải làm thanh chính ngươi thân phận gì, cũng dám để cho chúng ta vậy vào khoáng động đào quáng? Mục họ tướng sĩ ánh mắt sát cơ lóe lên, cất bước bên trong hừ lạnh nói, ngươi cũng không nên sai lầm, chúng ta là khoáng thủ, như lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng trách chúng ta không khách khí. Mục họ tướng sĩ bên người một tên khác cường tráng khoáng thủ quát. Chương 199, thuần dương hư hỏa, thiết tuyến xà. 2, chương 199, thuần dương hư hỏa, thiết tuyến xà. 2, lúc này mục họ tướng sĩ lắc đầu, hắn đến Khương Thần trước mặt, tới gần Khương Thần sau đó, tại hắn thai phải bên cạnh nhẹ giọng nói nhỏ. Đây là ngươi nên làm sự tình, nếu là lại không biết có chừng có mực, vạn một đã xảy ra chuyện gì bất ngờ, không công đưa xong tính mệnh, có thể liền được không bù mất. Một câu nói kia ngữ, lộ ra trần trụi sắc cơ. Khương Thần hiệu lệnh đã khiến cho tuyệt đại bộ phận khoáng thủ bất mãn. Trừ ra mấy cái này người nói chuyện bên ngoài, còn lại khoáng thủ vậy sôi nổi mắt lộ sắc cơ. Một nho nhỏ khoáng nô cũng nên đối bọn họ ra lệnh, chán sống. Đối mặt một màn này, Khương Thần thần sắc bình tĩnh, trong mắt hàn quang lóe lên. Hai mắt càng là hơn có hư hỏa mơ hồ thiêu đốt. Hắn giơ tay lên bên trong thiết chát, sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng nện xuống. Bình một tiếng, nhường mục họ tướng sĩ nhau mắt. Vậy đúng lúc này, Khương Thần sau lưng, hơn 200 tên khoáng thủ, động tác một cách lạ kỳ nhất trí, tất cả đều đem trong tay thiết chát hung hăng nện xuống. Bình âm thanh bỗng nhiên vang vọng tại đây phiến mỏ trong vùng. Thật to gan. Ngươi dám? Cuồng vọng đến cực điểm, muốn chết. Một màn này, nhường tất cả khoáng thủ trong mắt kinh ngạc, lập tức tức giận. Ngươi muốn làm gì, tạo phản sao? Mục họ tướng sĩ càng là hơn trên mặt nổi cơn xanh, trực tiếp nắm lên Khương Thần trang phục cổ áo, hung hăng nói, nhanh cho lão tử nhặt lên đào quáng. Hắn sát mặt quát, hướng phía Khương Thần quát, các ngươi không muốn sống sao? Còn không mau một chút nhặt lên bước vào khoáng động. Mấy tên khoáng thủ hướng phía cái khác khoáng nô hung dữ mắng, có thể để bọn hắn giật mình là, dĩ vãng rất nghe lời khoáng nô, giờ phút này lại không một người nghe theo lời của bọn hắn. Tất cả khoáng nô ánh mắt nhìn về phía Khương Thần, ý tứ này hết sức rõ ràng, bọn hắn chỉ nghe theo Khương Thần một người. Khương Thần lại là ánh mắt bình tĩnh nhìn mục họ tướng sĩ, lạnh lùng mở miệng, đã như vậy, vậy liền tất cả mọi người không muốn đào, đợi đến vị đại nhân kia hỏi, ngươi lại cùng vị đại nhân kia giải thích. Lời mới vừa nói chuyện, Khương Thần thì lộ ra hai hàm răng trắng, trong mắt không sợ hãi. Ngươi lẽ nào không muốn sống? Mục họ tướng sĩ quát, nếu là không có khoáng thạch nộp lên, Thiết Đại khoáng thủ trách hỏi lên, hắn tuyệt đối không dễ chịu. Cho dù Thiết Đại khoáng thủ nhường khoáng thủ cũng nghe theo hắn hiệu lệnh, hắn vậy không cho rằng Khương Thần thật sự dám ra lệnh. Nhưng bây giờ nhìn tới, này khoáng nô tưởng thật, căn bản không có một chút tự mình hiểu lấy. Nhìn đại nhân nói đây là cái gì, ngươi cũng không muốn sống, vậy ta còn quan tâm cái gì? Khương Thần bình tĩnh nói. Mục họ tướng sĩ lửa giận trong lòng bên trong đốt, nắm đấm nắm chặt sau đó, lại mạnh mẽ buông lòng ra. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Mục họ tướng sĩ không dám đánh cược, hắn sợ trước mắt những thứ này đê tiện khoáng nô thật sự không thèm đếm xỉa mệnh cũng muốn lôi kéo chính mình đệm lưng. Ta từ bắt đầu cũng đã nói, Khương Thần nhìn về phía Mục Họ tướng sĩ, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, đừng làm bẩn y phục của ta. Mục Họ tướng sĩ trong mắt sát ý tăng vọt, có thể thân thể hắn lại đang run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận. Hắn nhẹ nhàng buông ra Khương Thần cổ áo, giọng nói rõ ràng có chút chịu thua, hiện tại có thể đảo quán đi. Ta nói qua, tất cả khoáng thủ vậy cầm lên công cụ, đuổi theo ta. Khương Thần hay là vẻ mặt không sợ. Mục Họ kiến thức đột nhiên quay đầu, hướng phía sau lưng khoáng thủ hung hăng nói, con mẹ nó đang làm gì, không nghe được lời nói của hắn sao? Cầm lên công cụ. Kia hơn 30 tên khoáng thủ bị Mục dòng họ tướng sĩ hống một tiếng, sắc mặt rõ ràng có chút cứng lại rồi. Mục lão đại, ngươi đây là? Đừng mẹ nó nói nhảm, nếu muốn chết, có thể không làm. Mục Họ tướng sĩ nói xong vậy cầm lên thiết chát. Cái khác khoáng thủ khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lần lượt cầm lên thiết chát. Lần này được rồi đi. Hắn mặt âm trầm thấp giọng nói. Khương Thần lộ ra nụ cười, đoàn người nhóm mang lên công cụ, chuẩn bị đào quáng. Nghe được Khương Thần lời nói, tất cả khoáng nô như là nhận được thánh chỉ một dạng, lần lượt cầm lấy vừa nãy nện trên mặt đất thiết chát. Đuổi theo. Khương Thần lạnh lùng nhìn tất cả khoáng nô một chút, lập tức nhóm lửa du đăng, dẫn đầu đi vào kia lớn nhất khoáng động. Cái khác khoáng nô động tác chỉnh tề, ngay ngắn trật tự đi theo. Sau lưng, tất cả khoáng thủ nhìn nhau sững sờ, toàn bộ đều nhìn về Mục Họ tướng sĩ. Nhìn ta làm gì, còn không đuổi theo? Nghe vậy, tất cả khoáng thủ cũng đều đi theo. Đợi đến tất cả mọi người vào trong khoáng động sau đó, Mục Họ tướng sĩ nhìn về phía khoáng động, trong mắt sát ý tăng gọn. Đê tiện thứ gì đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Lập tức, hắn vậy chậm rãi đi vào khoáng động. Khương Thần đi tại mờ tối trong hầm mỏ, thực chất, cho dù không có đèn đuốc, hắn nhìn xem hắc ám cùng ban ngày cũng không có gì khác biệt. Sách Du Đăng chẳng qua không nghĩ bại lộ quá nhiều năng lực của mình. Có thần thức chi lực, dấu ở thạch trong bách khoáng thạch không chỗ che thân. Khương Thần tự nhiên không có tự mình ra tay, hắn chỉ ra khoáng thạch vị trí, đào móc khoáng thạch việc tốn sức thì giao cho cái khác người làm. Dần dần, đi theo sau Khương Thần người vậy dần dần giảm mạnh. Tất cả trong hầm mỏ băng băng rung động, tất cả đều là đào móc âm thanh. Khoáng động rất lớn, có quá nhiều khoáng thạch dấu ở thạch trong bách, có cần mười mấy 20 người cùng nhau đào móc. Khương Thần cho mọi người chỉ thay mặt vị trí tự nhiên đầy đủ bọn hắn đào móc một đoạn thời gian. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Khương Thần khẽ nhíu mày, hắn xâm nhập hang động đã gần hơn 3 tiếng, nhiệt độ vậy tiếp cận 0 độ. Nham bích bốn phía cũng treo lấy bụi băng hòa tan sau đó, lại hóa thành giọt nước, theo trên vách đá nhỏ xuống. Nhỏ xuống hơi nước văng khắp nơi, hóa thành hơi nước bay xuống tại nham bích, gặp được sau đó lại lần nữa trở thành bụi băng, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Có chút xương khô còn bị bụi băng đông kết, tựa tác phẩm nghệ thuật giống nhau cùng nham bích hòa làm một thể, tràn đầy quỷ dị cùng mỹ cảm. Quỷ dị là thần trí của hắn lực lượng chẳng biết tại sao, lại không cách nào khuyết tán ra, chỉ có thể duy trì tại xung quanh 5 mét phạm vi bên trong. Nơi này băng hàn dường như có thể ngăn cách thần thức dò xét. Yếu ớt ánh đến bốn phía, trong nham động hàn khí tràn ngập, nhưng đối với Khương Thần căn bản không có một chút ảnh hưởng. Cho dù tu vi bị phòng, thân thể hắn khí huyết nóng hổi, cũng có thể chống cự rét lạnh. Lạnh băng giọt nước nhỏ giọt Khương Thần áo gai, thẩm thấu vào thân thể hắn, nhường hắn cảm thấy một hồi thấu xương băng hàn cảm giác. Nơi này thật là lạnh a. Có mỏ thủ phần nàn. Bây giờ đi theo Khương Thần tới chỗ này, tăng thêm Mục Họ tướng sĩ cũng chỉ có 10 cái khoáng thủ. Nơi này thật sự sẽ có khoáng thạch sao? Hay là về sớm một chút được rồi? Một tên khoáng thủ đánh lên chống nuôi quân. TTTT. Đúng lúc này một hồi rất nhỏ dị hưởng âm thanh truyền vào Khương Thần trong tai, hôn tạp tại tích thủy âm thanh trong. Có đồ vật đến rồi. Khương Thần thấp giọng nhắc nhở. Đột nhiên, một giọt mang theo mùi hôi thối trong suốt chất lỏng theo trước mọi người phương bắn tới. Có thần phân biệt lực lượng, Khương Thần tự nhiên có thể nhanh chóng tránh né. Mà kia chất lỏng vậy bắn tung tóe đến hai tên khoáng thủ trên người. A a a. Làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên, kia hai tên khoáng thủ bị chất lỏng này ăn mòn được hương phấn rung động. Vô cùng sắp biến thành cháy đen một mảnh, hóa thành một bãi thịt vụn, tỏa ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Khương Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ hang phía trên, con ngươi của hắn đông nhiên co lại nhanh chóng. Cách hắn phía trên hơn 10 mét hang đỉnh chót, nghỉ lại nhìn một đầu trừng Khương Thần to bằng bắp đùi tráng, dài 7, 8 mét giữ tợn loài rắn. Đầu của nó bày biện ra một loại tam giác ngược hình dạng, cái trán trung ương còn có một cái dựng đứng màu đen dây sắt. Mỗi một phiến trên lân phiến mặt cũng có vô số gai ngược, năng lực tùy tiện tại phía trên nham bích leo lên. Toàn thân màu sắc đen nhánh vô cùng, cùng trên vách đá hoàn mỹ hòa làm một thể. Vô cùng băng lãnh dựng đứng đồng tử bảy biện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, không ngừng thổ lộ ra lưỡi rắn, nước bọt thỉnh thoảng dọc theo răng độc tích rơi xuống đất, hưng phấn rung động. Có người vậy thấy rõ kia kinh khủng quỷ thú, là Thất Thanh. Thiết Tuyến Xà. Mau trốn, DS, cảm tạ đại lao nguyệt phiếu đề cử ủng hộ. Mới một tháng, tiếp tục cố gắng đổi mới. Cảm tạ thư lưu 20220920080808241169, nhiệt độ thư lưu 20210323122434375, bảo cha, thư lưu 20180328232283283, thư lưu 160424010095 3764, Zet Tinh Lạc Cô Trù, Vĩnh Hằng Chi Quốc Ca, Thú Nhân Buốt, thư lưu 20210514194745 nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 200, Hư Hỏa Chi Uy, Khoáng Động Kinh Hãi. 1, chương 200, Hư Hỏa Chi Uy, Khoáng Động Kinh Hãi. 1, tại nhìn thấy cái kia đáng sợ loài rắn sinh linh trong ngáy mắt, Khương Thần trong đầu thì hiện lên về này quỷ thú ký ức. Thiết Tuyến Xà, quần cư sinh linh, trời sinh tính hung mãnh, độc tính kịch liệt, lực phòng ngự kinh người, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, rất có kiên nhẫn, da rắn có rất mạnh tính bền dẻo, có thể chế tác nội giáp. Tại nhìn thấy cặp kia con mắt màu xanh lục trong ngáy mắt, Khương Thần thể nội không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người.
chí ít tương đương với ngưng ý đỉnh phong võ giả. Hắn ở trong lòng đánh giá, ánh mắt híp lại. Hơn 10 người quan thủ, bao gồm tên kia mục họ tướng sĩ, tất cả đều sắc mặt đột biến, điên cuồng quay đầu chạy trốn. Thiết tuyến xà là quần cư quỷ thú, tuyệt đối sẽ không đơn độc xuất hiện, chúng ta đây là vào thiết tuyến xà ổ. Có mỏ thủ vừa chạy vừa hô. Những thứ này khoáng thủ thực lực cũng tại ngưng ý đến chân nguyên nhị trọng thiên tu vi không giống nhau, nhưng dù cho như thế, nhục thể của bọn hắn cũng căn bản gánh không được thiết tuyến xà bá đạo độc tính. Thương Thần vậy không dám khinh thường chút nào, dưới chân hắn phát lực, cả người bắn lên, mặt đất vụn băng đều bị chấn động đến vỡ ra. Hắn nhanh chóng hướng phía sau lưng miệng quáng phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà thiết tuyến xà vậy động, xoan xoan xoát, nhìn như tráng kiện thân thể, tại trên nham bích hành động tự nhiên, hình tượng như là ấn tiến nhanh đồng dạng. Đồng thời mở ra giữ tận miệng rắn, đột nhiên phun ra một ngụm óng ánh ngọc độc. Thương Thần thần thức chi lực thời khắc chú ý bốn phía, tại thiết tuyến xà phun ra trong nháy mắt, cơ thể có hơi uốn éo, hiểm mà lại hiểm tránh đi. Ngọc độc phun đến nham bích, trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Ầm ầm. Một tiếng đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Tên kia mục họ tướng sĩ thấy Thương Thần tránh né trong nháy mắt, hắn quay người dừng lại, sắc mặt tàn nhẫn, oanh ra một trường. Chân nguyên nhị trọng thiên nguyên lực bành trướng tuôn ra, khoáng động nhất thời ầm ầm một mảnh. Vô số đá tảng theo bốn phương tám hướng nham bích mãnh liệt bắn mà ra. Dần dần đem Thương Thần phương hướng đi tới đường chặn đến xích sao. Đê tiện thứ gì đó, hảo hảo ở tại nơi đây an nghỉ đi. Sau đó, mục họ tướng sĩ cũng không quay đầu lại tiếp tục phi nhanh. Đi theo sau hắn hơn 10 người khoáng thủ bậy lộ ra cười lạnh, đi theo. Dám đắc tội mục lão đại, đây chính là hắn kết cục. Bị như thế một chậm trễ, Thương Thần cũng căn bản không cách nào kịp thời đào thoát. Hắn nhìn về phía trước bị phá hỏng cửa ra vào, trên mặt vô cùng băng lãnh. Rất tốt. Mà đúng lúc này, kia thiết tuyến xà vậy tới gần phía sau hắn, mở ra răng nanh miệng rộng, đột nhiên hướng phía đầu của hắn tát tới. Thương Thần thần sắc bình tĩnh, trong mắt hàn quang lóe lên, hai mắt càng là hơn có hư hỏa mơ hồ thiêu đốt ở chỗ nào thiết tuyến xà hống trong bỗng nhiên tới gần, cũng không thấy hắn thi triển cái gì thần thông, chỉ là nâng tay phải lên nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, một cỗ lực lượng vô hình quyết tán. Kia một đầu nhảy vọt đến giữa không trung thiết tuyến xà, lại là đột nhiên thì thê lương gào thét. Trong cơ thể của nó ầm vang thì có hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt ra đây, u lục hai mắt càng là hơn nháy mắt liền bị sợ hãi thay thế. Thiết tuyến xà thần sắc vặn vẹo trong, tiếng gào thét kịch liệt hơn, bị hư hỏa đốt cháy toàn thân thể cháy đen một mảnh, chết đến mức không thể chết thêm. Thoáng qua bên trong, một đạo trừng hạt gạo bạch sắc quang điểm, thẳng đến Thương Thần thể nội chui vào. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế xảy ra trong nháy mắt. Hư hỏa chi uy, khủng bố như vậy. Uy lực này vô song, ngay cả chính Thương Thần cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại. Thật là đáng sợ hư hỏa. Thương Thần rung động. Có thuần dương hư hỏa, không đội mà ra ngoài, nắm chặt thời gian góp nhặt ra nhiều hơn nữa thuộc tính điểm. Thương Thần có thần thức, tự nhiên có thể mở ra khẩu. Nhưng hắn tự nhiên không có buông tha cái này góp nhặt thuộc tính điểm cơ hội. Một sáng gặp được không giải quyết được nguy cơ thì đi. Hắn quyết định cơ hội, cảm thấy có thể tiếp tục thâm nhập sâu hang. Càng là xâm nhập, bên trong vấn đề càng thấp, cho dù là hắn, cũng không thể đã để thần thức chi lực bao trùm toàn thân, ngăn cách rét lạnh xâm nhập cơ thể. Nếu người bình thường lại tới đây, tuyệt đối trong nháy mắt thì lại biến thành một tòa băng điêu. Xuất hiện tại trước khoáng động phương là đen nhánh động cầu. Chỗ cửa hang tại phía trên vách đá 7-8 mét vị trí, đường kính chừng 1 mét. Động cầu mượt mà ở bước, chung quanh còn có không ít màu nâu đen lông tơ cùng lân phiến, trận trận băng hàn theo trong động không ngừng khuyết tán ra tới. Thương Thần thần thức đường lực lượng khuyết tán ra, đột nhiên phát hiện bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít thiết tuyến xà. Nơi này chính là thiết tuyến xà đại bản doanh. Hắn nhìn đen nhánh độc cầu, khoe miệng lộ ra cười lạnh. Mạnh nhất cũng bất quá chân nguyên nhất trọng thiên cấp độ, kiếm bộ rồi. Thô sơ giản lược cảm giác bên trong, Thương Thần quả quyết lựa chọn bước vào độc cầu. Hắn nhảy lên, bò vào thiết tuyến xà trong sào huyệt. Lạnh quá. Thương Thần uốn lượn nhìn cơ thể không ngừng tiến lên. Trong huyệt động, nương theo lấy tiếng nước chảy, âm lãnh tràn ngập. Lối đi quanh co khúc khuỷu, càng là hướng chỗ sâu đi, độc cầu vậy dần dần trở nên trống trải, việt phát sáng rỡ. Không biết xâm nhập bao nhiêu mét, Thương Thần đi tới một cái khác có càn khôn liêm động. Trong động cao tới 100 mét, đỉnh chót còn có không ít sáng ngời chỉ riêng mang vết nước, gập lên trên vách tường còn khảm nạm nhìn chủng loại phong phú, tản ra nhàn nhạt sáng bóng khoáng thạch. Năm đấm lớn màu trắng khoáng thạch, giống sáng ngời mặt trời nhỏ một dạng, chiếu sáng một khu vực lớn. Lớn bằng ngón cái u lam thạch đầu thật sâu khảm vào vết tường, vẹn vẹn lộ ra một tia u lam sáng bóng, thì có vẻ trùng quanh như mộng như ảo. Thậm chí còn có không ít màu vàng kim màu bạc khoáng thạch, xem xét thực sự không phải cái gì phàm vật. Linh như vậy mỏ. Nhìn thấy một màn này, Thương Thần ánh mắt lộ ra vui mừng. Hắn ở đây những tia linh khoáng trong phát giác được một cỗ linh lực khổng lồ, những quáng thạch này tuyệt đối không tầm thường. Thương Thần nội tâm lửa nóng, muốn là dùng để là bảy trận vật liệu, tuyệt đối năng lực có không tưởng tượng nổi uy lực. TTT. Khi hắn bước vào nơi này trong nháy mắt, Thương Thần thần thức chi lực, trong nháy mắt thì vô số cố âm lánh hơi thở của tà ác khóa chặt hắn. Nham bích bắt đầu nhúc nhích, vô số đầu thiết tuyến xà thổ lộ lưỡi rắn, xanh mơn mởn lạnh băng song đồng phản chiếu nhìn Thương Thần thân ảnh. Thiết tuyến xà quá nhiều rồi, rất mau đem duy nhất động khẩu bao phủ. Số lượng lít nha lít nhít, vô số kể. Tiểu nhân thiết tuyến xà cũng có dài 5-6 mét, đủ có người thành niên to bằng cánh tay, lớn thiết tuyến xà thì là có thô to như thùng nước đại, dài hơn 20-30 mét. Liêm động không gian rất lớn, trên vách đá không ngừng có thiết tuyến xà theo chui ra, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập tất cả trong động. Thương Thần bị bao vây, bốn phương tám hướng đều là thiết tuyến xà thân ảnh. Chúng nó chậm chạp tới gần Thương Thần, muốn chia ăn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Quả nhiên thiết tuyến xà xảo huyệt. Cái khác khoáng nô nếu nhìn thấy cảnh tượng như thế này, chỉ sợ sớm đã bị hủ chết. Mà Thương Thần trong mắt chỉ có phân chấn. Mạnh nhất chỉ có chân nguyên nhất trọng thiên trình độ, vậy ta an tâm. Khương Thần ánh mắt có cố nhàn nhạt hờ mang. Khương Thần dẫn đầu tiến về phía trước một bước, ở chỗ nào lít nha lít nhít thiết tuyến xà tê tê âm thanh, hắn nâng lên hai tay, trong mắt có hư ảo hỏa diễm thiêu đốt. Trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ vô hình sóng khí, hư không như là đọc lại đồng dạng. Chỉ thấy kia từng đầu dần dần đến gần thiết tuyến xà, toàn bộ đều đột nhiên thê lương tê tê lên. Trong cơ thể của bọn nó ầm vang ở giữa hiện lên từng đạo hỏa diễm, trên người tất cả đều bốc lên ánh lửa. Tại làm cho người dùng mình tư tư thanh bên trong, hóa thành từng đầu hỏa xà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, thiết tuyến xà liên miên tử vong. Từng đạo trừng hạt gạo nguồn sáng bay ra, thẳng đến Khương Thần thể nội. Nay còn không chỉ, kia đã tử vong thiết tuyến xà thể nội, hư hỏa ầm vang mà ra. Hướng phía bốn phía điên cuồng quyết tán, dẫn đến nhiều hơn nữa thiết tuyến xà thể nội, đồng thời bộc phát ra hư hỏa. Tất cả liêm động trong nháy mắt bị ngọn lửa tràn ngập, sóng nhiệt ngập trời. Oanh minh không ngừng, kia từng đầu thiết tuyến xà vô cùng ma quái tiêu đốt, không ngừng mà hóa thành hỏa cầu biến thành đen sáng tại thê lương tê minh bên trong, thật liêm động tất cả thiết tuyến xà tất cả đều bị hư hỏa đốt sống chết tươi. Giết chết nhiều như vậy thiết tuyến xà, Khương Thần trên người lệ khí càng phát ra nồng đậm, huyết khí tràn ngập quanh thân. Dưới chân hắn là một mảnh than cốc, tất cả liêm động tràn ngập nồng đậm mùi cháy khét. Trong không khí hiện đầy khó người hương vị, tất cả liêm động phảng phất đang run rẩy, sơn băng địa liệt. Sát lục càng nhiều, Khương Thần khí chất trên người trở nên càng phát ra lạnh băng. Người bình thường nếu liếc hắn một cái, cũng cảm giác tại đối mặt một tôn tuyệt thế hung thú. Thần thức chi lực phun trào, Khương Thần toàn thân khí tức nội liễm đến cực hạn, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, có thể lại có một loại khó mà nói rõ cảm giác áp bách. Chương 200, hư hỏa chi uy, khoáng động kinh hãi. 2, chương 200, hư hỏa chi uy, khoáng động kinh hãi. 2, hồng mang, kim quang, u lam, xanh lục khoáng thạch tại biển lửa thiêu đốt hạ càng biến đổi thêm chói mắt lóa mắt. Liêm động trong thiết tuyến xà bị Khương Thần tiêu diệt chín thành, chỉ còn lại một ít nhỏ yếu thiết tuyến xà điên cuồng chạy trốn. Sôi nổi chui vào nham bích, run lẩy bẩy. Khương Thần nhìn về phía này lớn như vậy liêm động, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ mừng rỡ. Nguyệt quang thạch, hổ phách kim, huyết lưu thạch, bích nguyệt thạch. Khương Thần nhịn không được hít vào một hơi, hắn hấp thu kia hai tên âm hồn ký ức. Trong đó một tên âm hồn ký ức thì có những quang thạch này chi thức. Nguyệt quang thạch cùng hổ phách kim là luyện chế linh khí cực phẩm vật liệu. Hiệu quả không thể so với hắc diệu thạch kém bao nhiêu. Tiếp xuống chỉ cần tìm được tinh thần ngân có thể nhường nguyên ngạo bắt đầu luyện chế thần khí. Trừ ra nguyệt quang thạch cùng hổ phách kim bên ngoài, cái khác quang thạch phẩm chất cực cao, hắn bên trong ẩn chứa nhìn cực kỳ phong phú linh lực. Chỉ cần giao nạp cái này phê quang thạch, Khương Thần cảm thấy chí ít tương lai trong vòng 3 tháng, hắn cũng không cần lo lắng khoáng thạch vấn đề. Thần trí của hắn lực lượng lần nữa phun trào, từng khối khoáng thạch liền tự động theo trong vách đá rụng xuống, hiện hiện đến Khương Thần trước mặt. Nhìn lên trước mắt này một đống lớn khoáng thạch, Khương Thần tâm trạng thư sướng. Nếu có thể hấp thụ những khoáng thạch này linh lực liền tốt. Khương Thần mắt lộ ra có thể. Những khoáng thạch này là bố trí trận pháp tuyệt cao vật liệu, toàn bộ nộp lên ngược lại là đáng tiếc. Khương Thần nếu có suy tư, hắn hô thở ra một hơi, dùng thần thức chi lực xuyên qua mặt đất, đào móc ra một cực sâu hang động. Sau đó đem tất cả khoáng thạch cũng giấu ở bên trong, sau đó bổ sung hang động. Làm xong đây hết thảy, hắn vẫn không quên trong huyệt động lưu lại thần niệm là đánh dấu. Chờ đến nguyên ngạo thức tỉnh, nói không chừng có thể dùng tới những quáng thạch này. Làm xong đây hết thảy, đột nhiên, tất cả liêm động không ngừng truyền đến mãnh liệt chấn động âm thanh. Phanh phanh, phanh 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 cùng loại tim đập tiếng vang theo liêm động trung quanh truyền đến, một tiếng đây một tiếng to lớn. Một cỗ ngập trời hung uy không ngừng tràn ra, như là có cái gì tuyệt thế quái vật đang theo ngủ say trong thức tỉnh. Thần thức chi lực cảm nhận được cái này cỗ khí tức, Khương Thần chỉ cảm thấy lạnh cả người. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử hiện hiện, mặc dù có thần thức chi lực hộ thể, máu của hắn đều nhanh đình chỉ lưu động. Vậy đúng lúc này, trung quanh không ngừng chấn động, đá vụn bắt đầu rơi xuống, một cô băng lãnh khí tức dần dần thức tỉnh. Khương Thần toàn thân lông tơ dựng đứng, trên người có cô đau đớn cảm giác. Này là cấp bậc gì quái vật? Khương Thần sắc mặt tràn đầy kinh sợ, hắn không có một chút do dự, nhanh chóng dẫm lên đẩy cháy đen mặt đất hướng phía khoáng động phương hướng lối ra phi nhanh chạy tới. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử, nhường hắn không dám có giữ lại, đội vàng điên cuồng sử dụng thần thức chi lực bao trùm toàn thân. Hắn nhanh đến mức dường như là một trận gió một dạng, đá vụn không ngừng ầm ầm rơi xuống, đều bị Khương Thần hiểm mà lại hiểm tránh thoát. Khương Thần không dám quay đầu, hắn phát giác được một đạo nhường hắn cảm thấy hít thở không thông ánh mắt từ phía sau chuyển đến, thế là càng thêm không muốn sống địa bắt đầu chạy. Khoáng động bên ngoài, mặt đất không ngừng chấn động, có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ bốc hơi lên. Sớm lúc trước, tất cả mọi người trừ ra Khương Thần, tất cả đều rút lui ra khoáng động, bọn hắn đứng tại trước thạch môn, gắt gao nhìn chằm chằm đen nhánh khoáng động. Thần ca sao còn chưa có đi ra a? Hồ Hán vẻ mặt tâm trầm. Vì thần ca thực lực, chúng ta cho dù ở bên trong, vậy từ sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Trường Phát Nam tử sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nhất định là những kia khoáng thủ xử cái gì tiểu động tác, muốn hãm hại lao đại. Đao Ba Nam nắm chặt song quyền. Khương Thần một sáng tử vong, như vậy bọn hắn cũng không còn cách nào hưởng thụ được mỹ vị đồ ăn. Đồng thời còn muốn chịu đựng khoáng thủ ức hiếp, tự nhiên không muốn Khương Thần có việc. Mục họ tướng sĩ trong lòng mừng thầm, hắn lường trước, Khương Thần nhất định chết tại dưới nền đất. Mà ở phát giác được cố kia theo sâu trong lòng đất xuất hiện khí tức khủng bố sau đó, hắn sắc mặt đột biến. Nhanh đi mời Thiết Đại Khoáng Thủ. Chuyện quá khẩn cấp, Thiết Đại Khoáng Thủ rất nhanh liền đi tới khoáng khu. Hắn sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía kia khoáng động, trong mắt một mảnh vẻ lo lắng. Chết tiệt, lão phu thật là xui xẻo, này khoáng khu hạ lại còn có bực này đáng sợ quỷ thú. Các ngươi nhanh đi bẩm báo Ninh đại nhân. Hắn quay đầu đối với mục họ tướng sĩ quát. Sau đó giận quát một tiếng, phóng thích nguyên lực, uy áp rung trời, cả thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, thẳng đến mỏ trong vùng mà đi. Hắn là khoáng thủ người quản lý, tự nhiên không thể ngồi yên không quản, phải đem thứ bị thiệt hại xuống đến năng lực tiếp nhận phạm vi bên trong. Theo chỗ cao đi lên nhìn lại, màu đen mỏ trong vùng không ngừng có vết nứt hướng về bốn phía quét tán. Không ít khoáng động bắt đầu sụp đổ, một cỗ lạnh băng thị huyết khí tức khủng bố ba động cuốn lượn quanh. Dấu ở trong nham động các loại quỷ thú dường như nhận lấy cái gì kích thích, hai mắt đỏ bừng, giống như nổi điên không ngừng theo lòng đất hang thoát ra. Dữ tợn hung tàn trăm chân ngàn trùng, kéo lấy nhìn 7-8 mét thân thể nhanh chóng lúc đích. Toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng hai trượng lớn giáp sắt trùng, huy động màu đen đục thứ vẽ lên nham bích giống như là cắt đậu phụ thoải mái. Còn có một đám giống như kim cương con kiến, cao hơn 2 mét, lực lớn vô cùng. Những thứ này quỷ thú hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, nhìn thấy người sống sau đó, càng thêm hưng phấn. Hướng phía chung quanh khoáng thủ khoáng nô mau chóng đuổi theo. Tất cả khoáng thủ nghe lệnh, toàn lực tiêu sát quỷ thú, kẻ trái lệnh, giết không tha. Giọng thiết đại khoáng thủ đống nhiên tại tất cả khoáng khu vang dội đến, khoáng khu thạch môn vậy được mở ra, nhanh chóng đi ra mấy trăm trang bị tinh lương hắc giáp sĩ binh. Tiếng oanh minh vang vọng, đống nhiên cùng quỷ thú chém giết. Những thứ này quỷ thú bình thường cũng thâm cư hang động chỗ sâu, không thích sáng ngời, nhưng bây giờ lại tất cả đều như ong vỡ tổ điệu theo hang thoát ra. Có không ít người bị chúng nó giẫm đạp đã trở thành bùn máu, tiếng kêu rên, tiếng nổ, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, giống như nhân gian luyện ngục. Không biết nhận lấy ảnh hưởng gì, mây đen dần dần tụ tập, bầu trời dần dần trở nên âm trầm, nhường mỗi trên người một người cũng có cố nặng nề cảm giác. Hung uy tràn ngập, không ít người tại cố ba động này hạ ngất đi. Trong hầm mộ tầng tầng lớp lớp quỷ thú, kéo lại tất cả ngũ thủ, cảnh tượng hỗn loạn lung tung. Không ít quỷ thú vậy vọt vào khoáng nô trong đám, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Vì sinh tồn, tất cả mọi người đang liều chết chống cự quỷ thú. Mà lúc này, thương thần trong động phi nước đại, mãnh liệt địa nguy cơ sinh tử dường như không ngừng kích thích tiềm lực của hắn. Hắn rất nhanh liền chạy ra liêm động, tiếp tục hướng phía lối ra tiếp tục chạy như điên. Kia đến tột cùng là quái vật gì? Khương Thần ngạc nhiên. Trong nham động không ngừng chấn động, một ít quỷ thú lại đối với Khương Thần làm như không thấy, sôi nổi hướng phía lối ra dũng mãnh lao tới. Khương Thần tiếp tục chạy như điên, có thần thức chi lực hộ thể cùng hư hỏa thần thông, hắn căn bản không sợ những thứ này quỷ thú. Cũng may những kia quỷ thú dường như cảm giác được Khương Thần không dễ trọng, sôi nổi tránh khỏi hắn. Khương Thần tốc độ lần nữa bộc phát, to lớn đá vụn rơi xuống không khỏi bị hắn hiểm mà có vẻ tránh đi. Thực sự tránh không mở được, Khương Thần liền dùng thần thức chi lực bạo lực quanh mở. Ngắn ngủi nửa giờ, hắn liền đã nhanh đến cửa ra. Lòng đất ba động sôi trào mãnh liệt, vô số quỷ thú dốc toàn bộ lực lượng, gặp người thì giết, nồng đậm mùi máu tươi đầy trời tràn ngập, toàn bộ màu đen khoáng khu dần dần biến thành màu đỏ sẫm. Bạm! Tại một tiếng nổ vang rung trời trong, Khương Thần thân ảnh theo trong nham động bắn ra đi. Ở giữa không trung, thân thể hắn tính dẻo dai cực mạnh, rất nhanh liền ổn định thân hình, đảo lộn cơ thể vững vàng sau khi hạ xuống lộn vài vòng tan mất quán tính. Hiện ra, Khương Thần da dày thịt béo, mặc dù toàn thân bẩn thỉu, ngược lại là không có đáng ngại khác. Với ổn định thân hình sau đó, mọi trong vùng chỗ tiếng ầm ầm vang vọng tất cả khoáng khu, chỉ thấy một cái chừng trăm trượng màu đen cự xà sông lên trời. Cự xà huyết khí ngập trời, vảy màu đen lóng lánh kim loại sáng bóng, như là khải giáp giống nhau bao trùm toàn thân, che khuất bầu trời, hung uy ngập trời. TTT, cự xà rít lên một tiếng, một cỗ vô hình sóng âm hoa như là bọt nước gợn sóng một hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, quét sạch bát phương. Chỗ đến tiếng ầm ầm nối liền không dứt, vô số khoảng cách cự xà gần đây ngục thủ, khoáng nô cùng vị thú trong nháy mắt hóa thành mưa máu vỡ ra. Ngay cả khoảng cách cự xà mấy trăm mét xa xa Khương Thần bị kia sóng âm tác động đến về sau, cơ thể bỗng nhiên thụ trọng thương. Mặc dù có thần thức chi lực điên cuồng ngăn cản, trong cơ thể của hắn vậy một hồi khí huyết sôi trào, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đây là quái vật gì? Khương Thần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn phía xa cự xà kêu lên. DS, cảm tạ các đại lao nguyệt phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ cảm tạ. Cảm tạ một lâm sông không, thư lưu 20221225021527870 phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 201, khoáng khu đại loạn. Điên cuồng góp nhặt thuộc tính điểm. 1. Chương 201, khoáng khu đại loạn. Điên cuồng góp nhặt thuộc tính điểm. 1. Sinh linh thật là đáng sợ. Khương Thần cự ly xa cảm nhận được loại đó cảm giác áp bách, kia cự xà bộ dáng hách lại chính là phóng đại bản thiết tuyến xà. Chẳng qua thân thể của nó to lớn vô cùng, vốn lượng khúc chiết, tựa hồ là theo trong thâm viên chui ra ngoài ác ma. Con mắt của nó lạnh băng vô tình, tỏa ra làm người sợ hai ánh sáng màu đỏ, giống như có thể đem linh hồn của con người thôn vệ đồng dạng. Hắn trên người bao trùm lấy vậy thật dày, mỗi một phiến cũng đủ lớn chừng bằng bàn tay, mỗi một phiến lân phiến cũng long lánh thâm thúy quang mang, phản phất muốn cắn nuốt hết tất cả quang minh tại đây cỗ thâm thúy chỉ riêng mang bên trong. Khương Thần thần thức chi lực căn bản không cách nào dò xét đến này cự xà tung tích. Hắn chỉ cảm nhận được một đoàn khổng lồ sinh mệnh lực. Cho dù hắn toàn lực thi triển hư hỏa, vậy căn bản là không có cách đối nó tạo thành chí mạng thương hại, tương phản tự thân còn có thể tiếp nhận cực kỳ đáng sợ phản vệ lực lượng. Nhưng nếu là tiêu diệt đầu này tồn tại, năng lực đạt được bao nhiêu thuộc tính điểm? Khương Thần cảm khái, lập tức đội vàng ngăn chặn nội tâm ý nghĩ. Lúc này khoáng khu hỗn loạn tương mừng, cũng không biết chết rồi bao nhiêu người. Bên trên bầu trời đám kia cùng loại rực long quái vật bị huyết đục hương vị không ngừng mà hấp dẫn đến, đột nhiên nhào về phía khoáng khu người. Khương Thần nhìn thấy một tên khoáng thủ bị lao xuống quái vật cắn được không trùng, bị nhiều con quái vật chia ăn mà chết. Nay cự xà tuyệt đối là nhận lấy cái gì kích thích mới biết chạy đến. Khương Thần có chút dự cảm, lẽ nào là ta giết chết nhiều như vậy thiết tuyến xà nhường hắn theo trong ngủ mê thức tỉnh. Sau một khắc, Khương Thần liền biết cự xà mục tiêu. Kia cự xà to lớn đầu rắn tựa hồ tại tìm cái gì, đột nhiên, nó đột nhiên hướng phía Khương Thần phương hướng nhìn lại. Một người một rắn bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên có chút đọc lại, Khương Thần tâm lộ bộ một chút. Mục tiêu của nó sẽ không thật là ta đi. Cự xà càng không ngừng ngọ ngoại, phát ra làm cho người kinh hãi sợ hãi âm thanh, miệng của nó mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén. Khương Thần xa xa có thể ngửi được kia cự xà trong miệng tán phát ra trận trận hôi thối cùng hư thối khí tức, khiến người ta buồn nôn. Nó thổ lộ ra trưởng mà sắc bén đầu lưỡi, đồng nhiên hướng phía Khương Thần phương hướng nhúc đích. Khủng bố cự xà trung quanh, bầu không khí dị thường nặng nề, dường như ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề mà ấm ức, giống như toàn bộ khoáng khu đều bị nó tồn tại chỗ chèn ép. Tại trung quanh của nó, mọi thứ đều có vẻ như thế nhỏ bé cùng nhỏ nhặt không đáng kể, bất kỳ người nào cũng cảm thấy tại cái này tồn tại cường đại trước mặt là như thế địa nhỏ bé cùng yếu ớt. Bị tiêu cự xà khóa chặt, Khương Thần tê cả da đầu, không có do dự, hướng phía trước chạy như bay. Ngay tại lúc đó, Thiết Đại Khoáng Thủ thân ảnh vậy xuất hiện tại cự xà trước người. Một người một thân rắn diện mà bên ngoài kém cách xa. Thiết Tuyến Đế Vương xà, nghĩ muốn làm càn. Trên người lão giả tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ ba động. Tay hắn cầm một thanh chừng 2 mét thanh đồng cự phủ, thân tình trên mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần vậy hơi thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này cự xà hung mãnh địa nhào tới, hắn thân thể khổng lồ trên khoáng khu khơi dậy một hồi mãnh liệt phong. Lão giả nắm chặt cự phủ, cả người hóa thành một đạo lưu quang, tại cự xà chưa kịp phản ứng trước đó, hung hăng hướng phía cự xà thân thể chém tới. Nhưng cự xà làn da cứng rắn vô cùng, còn có vảy rắn hộ thể, phủ đầu chém vào trên lân phiến kích thích một hồi hỏa tinh. Lão giả trong mắt càng phát ra lo lắng, cự xà gào thét một tiếng, to lớn mắt rắn vậy chuyển hướng lão giả. Một người một rắn trong lúc đó, nhất thời triển khai kịch liệt nhất chém giết. Trong lúc nhất thời, khoáng khu phía trên chiến đấu tiếng vang triệt chân trời, bao cát tuôn ra, nhân hỏa rắn thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua tại đầy trời bụi mù phía trên. Thật mạnh. Mắt thấy đây hết thảy, Khương Thần nhịn không được tán thưởng một tiếng, có thể vừa mới dứt lời. Thiết Đại Khoáng Thủ thân ảnh nhất thời ở giữa như là đạn pháo giống nhau theo đầy trời trong bụi mù bắn ra đi, hắn phương hướng chính là Khương Thần vị trí. Thật vừa đúng lúc thì rơi vào Khương Thần phía trước 10 mét chỗ. Trên người lão giả có không ít vết thương, cánh tay phải của hắn thậm chí bị Thiết Tuyến Đế Vương xà nọc độc tung tóe đến, máu thịt bé bét. Chí ít chân nguyên thất trọng tiên cường giả cũng không phải là đối thủ của nó, kia Thiết Tuyến Đế Vương xà rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khương Thần có chút bất an. Mà giờ khắc này lão giả cũng nhìn thấy Khương Thần, bốn mắt nhìn nhau dưới, Khương Thần lộ ra lúng túng nụ cười. Đại nhân, thật là đúng dịp lão giả kia ánh mắt sáng lên, đang muốn nói xong, đúng lúc này, khoáng khu thạch môn xuất hiện không ít thân ảnh. Cầm đầu ba người chính là trước tiên ngồi ở trên đài cao ba tên thần ma khó lường cường giả. Ba người này vừa xuất hiện trong nháy mắt, Thiết Tuyến Đế Vương xà thân thể vậy ngưng lúc đích, lạnh băng dựng đứng đồng tử nhìn về phía thạch môn phương hướng. Phía trước nhất thì là một tên thon gầy trung niên nam nhân, ánh mắt của hắn âm lãnh, chắp hai tay sau lưng. Nhìn thấy kia thân ảnh to lớn sau đó, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Thiết Tuyến Đế Vương xà. Hai người khác thì là kia tuấn lãng nam tử cùng áo xám mỹ phụ. Nay quỷ thú khắp người đều là bảo vật, vẹn vẹn cái này đầu quỷ thú nhục thân, cũng đủ để bù đắp được một năm này khoáng thạch nhiệm vụ. Tuấn lãng nam tử mừng rỡ, cầm xuống cái này đầu quỷ thú, có thể trước giờ hồi tông. Bạch Y mỹ phụ vậy lộ ra nụ cười, nàng thực sự không muốn tại đảo này lại chờ thượng thời gian một năm, trước mắt ngược lại là cái cơ hội tuyệt hảo. Sát đá, các ngươi xuất lĩnh những người khác vây quét quỷ thú. Trung niên nam nhân hướng phía Thiết Đại Khoáng Thủ phương hướng nói, cùng nhau động thủ. Sau đó ba trên thân người khí thế đột nhiên hiện, tỏa ra một câu ngay cả Khương Thần cũng cảm thấy run rẩy cùng tuyệt vọng khí tức, hóa thành ba đạo quan mang, cùng dây sắt đế vương chém giết cùng nhau. Thật mạnh, lẽ nào là chân nguyên cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế? Khương Thần nội tâm rung động, ba người kia thực lực mạnh mẽ, khủng bố như vậy. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, cự xà cùng ba người ở giữa chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Ba đại cường giả chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thắng bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đi theo ta. Thiết Đại Khoáng Thủ vậy cố nén thương thế, mang theo một đám hắc giáp sĩ binh chống cự những kia quỷ thú. Cảnh tượng một mảnh bối rối, giờ phút này căn bản không có người quan tâm khoáng nô sinh tử. Phát giác được một màn này, Khương Thần ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ mừng rỡ. Cơ hội tới. Hắn hiểu rõ trước mắt hốt hoảng tình huống, vốn không có để ý cử động của hắn. Đúng lúc này, một đầu trăm chân trùng mãnh xuất hiện sau lưng hắn, giơ lên sắc bén liêm chảo muốn đâm xuyên đầu của hắn. Sau một khắc, Khương Thần khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Hư hỏa. Hắn nhẹ giọng thổ lộ, kia trăm chân trùng trong lòng tham lam trong nháy mắt bị hư hỏa nhóm lửa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên, căn bản không ai chú ý tới Khương Thần trên người. Cứ như vậy, Khương Thần thân ảnh xuyên thẳng qua tại hỗn loạn mỏ trong vùng, sử dụng hư hỏa dẫn đốt quỷ thú thể nội tâm trạng. Hư hỏa chi uy, khủng bố như vậy, cho dù quỷ thú nhục thân cường hãn cỡ nào, vậy không ngăn cản được tiểu này quỷ dị thủ đoạn. Nay còn không chỉ, mỗi một đầu quỷ thú tử vong sau đó, trên người hắn hư hỏa cũng sẽ hướng phía bốn phương tám hướng quỷ đàn thú quyết tán ra. Một hồi đáng sợ thế lửa đang dần dần mở rộng, thương hực ánh lửa chiếu sáng tất cả bầu trời đêm. Tiếng khóc, tiếng kêu to, phá toái âm thanh các loại âm thanh hỗn tạp cùng nhau, tạo thành một bức kinh khủng hình tượng. Ngọn lửa trong không khí thiêu đốt lên, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Theo thời gian trôi qua, thế lửa dần dần mở rộng, khoáng khu đại bộ phận trô đã trở thành biển lửa. Khói đặc tràn ngập, làm cho không người nào có thể thấy rõ hết thể trung quanh. Tương đạo trừng hạt gạo quang mang cũng không ngừng tiến vào Khương Thần thể nội, hắn thuộc tính điểm nhanh chóng góp nhặt lên. Nhưng biển lửa dường như tại chiếm cứ 1/3 cái khoáng khu thời điểm, Khương Thần đột nhiên tại đây phiến trong biển lửa cảm nhận được một cỗ nhẹ cơn hoan hô tâm trạng. Hắn chỗ đến, biển lửa sôi nổi né tránh, liền phảng phất Khương Thần là bọn hắn vương. Chương 201, khoáng khu đại loạn. Điên cuồng góp nhặt thuộc tính điểm. 2, chương 201, khoáng khu đại loạn. Điên cuồng góp nhặt thuộc tính điểm. 2, Khương Thần trong hơi độc lòng, hắn cảm giác được trước mắt biển lửa dường như có thể tuân theo tự thân ý chí. Cho dù biển lửa sóng nhiệt ngập trời, có thể Khương Thần lại không cảm giác được một tia sóng nhiệt. Hắn có một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, ngọn lửa này sẽ không tổn thương chính mình. Khương Thần chậm rãi giơ lên tay phải, khoảng cách gần hắn nhất hỏa diễm khẽ đung đưa, như là nhận lấy triệu hoán một dạng, chậm rãi tới gần Khương Thần, cho đến tại trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Tốt kỳ diệu cảm giác. Khương Thần mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hắn đang muốn lại nhiều thí nghiệm một phen. Đột nhiên, phía trước hắn mấy trăm mét xa xa xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Mục họ tướng sĩ nhất đao chạm một đầu cực đại giáp sát trùng, sau đó, hắn vậy phát giác được trong biển lửa bắn ra Khương Thần tầm mắt. Hắn ghé mắt xem xét, vẻ lo lắng ánh mắt liền thấy Khương Thần. Mục lão đại, là tiểu tử kia. Cái khác mấy tên khoáng thủ vậy hướng phía mục họ tướng sĩ tầm mắt nhìn lại. Hắn lại còn không chết. Mục họ tướng sĩ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vô cùng khó lý giải, một nho nhỏ khoáng nô, vậy mà tại dưới tình huống đó còn có thể sống sót. Mục họ tướng sĩ vung động trường đao trong tay, mang theo sau lưng 7-8 tên hắc giáp sĩ binh, trong mắt tràn đầy không có ý tốt, hướng phía Khương Thần phương hướng đi tới. Biển lửa ngập trời, căn bản không ai chú ý tới một màn này, hắn dự định làm thịt này không biết trời cao đất rộng đê tiện khoáng nô. Cái quái gì thế, cũng xứng uy hiếp lão tử. Mục họ tướng sĩ liếm môi một cái. Hắn trường đao đang dỉ máu, giọt máu còn chưa tích tới trên mặt đất thì bị khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi ngưng kết. Chân nguyên nhị trọng thiên tu vi nhường hắn có thể coi như không thấy trước mắt biển lửa. Mà Khương Thần đồng dạng lộ ra cười lạnh, trong mắt của hắn có không còn che giấu sát ý cuốn lượn quanh, đồng dạng chậm rãi đi về phía mục họ tướng sĩ. Chỗ đến, tất cả cản tại trước Khương Thần phương quỷ thú tất cả đều quỷ dị phát ra tiếng kêu thảm, bị ngọn lửa thôn phệ. Một màn này nhường mục họ tướng sĩ hơi nhắm mắt. Hai bên dần dần tới gần, mãi đến khi rút ngắn đến 10 mét trong. Mục họ tướng sĩ cuối cùng nhịn không được sát ý, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, giống như một con báo săn, mang theo nồng nặc sát cơ, hướng phía Khương Thần gào thét mà đến. Nơi đây bốn phía xung quanh vài dặm bên trong, giờ phút này tựa như trống trải đông dạng. Mục họ tướng sĩ bỗng nhiên tới gần, 10 mét khoảng cách thoáng một cái đã qua. Khương Thần cơ thể bốn phía hỏa diễm, ngay lập tức cùng nhau đảo hướng hắn vị trí, thật giống như bị một cơn gió mạnh thổi đến đông dạng. Trận trận mãnh liệt tiếng thét. Vậy đúng lúc này, Khương Thần trong đôi mắt hư hỏa nhiên đốt. Hắn nâng tay phải lên vung lên, mục hình tướng sĩ lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị hư hỏa nhóm lửa. Mục họ tướng sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, trong cơ thể của hắn truyền ra một hồi tiếng oanh minh. Một đoàn hư hỏa hỏa diễm theo bộ ngực hắn bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Đây là cái gì? Hắn sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể điên cuồng lui ra phía sau. Phát giác được không đúng kỉnh, hắn dường như không có chút gì do dự, vừa lui lại lui. Chỉ là, hư hỏa ở trong cơ thể hắn tiêu đốt, tất cả tâm trạng đều là hư hỏa chất dẫn cháy. Mục họ tướng sĩ trên người hư hỏa bùng nổ, này còn không chỉ, Khương Thần tay phải đột nhiên một nắm. Đột nhiên, trong biển lửa bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh, trung quanh biển lửa tựa hồ tại hống hò hét. Tất cả đều hướng phía mục họ tướng sĩ cùng với phía sau hắn cái khác khoáng thủ mau chóng đuổi theo. Mục lão đại cứu ta, ta không muốn chết a. A a a. Cái khác khoáng thủ hoảng sợ kêu thảm, trên người của bọn hắn đồng dạng có hư hỏa toát ra. Ngưng ý cảnh tu làm căn bản không cách nào ngăn cản hư hỏa chi uy, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt. Trừ ra mục họ tướng sĩ, cái khác tất cả khoáng thủ tất cả đều bị hỏa diễm thôn vệ hầu như không còn. Chết tiệt, ngươi là ai? Mục họ tướng sĩ kêu thảm, ánh mắt dần dần bị hoảng sợ chiếm cứ. Càng là hoảng sợ, trên người hắn hư hỏa nhiên tiêu đến càng là thịnh vượng. Thân thể hắn bị biển lửa thôn vệ, dần dần mất đi sức chống cự. Đừng có giết ta, ta vui lòng dâng ra hồn huyết, phụ ngươi làm chủ. Mục họ tướng sĩ cũng là quả quyết, hắn vô ấn đường. Theo trong mi tâm tình lình gạt ra một giọt máu. Kia huyết châu sau khi xuất hiện, mục họ tướng sĩ cả người nhất thời hề bại tiếp theo. Hắn thần thái suy yếu, một bên gắt gao chèo trống, một bên khẩn trương nhìn Khương Thần. Ngươi là cái gì, cũng xứng phụng ta làm chủ? Khương Thần nhìn về phía mục họ tướng sĩ, hai mắt đột nhiên một tấm. Hắn trong ánh mắt, một cỗ sát lục chi khí, theo ánh mắt của hắn, tựa như lợi kiếm một tiết ra. Ầm ầm. Tựa như vô số buôn lôi tại mục họ tướng sĩ trong đầu đột nhiên nổ vang. Cái này có ngập trời sắc cơ, ngay lập tức theo này trong ánh mắt vô tình bạch tìm tòi mục họ tướng sĩ nội tâm phòng tuyến. Mục họ khoáng thủ cơ thể lập tức cứng đờ, thật giống như bị cường đại lôi điện đánh trúng cơ thể bình thường, tay chân hoàn toàn không bị khống chế run rẩy. Hư hỏa nhiên thiêu đến vượng hơn. Hắn tâm thần kịch chấn, tê cả da đầu, cho dù bị hư hỏa nhiên đốt, nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh bớt. Hắn trong nháy mắt này, bị một ánh mắt tan rã. Tại tia mắt kia bên trong, hắn như là nhìn thấy một tôn duy ngã độc tôn sát thần. Hắn rốt cục giết bao nhiêu người, mới sẽ có được kiểu này hóa thành thực chất ánh mắt. Mục họ khoáng thủ trước khi chết, trong óc chỉ có ý nghĩ này. Giết chết này mấy tên khoáng thủ sau đó, Khương Thần tiếp tục thao túng biển lửa thôn vệ quỷ thú. Mãi đến khi một khắc đồng hồ sau đó, Khương Thần mới đem ánh mắt nhìn về phía trên. Lúc này kia ba tên cường giả cùng Thiết Tuyến Đế Vương xà chém giết vậy đến hồi cuối. Cho dù Thiết Tuyến Đế Vương xà không có nhiều phạm, nhưng tại ba người hợp lực phía dưới, dần dần chết sức chống cự. Nếu không phải sinh mệnh lực của nó cường đại dị thường, chỉ sợ đã sớm tại ba người kia thế công hạ chết đi. Mà lúc này Khương Thần nhìn về phía Thiết Tuyến Đế Vương xà, tiếng tim đập của hắn đột nhiên phanh 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 địa ra tốc nhảy lên. Một nhường người điên cuồng ý nghĩ tại trong đầu của hắn nổi lên đi ra. Nếu giết chết đầu này Thiết Tuyến Đế Vương xà, đem sẽ có được bao nhiêu thuộc tính điểm? Khương Thần nội tâm không khỏi hỏa nóng lên. Trong mắt của hắn nghi ngờ không thôi, nhưng rất nhanh biến được vô cùng kiên định. Liều một phen xe đạp biến một tờ. Liều mạng. Khương Thần hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm phía trên chém giết. Kia thon gầy trung niên nam tử kiên nhẫn dường như cũng bị hao hết, trên người hắn mãnh mà bốc lên tinh hồng sát ý, một cỗ cường đại khí tức theo trong thân thể hắn thả ra ngoài, sát ý của hắn ngưng tụ thành một cái sát ý ngập trời huyết kiếm. Huyết kiếm trong tay hắn phát ra chói tai vụ vụ âm thanh. Chết đi. Trung niên nam tử gầm hét, hung hăng ném ra ngoài trường kiếm màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt, trường kiếm màu đỏ ngòm vang minh tiếng vang, đột nhiên biến lớn vô số lần. Tại khoáng khu tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một thanh trăm trượng huyết kiếm xuất hiện tại phía trên Thiết Tuyến Đế Vương xà. Giống như là một tia chớp đâm thẳng hướng cự xà, Thiết Tuyến Đế Vương xà phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Huyết kiếm chi uy, để nó bản năng e ngại. Nương theo lấy rơi xuống trong nháy mắt, dưới đáy bị biển lửa vây quanh Khương Thần vậy động. Hắn tại trên người Thiết Tuyến Đế Vương xà rõ ràng phát giác được hoảng sợ cùng e ngại. Khương Thần quả quyết thi triển hư hỏa. Hư hỏa trong nháy mắt đốt lên Thiết Tuyến Đế Vương xà e ngại, thân thể của nó từ trong ra ngoài dần dần xuất hiện hỏa diễm. Ma huyết kiếm cũng tại cùng thời khắc đó rơi xuống, nương theo lấy oanh minh tiếng vang, tất cả khoáng khu ầm vang chấn động. Mà Khương Thần thần thức chi lực vậy tại thời khắc này toàn bộ bị rút sạch. Hắn phát ra hét thảm một tiếng, đúng lúc này ý thức vậy bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, Thiết Tuyến Đế Vương xà dưới một cái kia, căn bản không chỗ có thể trốn, trong cơ thể của hắn có vô số hỏa diễm tiêu đốt. Thăng thêm một kiếm này, để nó triệt để thân tử đạo vẫn. Tại nó tử vong trong nháy mắt, một đạo to bằng đầu người bạch sắc quang điểm theo hắn thể nội bay ra. Vì một loại tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chui vào Khương Thần cơ thể. Phát giác được một màn này, Khương Thần trong mắt toát ra cực nóng quang mang. Giờ khắc này, Khương Thần cuối cùng lộ ra nụ cười. Đắc thủ, có đầy đủ thuộc tính điểm, hắn thì có vô hạn có thể. DS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua. Tiếp xuống sẽ rất thoải mái. Chương 202, đấu trường. 1, chương 202, đấu trường. 1, Thiết Tuyến Đế Vương xà vừa chết, ba đại cường giả cuối cùng lại ra tay, bắt đầu trấn áp khoáng khu náo động. Các ngươi nhanh chóng lui ra phía sau. Giọng Bạch Tỷ nữ tử tại tất cả khoáng khu vang vọng, Thiết Đại khoáng thủ đám người nghe vậy sắc mặt đổi biến. Tất cả mọi người nhanh chóng rời xa khoáng khu. Lớn tiếng quát đến, sau đó mang theo một đám khoáng thủ phát như bị điên một dạng rời xa quần mỏ. Không ít khoáng nô thấy khoáng thủ nhóm cử động, vậy như bị điên một dạng rời xa nơi đây, sợ chậm một bước. Mau trốn a. Bạch Tỷ mỹ phụ thân ảnh vừa hạ xuống địa, hắn thân bên trên tán phát ra khí tức lãnh liệt, mới vừa cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, dưới chân của nàng liền xuất hiện một mảnh hàn băng. Cho dù mảnh này khoáng khu sóng nhiệt cuộn cuộn, vậy không có cách nào đem nó hòa tan. Nàng đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ rét lạnh tâm ý bỗng nhiên lấy nàng làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. "Đừng a, ta không muốn chết a." Một ít trọng thương khoáng nô té quỵ dưới đất, khẩn cầu Bạch Y nữ tử tha thứ tính mạng của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn dần dần bị băng xương bao trùm, run rẩy, khóc, hy vọng có thể đạt được thương hại. Nhưng Bạch Y nữ tử mặt không biểu tình, nhìn xem lấy bọn hắn, không nói gì. Ánh mắt của nàng cực kỳ lạnh lùng, giống như đã không có bất kỳ cái gì nhân tính. Hàn ý trôi đến, biển lửa lui tán. Thương thần đồng dạng hơi biến sắc mặt. Hắn cương ép thi triển hư hỏa, dưới mắt thần thức chi lực dường như hao hết, cho dù hắn muốn chạy trốn vậy bất lực. Tại thần sắc hắn đột biến trong nháy mắt, xương lạnh xâm nhập mà tới, trong nháy mắt thì bao trùm thân thể hắn. Lần này phiền toái. Thương thần sắc mặt âm trầm, hắn cũng không phải sợ này Hàn Ý thuần dương công đã đạt tới siêu phàm nhập thánh chi cảnh, cho dù không có nguyên lực, trong cơ thể của hắn cũng giống là một tòa hỏa lò đồng dạng. Căn bản không sợ giá lạnh, cho dù Bạch Tỷ nữ tử kia tu vi cường đại, có thể chỉ dựa vào một tia hàn khí, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Hắn sợ sẽ là, tại đây Hàn Ý phía dưới, Bạch Y nữ tử kia tuyệt đối sẽ phát giác được bất phàm của mình chỗ. Quá nhiều địa bại lộ chính mình, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Mà trên trận mỗi một cái tiếp xúc đến này thấy lạnh cả người tâm ý sinh linh, tất cả đều bị băng hàn nhập thể, qua trong giây lát đã trở thành từng cô băng điêu. Bạch Y mỹ phụ thần sắc lạnh lùng, không hề tình cảm, giống như đối với chung quanh sinh mệnh không quan tâm chút nào. Nàng biểu hiện ra thái độ lạnh lùng, hình như sinh mệnh đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu hoặc không đáng giá trân quý. Lại hoặc là nói, mạng người khác ở tại trong mắt chỉ là kẻ như run rế, thì giống nhân loại bóp chết một con côn trùng mở dạng. Căn bản sẽ không có bất kỳ thương hại, bất luận là quỷ thú hay là những người khác, không có một cái nào ngoại lệ. Nhưng vào lúc này, Bạch Y mỹ phụ đôi mắt đẹp ngưng tụ, nàng dường như phát giác được dị thường, lần đầu tiên quay người nhìn về phía tới gần mỏ trong vùng chỗ nào còn có một cái không có biến thành băng điều khoáng nô. Nàng nhìn về phía đạo thân ảnh kia, như có điều suy nghĩ, thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, sau đó dẫn đầu rời đi. Một màn này khiến phía trên trung niên nam nhân cùng tuấn lãng nam tử trong mắt mang theo ẩn ý thú vị, bằng vào nhục thân chống cự bạch đạo hữu hàn băng chi khí. Tuấn lãng nam tử nhịn không được tán dương một câu: "Nhục thân khí huyết cường hãn, gia hỏa này không đơn giản." Trung niên nam tử híp híp mắt: "Ta nghe nói có một ở tại Hoàng Tuyền Động 3 ngày không chết gia hỏa, lẽ nào chính là tiểu tử kia?" Một tu vi bị phong khoáng nô năng lực tại một đám âm hồn trong còn sống sót, cũng là một kiện cực kỳ cao minh sự việc. Là cái nhân vật. Đao quáng thật là đáng tiếc, đem hắn đưa đến đấu trường đi, tuyệt đối năng lực kiếm một món hời. Như thế rất tốt. Hai người hai ba câu nói, liền quyết định Khương Thần tiếp theo hướng đi. Mà tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Thần trên khuôn mặt gặp áp lực lớn. Chết tiệt, nếu ta có đủ thực lực, không phải đem tòa hòn đảo này lật ngược không thể. Khương Thần sắc mặt dữ tợn. Lúc này đầu của hắn một mảnh choáng váng, nửa người trên trang phục rách bướp, mơ hồ có thể thấy được một bộ cường kiện thân thể. Khương Thần trên đầu tràn đầy máu tươi chảy vào cặp mắt của hắn, nhường hắn ánh mắt đều mang một mảnh tinh hồng. Mặc dù thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn hay là ngoan cường mà đi tới. Mỗi một bước đều bị hắn cảm thấy kịch liệt đau nhức, nhưng hắn vẫn đang cắn chặt răng, không có dừng bước lại. Dần dần, cái khác khoáng nô cũng nhìn thấy Khương Thần thân ảnh. Tại trên người Khương Thần, bọn hắn nhìn thấy một cố kiên cường ý chí bất khuất. 5 ngày sau đó, trầm muộn âm thanh đột nhiên truyền đến, trầm trọng thạch môn rơi xuống, kích lên không ít cho bụi, cũng đem Khương Thần nghị kéo về hiện thực. Trước mắt là một tòa đường kính chừng hơn 200 mét phong bế thức hình tròn đấu trường. Đấu trường bốn phía vây quanh trầm trọng tường cao, chừng hơn 10 mét cao, trên vách tường còn thỉnh lình tồn tại từng cây lấp lóe hàn mang gai sắc. Những thứ này gai sắc bất luận cái gì một cái, cũng trọn vẹn dài hơn nửa mét, toàn thân đen nhánh, mặt trên còn có màu trắng phức tạp đồ văn, xương lạnh lộ ra một cỗ lực sát thương kinh người. Cao trên tường còn cuốn đài thi đấu hình tròn trung quanh, có hơn 20 cái người mặc cầm trong tay trường mâu hắc giáp nhân trấn giữ, cũng sắp xếp chỉnh tề, đem toàn bộ đấu trường cũng bao vây lại. Tất cả hắc giáp nhân cũng thấy không rõ bộ dáng, có thể trên người bọn họ sát khí 10 phần, có một cỗ sơ sát tiêu điều tâm ý, tuyệt không phải người thường. Hắc giáp nhân phía trên còn có 3 tầng kiến trúc khán đài, thổ hoàng sắc bức tường tràn đầy khí tức của thời gian, ngật đứng không ngã. Mỗi một tầng đều là dùng to lớn hòn đá đắp lên mà ra, không có một tia khe hở, giật mình tự nhiên. Bức tường thượng điêu khắc khương thần xem không hiểu đồ đằng, tràn ngập khả năng thưởng thức cái đẹp. Trung quanh khán đài tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng khoảng cách 5-6 mét. Đệ nhất tầng khán đài kiến trúc số người nhiều nhất, chừng chừng 500 người, toàn bộ là hắc giáp tướng sĩ. Đệ nhị tầng khán đài người số không nhiều, chỉ có hơn 20 người, nhiều hơn phân nửa đều là nam tính. Không ít người sau lưng còn đi theo một ít dáng người bốc lửa thiếp thân tỷ nữ. Năng lực tại đệ nhị tầng khán đài người quan khán, không không mặc tinh xảo áo len, thân phận của bọn hắn so với đệ nhất tầng người muốn cao hơn nhiều. Mà ở tầng thứ 3, chỉ có 3 cái hoa lệ cự hình quan sát đỉnh. Tại tất cả đấu trường trung quanh hiện ra tam giác chi thế, đây là quan sát vị trí tốt nhất. Khán đài tinh xảo rộng rãi, bốn phía treo lấy bạch trướng, có hơn 20 mét vuông, nhìn xem đỉnh mây mù cuốn lượn quanh, chẳng qua cũng không thấy bất luận bóng người nào. Như là chuyên môn là thân phận tôn quý người thiết lập chuyên trúc khán đài. Thương thần hơi chút nhìn chăm chú kia phía trên mở màn, toàn thân của hắn thì truyền đến một cỗ đau đớn cảm giác, tựa hồ là đang cảnh cáo. Thật mạnh khí tức, vẹn vẹn ánh mắt có thể để cho ta cảm thấy như thế áp lực. Thương thần sắc mặt biến hóa, toàn thân trên dưới cảm nhận được một cỗ áp lực hít thở không thông, hắn thu hồi lại ánh mắt, trên người áp lực cũng biến mất theo. Thật bá đạo, nhìn một chút thì cho ta cảnh cáo, những người kia đến cùng là cái gì lai lịch? Thương thần nội tâm rung động. Người trung quanh thì là điên cuồng hướng phía giữa sân hò hét. Vài ngày trước, hắn chỗ bên ấy khoáng khu khoáng động sụp đổ, đã không cách nào lại tiến hành khai thác đào móc khoáng thạch. Thế là bọn hắn liền đem tất cả khoáng nô cũng đưa vào đảo tự đấu trường. Cũng đúng thế thật, Khương Thần lần đầu tiên đăng tràng, thương thế trên người hắn vậy khôi phục được không sai biệt lắm. Tại đây đấu trường thượng chỉ có sinh cùng tử đọ sức, chỉ có người sống mới có thể đi ra. Sóng âm cuồn cuộn, nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng phá hủy, Khương Thần phía trước 50 mét khoảng cách cửa lớn phát ra một tiếng to lớn tiếng gào thét. Hống. Thanh âm kia dữ dằn vô cùng, yêu căng khó thuần, chấn nhiếp tâm thần, càng có một cỗ điên cuồng dường như nương theo lấy âm thanh nhường Khương Thần nhắm mắt. Giang giác. Rất nhanh xích sắt bị mở ra, âm thanh truyền đến, theo kia to lớn âm u môn trong miệng dẫn đầu hiện lên hai viên dữ tợn trong mắt. Màu đỏ nhạt dựng đứng đồng tử để lộ ra một cỗ vô tình. Đó là cái gì? Khương Thần dẫn đầu cảm nhận được một cỗ lanh ý, hắn ánh mắt híp lại, nhìn bốn phía khán giả, ánh mắt tràn ngập lanh ý, hắn hiểu rõ, đây là đấu trường, thuần túy là vì lấy lòng những người này sân khấu. Nơi này cũng là đạo tự những kia người quản lý làm vui chỗ. Huyết nục văng tung tóe tràn cảnh để bọn hắn sung sướng. Lôi đài rộng rãi, chu vi tường cao hiện ra vòng tròn hình, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Rất nhanh đầu kia quái vật thì rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Khương Thần. Đó là một đầu to lớn hắc hổ, cường tráng hữu lực cơ thể, toàn thân tản ra đặc biệt khí tức, để người không rét mà run. Móng của nó vô cùng sắc bén, vung lên trong lúc đó, năng lực tùy tiện xé rách sắt thép. Ánh mắt của nó sắc bén mà cay nghiệt, giống như năng lực nhìn thấu nội tâm của người. Khương Thần hai mắt híp lại, chỉ thấy đầu kia hắc hổ ngẩng đầu, mở ra buồn máu tựa như miệng rộng, ngáp một cái. Sau đó phun ra một cái đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm dao mũi nhọn tựa như răng, run lên cương châm tựa như màu đen hàm râu. Tại nhìn thấy Khương Thần một khắc này, nó kia huyết mắt to màu đỏ thì khóa chặt Khương Thần. Lão hổ ở địa cầu bên trong thế nhưng động vật quý hiếm, là bách thú chi vương, mà trước mắt đầu này hắc hổ so với trái đất thành niên lão hổ phải lớn hơn không chỉ một lần, toàn thân càng là hơn quấn vòng quanh một cỗ kinh người sát khí. Xé giết hắn, giết hắn. Đệ nhất tầng khán giả điên cuồng hò hét, cấp thiết muốn nhìn thấy máu tươi. Hắc hổ hình thể so với Khương Thần lớn thêm không ít, tràn ngập một loại chấn nhiếp cảm giác, đây là một đầu cường hãn quái vật. Khương Thần ánh mắt híp lại, bị giết quá nhiều sinh linh, cho dù không có tu vi, có thể một thân khí thế bén nhọn vô cùng. Hắc hổ không còn nghi ngờ gì nữa, vậy có nhất định linh trí, nó cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chương 202, đấu trường. 2, chương 202, đấu trường. 2, ngược lại chậm rãi tới gần Khương Thần, dáng người mạnh mẽ, mặc dù bụng đói tê vang, có thể con của nó bên trong đã có một tia kiên kỵ. Nó tại nhân loại trước mắt trong, cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, chỉ có sát lục ngập trời mới có đặc biệt khí tức. Ngao. Gào thét chân trời, hắc hổ đang quan sát một hồi sau đó, cuối cùng dẫn đầu phát khởi tiến công. Tốc độ của nó cực nhanh, dường như là một tia chớp màu đen giống nhau khí thế hùng hổ chạy về phía Khương Thần. Thật nhanh. Khương Thần kinh ngạc, có thể loại tốc độ này trong mắt hắn cũng không đáng giá kinh ngạc. Tại trước mắt bao người, hắn cũng không tính bại lộ hư hỏa. Thần thức chi lực phát động, Khương Thần vậy thẳng đến hắc hổ mà đi. Một người một hổ khoảng cách kịch liệt rút ngắn, hắc hổ mở ra miệng to như chậu máu, bay thẳng Khương Thần đầu lâu mà đi. Vì nó lực cắn, liền xem như sắt thép cũng phải bị nó cắn thủng. Huống chi là huyết nhục chi khu. Quá chậm. Khương Thần trên người hiện ra một cỗ sát ý lạnh như băng, thần thức bao trùm tại hắn hữu quần trong. Đây cũng không phải là con mèo nhỏ, Khương Thần vậy không dám kinh thường. Thần thức chi lực hội tụ tại một quyền này phía trên, bên phải hắn nắm đấm thậm chí cũng tuôn ra trong suốt chỉ riêng mang, bao vây lấy nắm đấm, nhanh chóng đánh vào hắc hổ cái cằm. A, thú vị. Trên đài cao, chính giữa cái đó tinh xảo trong khán đài, truyền ra một tiếng nhẹ đều, tựa hồ đối với Khương Thần một quyền này cảm thấy kinh ngạc. Giang giác. Khương Thần một quyền này đập xuống, hắc hổ phát ra một tiếng gầm rú, bị oanh kích bay 6-7 mét. Ầm. Đấu trường phát ra một tiếng vang ầm ầm, khán giả trên đài điên cuồng hò hét vậy cứng lại rồi. Thần thức chi lực coi như không thấy nhục thân phòng ngự, năng lực đối hắc hổ thể nội tạo thành không tầm thường làm hại. Thương Thần đồng dạng kinh than mình uy lực của một quyền này, hắn ánh mắt mang theo sát ý nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đây cũng không phải là đang chém giết lẫn nhau, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Thoáng qua trong lúc đó, Thương Thần thân ảnh lần nữa tập kích, đi vào hắc hổ phía trên, đúng lúc này lại là một quyền tiếp lấy vung ra. Ầm, ầm, ầm. Cho bụi đầy trời, có thể nặng nề âm thanh nhưng vẫn vang vọng không ngừng. Cái này làm sao có khả năng? Một nho nhỏ khoáng nô, lại năng lực áp chế kia hắc hổ. Không nên gấp, năng lực đến đấu trường khoáng nô ít nhiều có chút câu chuyện thật, hắc hổ còn chưa bước vào cuồng bạo trạng thái. Hống. Chúng liền Thương Thần mười mấy quyền, hắc hổ một con mắt tử đều bị hắn đánh nổ, máu tươi thấm ướt hé mở hổ mặt. Song quyền của hắn đều là máu tươi, có hắn máu tươi của mình, nhưng càng nhiều hơn chính là hắc hổ. Hắc hổ còn sót lại một con mắt tử toát ra ánh sáng màu đỏ, rất nhanh thân thể của nó bị một cô băng lãnh khí tức bao phủ. Trong mắt của nó tràn đầy điên cuồng cùng thị huyết, tiến nhập cuồng bạo trạng thái, hắc hổ đối với đau đớn cảm giác hội xuống đến thấp nhất, tốc độ cùng lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, là một tôn cỗ máy rất chóc, không chết không thôi. Đấu trường trong khán đài lập tức bộc phát ra một cỗ lớn tiếng khen hay. Tiểu tử kia chết chắc, cho dù hắn thật sự có tài, hôm nay cũng phải chết. Ta muốn thấy đến tiểu tử kia bị hắc hổ ăn sống nuốt tươi. Trên đài âm thanh cũng không có ảnh hưởng tinh thần, trong mắt bọn hắn nhìn tới, đây là tìm niềm vui một loại phương thức. Hắc hổ động, hắc hóa trạng thái dưới hắc hổ tốc độ tăng vọt không chỉ một lần, hắn bỗng nhiên thì xuất hiện sau lưng Thương Thần. Tràn ngập kim loại sáng bóng hổ trảo hung hăng một đâm, Thương Thần phía sau thì cảm nhận được rõ ràng một cô mãnh liệt chấn động. Thân thể hắn như là đạn pháo giống nhau bay rất ra ngoài mười mấy mét. Điều đó không có khả năng. Khiến người ngoài ý là, hổ trảo cũng không có đâm xuyên Thương Thần cơ thể. Hổ trảo cùng Thương Thần phía sau lưng đụng vào nhau sau đó, bộc phát ra một hồi hỏa tinh, sau lưng hắn áo gai trong nháy mắt thì bị xuyên thủng. Mà Thương Thần làn da chỉ là bị nát phá ra, trừ da đỏ bừng một mảnh, cũng không có đổ máu dấu vết. Một kích này không chỉ khán giả cũng choáng rồi, hắc hổ càng là hơn lộ ra khó hiểu, nhân loại nhục thân khi nào trở nên cường đại như vậy? Kia khoáng nô sao bị hắc hổ sau một kích như là người không việc gì một dạng, ngay cả da đều không có phá. Mắt sắc khán giả vậy phát hiện một màn này, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắc hổ là giấy sao? Cũng bước vào cuồng bạo trạng thái còn không có giết chết hắn. Kia khoáng nô không đơn giản. Đệ nhị tầng trên khán đài cũng không ít âm thanh truyền đến. Nha, thực lực không mạnh, trên người hắn tuyệt đối tồn tại phương diện phòng ngự huyết mạch. Chẳng qua chỉ có lực phòng ngự có thể giết không chết hắc hổ. Của hắn huyết mạch chi lực cũng có thể tiếp nhận hắc hổ mấy lần. Chỗ cao nhất ba tòa xa hoa khán đài, vậy quăng tới tầm mắt, Thương Thần biểu hiện đã hấp dẫn đến bọn hắn một ít ánh mắt. Thương Thần đứng dậy, vặn mèo bốn néo cổ của mình, từ lại tới đây, trong lòng của hắn tràn đầy bất ức, tự nhiên nghĩ phải thật tốt phát tiết. Lần này hắn dẫn đầu phóng tới hắc hổ. Hắc hổ vậy nổi giận, gầm thét một trảo tử lại đặt Thương Thần chụp bay ra ngoài hơn 10 mét, lần này, hắc hổ trong mắt bắt đầu toát ra đau khổ tâm ý, móng của nó chạm đến Thương Thần lúc, cũng sẽ bị trên người hắn bao trùm thần thức chi lực gây thương tích. Thương Thần bay rất ra ngoài hơn 10 mét sau đó, trừ ra khí huyết có chút bốc lên, cũng không thấy cái khác làm hại. Hắn kinh ngạc tại thần thức cường đại, nhưng hắn cũng không có trước tiên đứng lên. Thậm chí vì không bị cái khác cảm thấy bí mật của hắn, hắn còn dùng thần thức đừng chấn thương chính mình, để cho mình phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, tại người khác xem ra, hắn tình trạng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nhưng trên thực tế chỉ có hắn hiểu rõ, hắn tình trạng sinh long hóa hổ. Lần này hắn hoa thêm vài phút đồng hồ đứng lên, đầu kia hắc hổ vậy một cách lạ kỳ không có công kích, trong mắt của nó lộ ra hoài nghi. Cho dù nó có nhất định linh trí, vậy không thể nào hiểu được vì sao chính mình đánh bay nhân loại kia, trong cơ thể mình cũng sẽ nhận không ít làm hại. Nó nghi ngờ không thôi, khi hắn gian nan nhìn thấy Khương Thần đứng lên sau đó, hắc hổ lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, tiếp tục hướng phía Khương Thần đánh tới. Lần này, nó không dùng móng vuốt, miệng to như chậu máu nhắm ngay Khương Thần đùi phải, hung hăng khẽ cắn. Liền xem như sắt thép cũng phải bị nó cắn nát, Khương Thần hai mắt híp lại, tại ánh mắt mọi người phía dưới, hắn thở ơ hắc hổ vậy hung hăng cắn Khương Thần đùi phải. Răng rắc, hắc hổ răng nát mấy quả. Giờ khắc này, trên sân khấu khán giả một mảnh xôn xao, ánh mắt rung động. Tiếp xuống đến phía ta. Thương Thần sắc mặt dữ tợn, mắt lộ hung quang. Hắn oanh ra một quyền nện vào hắc hổ còn sót lại một con mắt bên trong, màu đỏ cùng màu trắng chất lỏng nổ tung, nhường hắn trong nháy mắt mất đi thị lực. Hống. Hắc hổ phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng gào thét âm, đinh hai nhức óc hống nhường không ít người xem lỗ tai cũng chảy ra khẽ khẽ máu tươi. Hắc hổ hai mắt mù, triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Không ngừng hống, có thể nó khí tức trên thân dần dần biến yếu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tình trạng của nó càng ngày càng kém, chỉ sợ không lâu liền sẽ chết sức chiến đấu. Thương Thần vậy ngưng công kích. Sau đó hắn sắc mặt tàn nhẫn, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị đi vào hắc hổ sau lưng. Thương Thần hai tay nắm lấy hắc hổ cổ, gắt gao kìm chặt, khiến cho không cách nào tự do giãy giụa. Hắc hổ cơ thể trên không trung nóng nảy địa lắc lư, càng không ngừng dùng móng vuốt quơ, muốn thoát khỏi Thương Thần khống chế. Nhưng Thương Thần há có thể như nó mong muốn không buông tay, một thẳng dùng sức kìm chặt lão hổ cổ, để nó dần dần mất đi khí lực. Nay còn không chỉ, Thương Thần đồng thời còn hung tợn nhìn bốn phía, trong mắt có không che giấu chút nào sát ý ha 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 ha. Thương Thần nhìn bốn phía cười như điên. Khi hắn cười to lúc, trên mặt nét mặt trở nên cuồng dã mà ngạo mạn, phản phất đang nói cho tất cả mọi người, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tự tin và khiêu khích, nhường không ít người quản lý nhíu mày. Mà lúc này giọng hắc hổ im bặt mà dừng, to lớn đầu hổ cùng cơ thể tách rời. Khán giả mắt thấy đầu hổ tách rời một màn, nhíu mắt, có người thậm chí còn sờ lên cổ của mình, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt tràn ngập một chút hơi lạnh. Này khoáng nô thật can đảm. Tất cả đấu trường trong nháy mắt yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Khương Thần, nhường hắn âm thầm kinh hãi. sau đó lại bộc phát ra một cỗ mãnh liệt gào thét âm thanh. Đệ nhị tầng một chỗ ngồi vào bên trên, một tên lười biếng tuyệt mỹ nữ nhân, nàng có một đầu xinh đẹp tóc màu vàng kim, như là sữa bỏ giống nhau làn da để lộ ra một cỗ cao quý, vũ mị mắt phượng, liệt diễm môi đỏ. Trạng con ngươi màu xanh lam nhìn về phía Khương Thần cường tráng thân trên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thân hình của nàng nóng nảy, giấu ở áo trắng dưới váy dài dáng người tràn ngập cực hạn hấp dẫn. Khương Thần biểu hiện, nhường không ít người quản lý động tâm tư. Ghê tởm, chết tiệt nô lệ, lại nhường ta thua 100 linh tinh. Một tên người mặc cao lớn, làn da màu đen như mực nam tử cao lớn, cắn răng nghiến lợi chằm chằm vào Khương Thần. Vốn cho là kiếm bộn không lỗ mua bán, không ngờ rằng lại bởi vì Khương Thần xảy ra ngoài ý muốn. Cái này khiến trong mắt của hắn tràn ngập căm hận, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt vậy tràn đầy bất thiện. Cùng loại nam tử này người có không ít. Vậy có thật nhiều người xem mang theo thâm ý, chằm chằm vào Khương Thần. Ngược lại là vô cùng thẳng đánh. Thú vị nô lệ, ta rất chờ mong hắn lần tiếp theo đăng tràng. Cho dù nhắm hai mắt, Khương Thần vậy có thể cảm nhận được chung quanh những kia tràn ngập ác ý cùng ánh mắt đùa cợt. Tại trong mắt những người kia, chính mình là bọn hắn tìm niềm vui công cụ, là nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến. Ở chỗ này, hắn là đê tiện nhất tồn tại, chỉ xứng quỷ thú chém giết, vì bọn họ cung cấp việc vui. Khương Thần nội tâm băng hàn vô cùng, chỉ có tự thân cường đại mới có tư cách hướng tới tự do tự tại. Rất nhanh, liền có hai tên cao lớn hắc giáp nhân bước vào trong sân đấu, đem Khương Thần áp đi. DS, cảm tạ các đại lao nguyệt phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ V Thánh đạt phỉ nguyệt phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua. Tiếp xuống tiết tấu hội hơi tăng tốc chút ít, Huyền Vũ Tông những người kia vậy một tới. Chương 203, Huyền Vũ Tông người tới. Cuộc đi săn bắt đầu. 1, chương 203, Huyền Vũ Tông người tới. Cuộc đi săn bắt đầu. 1, mà này chỉ là mới bắt đầu, kia bị Thiết Tuyến Đế Vương xả phá hủy khoáng khu cũng tại từng bước khôi phục trong. Đến lúc đó đều sẽ có mới một nhóm khoáng nô bổ sung đi vào, tiếp tục đào quáng. Nhưng trước đó, ban đầu những mỏ nô kia chỉ có thể đợi tại trên đấu trường, cùng bị thú chém giết, cung cấp người tìm niềm vui. Mà Khương Thần tên tuổi theo thời gian trôi qua, dần dần bị không ít người biết. Thứ nhất là thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, hấp đủ đại bộ phận khoáng khu người quản lý ánh mắt. Thứ hai thì là bởi vì sự cường đại của hắn, cho dù tu vi bị phong, có thể mỗi lần đều có thể tại mấu chốt thời cơ giết chết quỷ thú. Mỗi lần giết chết quỷ thú sau đó, tất cả mọi người năng lực trên mặt của hắn nhìn thấy thỏa mãn cùng đau khổ. Dần dần có người bắt đầu ý thức được Khương Thần chỗ bất phàm, bực này nhân vật chắc chắn không phải tầm thường hạng người vô danh. Ta rất chờ mong tu vi của hắn khôi phục sau đó, có thể hay không cùng tông môn xem trọng những đệ tử kia đánh một trận. Có người mạo xương đầy mong đợi. Tuyệt đối không thể năng lực, trong tòa hòn đảo này, khoáng nô tu vi dừng bước không tiến, quanh năm suốt tháng lao động đã sớm tiêu hao tinh khí của bọn hắn thần, cho dù khôi phục, vậy rất khó lại có trước đó tu vi. Không ít người chắc chắn. Đây là trong đó một chút, mấu chốt nhất một chút thì là, Huyền Vũ Tông đệ tử sẽ không dừng bước không tiến. So với nơi này khoáng nô, bọn hắn có được trời ưu ái tu hành tài nguyên, càng có tông môn trưởng bối dốc lòng dạy bảo. Cho dù tự thân lại không tốt, cũng không phải những mỏ nô này chỗ có thể sánh được. Thực chất, Khương Thần chỗ tòa hòn đảo này chỉ là Huyền Vũ Tông một tòa phụ thuộc đảo. Huyền Vũ Tông nhường tông môn đệ tử đến thì là vì ma luyện đệ tử huyết tính. Nếu như ở trong quá trình này phát hiện càng có tiềm lực khoáng nô, không ít tông môn trưởng bối vậy sẽ tâm động, thu làm trương bộ thậm chí phổ thông đệ tử vậy không nhất định. Tại ác liệt như vậy môi trường dưới, còn có thể có không thua tại tông môn đệ tử biểu hiện. Trên người hắn tiềm lực cùng giá trị, tự nhiên vượt xa tông môn đệ tử. Thời gian cũng chậm chậm trôi qua, Khương Thần ban ngày thì là đắm chìm trong đấu trường sát lục bên trong, ban đêm thì là toàn thần tâm học tập trận pháp cùng cấm chế bố trí. Khương Thần biết rõ, cấm chế tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại. Hắn muốn khống chế cố lực lượng này, nhất định phải tại trên cấm chế hạ hàng loạt công phu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Khương Thần ban đêm thì là toàn thân tâm cẩn thận nghiên cứu lên cấm chế. Trong nháy mắt, thời gian hơn một năm đi qua. Đấu trường bên trên, Khương Thần thần sắc lạnh lùng, hắn chầm chầm vào phía trước năm đầu ba trượng lớn nhỏ màu đen mang yêu, hai mắt chớp động nhìn không ngừng. Chỉ thấy tay phải hắn vừa nhấc, ở tại trước người hóa thành một đạo tàn ảnh, hắn nhanh chóng kết ấn. Kết ấn tốc độ cực nhanh, tựa như trước người hắn xuất hiện rất nhiều con tay. Một màn này, nhường tất cả quan chiến người trong mắt ánh sáng kỳ dị càng đậm. Xuất hiện, đây là thủ đoạn gì? Này khoáng nô thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp, còn thật làm người ta giật mình à? Nếu không phải hắn cấm chế trên người vẫn còn, ta cũng cho là hắn đã khôi phục tu vi. Trung quanh quan chiến người càng phát ra kinh ngạc. Khương Thần trước người từng đạo lực lượng vô hình hội tụ, dường như tạo thành từng đạo vòng tròn. Cuối cùng tay phải hắn ngay lập tức dừng lại, về phía trước bố, tất cả vòng tròn nhanh chóng rời tay mà ra. Vòng tròn ngay lập tức tiêu tán mở, hóa thành từng tầng gợn sóng, hướng về năm đầu man nhu xuyên thấu mà đi. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn một chút, quay người đi ra. Chân nam nhân cũng không nhìn xem sau lưng nổ tung. Cùng lúc đó, kia năm đầu chạy như bay đến xích hồng sắc man nhu trong chốc lát hai mắt trắng dã, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách sức sống, cứng ngắc cơ thể, ầm vang ngã xuống. Lại tới, chính là kiểu này kỳ dị thủ đoạn, này đến cùng là cái gì? Đại đa số người vây quanh tràn đầy rung động, một nho nhỏ khoáng nô lại có thủ đoạn như thế. Đây tuyệt đối là hắn đặc thù huyết mạch chi lực. Mỗi một đầu hồng ma châu cũng có tiếp cận chân nguyên cảnh thực lực, thế mà cũng vô pháp tổn thương hắn nửa phần. Nhưng cũng không ít người lắc đầu liên tục, cũng chẳng phải xem trọng Khương Thần. Bang môn tà đạo chi thuật, nếu đổi lại bất kỳ một cái nào chân nguyên cảnh tu sĩ, tuyệt không có khả năng nhường hắn thi thuật thời gian. Huống hồ, tu vi bị phong, nhục thể của hắn cùng người bình thường không khác, bất kỳ cái gì một gần hắn thân võ giả đều có thể tùy tiện giết hắn. Điều này thuật pháp chỉ thích hợp với linh trí chưa mở sinh linh, nhưng đối với tu sĩ thì chưa hẳn. Bất kể như thế nào, người này cũng coi là cái có chút giá trị khoáng nô. Khương Thần đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, hắn lúc này, tại hơn một năm nay thời gian, sắc mặt biến được càng phát ra lạnh lùng. Thậm chí trên đầu của hắn có một ít sợi tóc cũng biến thành màu xám trắng. Hắn gần như mất ăn mất ngủ, ngày tiếp nối đêm nghiên cứu cấm chế. Nhiều tinh thần của hắn mỗi thời mỗi khắc cũng ở vào chặt chẽ trong tính toán. Trí nhớ tiêu hao quá độ, dẫn đến tóc của hắn có không ít đã theo sợi tóc bắt đầu biến bạch. Đây là tại hắn có thần thức chi lực tình huống dưới, nếu đổi lại những người khác, căn bản là không có cách làm được Khương Thần loại tình trạng này. Xâm nhập nghiên cứu cấm chế về sau, Khương Thần phát hiện cấm chế có cỗ thần kỳ mị lực, mà bản thân hắn đối với cấm chế dường như có bẩm sinh cường đại thiên phú. Thường thường tiếp xúc, có thể dung hội quan thông. Thần trí của hắn cũng tại này không ngừng mà trong nghiên cứu đạt được tăng cường. Thậm chí hắn cảm giác chính mình tu vi cho dù bị phong ấn phía dưới, vậy bất chi bất giác có một tia tăng trưởng. Khoảng cách chân nguyên tứ trọng thiên lại tới gần một bước. Ánh mắt của hắn càng biến đổi thêm sắc bén, cả người khí chất cùng lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói một năm trước Khương Thần là một thanh phong mang tất lộ kim đao, như vậy hiện tại hắn khí tức trên thân nội liễm đến cực hạn, lại nhiều hơn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Cặp mắt của hắn không hề bận tâm, trong đó tựa như tàu bạt tượng, mơ hồ có nhật nguyện tinh thần lưu chuyển. Nay là của hắn cấm chế tạo nghệ đạt tới nhất định trình độ, mới sẽ có được trí tuệ chi nhãn. Trong một năm này, hắn đem trong ý thức kia âm hồn về cấm chế ký ức toàn bộ dung hội quan thông. Mỗi một cái cấm chế đều cần hao phí Khương Thần thời gian dài cùng tâm thần, hắn cũng là dựa vào cực lớn nghị lực kiên trì được. Nhưng thu hoạch cũng là cực lớn, vì hắn hiện tại cấm chế tạo nghệ có thể phát huy ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trong một năm này, Khương Thần thay đổi rất nhiều. Cấm chế mở ra tầm mắt của hắn, khai thác của hắn tầm mắt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cấm chế một ngày kia cũng đã trở thành chiến lược của hắn một trong. Phối hợp thần thức chi lực, hắn có thể tiện tay bắt đến, so với thủ đoạn khác càng có hiệu quả. Hắn đối với cấm chế nghiên cứu đã có thể phát triển đến trong đầu thôi diễn, suy một ra ba. Điều này thôi diễn cần cực lớn thần thức trèo trống. Người bình thường nghĩ muốn đạt tới loại tình trạng này, trừ ra phải có thiên phú kinh người, còn cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, sẽ sử dụng cấm chế tu sĩ có thể nói đông đảo. Nhưng nếu nói cấp độ sâu nghiên cứu, thì là ít càng thêm ít. Khương Thần hiện nay tại trên cấm chế thành tựu, trừ một chút lao ra hỏa bên ngoài, người cùng thế hệ bên trong, dường như không người có thể so sánh. Cấm chế thủ đoạn, phối hợp hư hỏa, Khương Thần có lòng tin cho dù không cách nào sử dụng tu vi nguyên lực, tầm thường chân nguyên cảnh vậy tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trong một năm này, Khương Thần cũng tại mỗi giờ mỗi khắc nghiên cứu lên thể nội cấm chế. Thể nội cấm chế thần bí lại phức tạp, ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa. Hắn cẩn thận thăm dò nghiên cứu, nhưng vẫn là không cách nào biết rõ cấm chế này một phần mười. Khương Thần chắc chắn, bố trí cấm chế này người, hắn thành tựu chi sâu, so sánh với hắn, trình độ của mình còn có thể non nớt. Nhưng Khương Thần rất có lòng tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhiều nhất 10 năm, có thể triệt để nghiên cứu triệt để thể nội cấm chế. Chỉ cần hiểu rõ cấm chế nguyên lý, có thể từ trong đó bộ nội ứng ngoại hợp, phá giải cấm chế. Chương 203, Huyền Vũ Tông người tới. Cuộc đi săn bắt đầu. 2, chương 203, Huyền Vũ Tông người tới. Cuộc đi săn bắt đầu. 2, nhưng với hắn mà nói, thời gian còn chưa đủ dùng, tiếp qua thời gian 1 năm, sẽ là tất cả khoáng nô tai nạn. Mà bây giờ, Khương Thần đã làm tốt một chút chuẩn bị, có nhất định sức lực. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, năng lực tại Huyền Vũ Tông đệ tử bên trong còn sống sót, thậm chí đi ra tòa hòn đảo này. Thời gian lại hơn 1 năm, một năm này phát xảy ra không ít chuyện tình. Khương Thần vậy tiếp tục về tới bên ấy khoáng khu, vì năng lực của hắn, khoáng khu tên lão giả kia tự nhiên đối nó yên tâm cực kỳ, đem toàn bộ khoáng khu đào móc linh khoáng nhiệm vụ toàn quyền giao cho hắn phụ trách. Nay tại cái khác khoáng khu bên trong căn bản không chuyện có thể xảy ra, lại chân thật phát sinh ở nơi này. Mà Khương Thần cũng không có nhường thiết đại khoáng thủ thất vọng, tại dưới sự quản lý của hắn, mỗi tháng đều có thể siêu chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói mảnh này khoáng khu khoáng nô là may mắn, bọn hắn mỗi bữa ăn đều có thể ăn vào mỹ vị đồ ăn. Mà khoáng nô cũng tới một nhóm lại một nhóm. Tại Khương Thần cố ý chọn lựa dưới, hắn vậy sớm xoay sở đủ 100 tố chất thân thể không kém người. Âm thầm dạy bảo bọn hắn bố trí sát trận, Khương Thần mệnh lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo, cho dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là nỗ lực phối hợp. Cũng chỉ có Hồ Hán trong mắt ngẫu có chút suy nghĩ, hắn mơ hồ có một suy đoán, thế là càng thêm phối hợp. Trong 2 năm, Nguyên Nạo vậy cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh, cho dù hắn hồn thể gần như ảm đạm, nhưng có Nguyên Nạo, tương đương với có một chữ vật giới chỉ, Khương Thần vậy tội nguyện thu hồi trước đó lưu lại thần niệm kia chân quý khoáng thạch. Có những vật này, hắn là có thể bố trí trận pháp tương đại. Ngày này cuối cùng tiến đến. Lúc này, yên tĩnh vĩnh hằng hải vực đột nhiên xuất hiện một cỗ rồi rào uy áp. Trận thiên uy hạo đãng mà đến, kinh sợ thối lui dưới đáy biển kinh khủng tồn tại. Âm ầm vang càng thêm mạnh mẽ, tại Khương Thần chỗ tòa kia thần bí đảo tự phía trước, xuất hiện một chiếc to lớn vô cùng chu thuyền, này chu thuyền chí ít có 300 trượng chiều dài. Toàn thân đen nhánh, cực kỳ xa hoa, tại ánh nắng chiếu rọi xuống long lánh toàn thân ô quang. Chiếc thuyền này mũi thuyền là một tôn giữ tận ngạc quy pho tượng khổng lồ, ngạc quy toàn thân màu xanh đen, mỗi một đường vân cũng sinh động như thật. Hắn hai mắt càng là hơn khảm nạm hai viên to lớn hồng ngọc, tản ra cực kỳ khí tức khát máu. Từ xa nhìn lại, chiếc thuyền này giống như một tôn viễn cổ ngạc quy cự thú, chính phá hải mà đến. Tại chiếc thuyền lớn kia bên trên, còn sửa chữa cực kỳ xa hoa các lâu, điêu lan ngọc thế ở giữa, năng lực nhìn thấy có dò xét khí tức cường đại nam nữ trẻ tuổi tồn tại. Giờ phút này hu hu thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh vĩnh hằng hải vực ở giữa, hướng về thần bí đảo tự càng ngày càng gần. Thuyền lớn oanh minh tới gần ở giữa, thần bí đảo tự bốn phía gió lốc khu vực sôi nổi cho tránh ra một cái rộng rãi lối đi. Đảo tự ầm ầm tiếng vang trong lúc đó, vậy dần dần mở ra đảo tự một tòa rộng lớn huyền thiết cánh cửa, thuyền lớn tốc độ không giảm mảy may. Trực tiếp lái vào đảo tự, đảo tự lối vào có tòa cự đại bến cảng, theo tới gần, một cỗ hải mùi tanh lập tức huyết tán bốn phía. Bến cảng chỗ đã có mấy trăm thân ảnh ở đây cùng kính chờ. Cầm đầu là một ông lão mặc áo bào xanh, lão giả này cơ thể mơ hồ có vầng sáng màu xanh lục cần hiện, hắn thân bên trên tán phát ra một cỗ thâm thúy khí tức. Hắn nhìn chạm mặt tới to lớn chu thuyền, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Sau lưng hắn còn có 12 đạo cường đại thân ảnh, âm trầm trung niên nam nhân, tuấn lãng nam tử cùng bạch y mỹ phụ vậy trong đó. Cho dù là bọn hắn chỉ có thể cung kính đứng tại sau lưng lục bào lão giả, có thể nghĩ lục bào lão giả cường đại cùng thân phận. Tông môn người rốt cuộc đã đến. Trừ ra lấy đi khoáng thạch, lần này tông môn cũng tới gần 3000 tên đệ tử. Lần này có thể có trò hay để nhìn, cũng không biết cái này phê khoáng nô còn có thể sống sót mấy cái. Nghe nói lần này là Kim đại nhân đại biểu tông môn đến. Trong đám người, lập tức chuyển ra xì xào bàn tán. Có người nhắc tới vị kia Kim đại nhân lúc, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Đây chính là thiên nhân cảnh cường giả. Mà theo thuyền lớn tới gần bến cảng, vậy không ai dám lại mở miệng. Mãnh liệt uy áp, vậy theo kia chiếc chu thuyền thượng tán mở, chấn nhiếp tâm thần. Nay thuyền lớn mặt ngoài tồn tại lít nha lít nhít lóe ra lạnh băng hàn mang gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn chí ít dài hơn 1 mét, phía trên mang theo phức tạp phù văn, mơ hồ lộ ra lực sát thương kinh người. Năng lực tại vĩnh hằng hải vực bên trong đi thuyền, nay thuyền lớn bản thân liền là một kiện cực hắn linh bảo mạnh mẽ. Tiểu này cấp chu thuyền, chỉ cần không đụng với thần bí không biết sinh linh khủng bố, đủ để vĩnh hằng hải vực bên trong tự do đi thuyền. Thuyền lớn đỗ sau đó, trong các lâu, dần dần đi ra 10 người. Đi đầu một vị, là một người mặc kim sắc đạo bào cao gầy trung niên nam nhân. Hắn khí thế trên người không hề so lục bảo lão giả kém nửa phần, tương phản, trên người người này phong mang tất lộ, trừ ra lục bảo lão giả bên ngoài, không có một người dám nhìn thẳng hắn. Thân thể của hắn cực gầy, trong mắt còn lộ ra âm lãnh tâm ý, đầu thượng còn mang theo một đỉnh màu vàng kim phương mạo, phía trên treo lên một cái to lớn chữ vàng. Cái chữ này rất là kỳ dị, lộ ra một cố khó tả uy áp. Theo bốn phía mọi người cung kính, đó có thể thấy được thân phận của người này tuyệt không tầm thường. Trên bến cảng mọi người cùng đủ cúi đầu. Chúng ta tham kiến kim thánh. Âm thanh như sóng. Phụng thái thượng trưởng lão chi mệnh, lão phu tới trước đốc chiến. Một tang thương âm thanh theo kia cao gầy trung niên trong miệng truyền ra. Hắn âm thanh lộ ra một cố uy áp, một câu liền vượt trên tất cả mọi người âm thanh. Tuân chỉ. Tất cả mọi người gật đầu cung kính đáp lại. Hiện tại, lập tức mở ra thí luyện chi địa, khởi ra tất cả khoáng nô cấm chế, cuộc đi săn bắt đầu. Kia uy áp âm thanh truyền ra bên trong, mang theo vô tận sát lục tâm ý lời vừa nói ra, lục bảo lão giả trong mắt hơi co lại. Dĩ vãng mở ra thí luyện chi địa, cũng không khởi ra khoáng nô cấm chế trên người. Có thể nghĩ, lần này thí luyện chi địa, tông môn khác có ý tưởng. Lục bảo lão giả như có điều suy nghĩ, cũng không có dám hỏi nhiều. Đợi đến họ Kim trung niên nam nhân tại lục bảo lão giả cung nên bên trong đi xuống. 10 tên cường giả vậy lần lượt đi xuống thuyền sau đó, những tông môn khác đệ tử lúc này mới dần dần xuống thuyền. Những đệ tử này tuổi tác không lớn, nam phần lớn anh tuấn, nữ dung mạo cũng có chút xinh đẹp. Những người này trong mi tâm cũng có một đạo ấn ký, đó là một đạo nhàn nhạt hình lục giác ấn ký. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, nhìn bốn phía, tùy theo tiến lên. Một cỗ tiêu sát gào thét bao phủ tinh không. Bọn hắn tu vi khí tức cường đại, tu vi phần lớn tại ngũ trọng thiên đến thất trọng thiên không giống nhau. Trong đó có 10 người tu vi càng là hơn đạt đến chân nguyên bắt trọng thiên cảnh giới. 10 người này bên trong có bắt nam hai nữ. Trong đó hai nữ tử dung nhan càng là hơn tuyệt mỹ, gió biển thổi bào, tóc dài phất phới ở giữa, lộ ra cao gầy lồi lõm dáng người, bộ ngực cao vút, tròn trịa hưng nông, còn có kia mảnh đến khuyết đại vòng eo, nhường không ít người ánh mắt lửa nóng. Chẳng qua hai tên nữ tử toàn vẹn không quan tâm người khác ánh mắt, đối mặt chốc lát nói, vừa vặn so tài một chút lần này ai giết đầu người nhiều. Chính có ý này, mà Kim Y trung niên nam nhân trong miệng thí luyện chi địa, thì là chiếm cứ đảo tự gần như một nửa phạm vi hoang vu khu vực. Phía khu vực này tràn đầy thần bí khó lường nguy cơ, nơi này thì là Huyền Vũ Tông đệ tử thí luyện chi địa. Tại đây thí luyện chi địa trong càng có sinh linh mạnh mẽ nghỉ lại, không phải cường giả không dám bước vào. Mà lúc này, thí luyện chi địa phía trước, tập hợp đảo tự tất cả khoáng nô. Đảo tự trong có mấy trăm cái khoáng khu, mỗi cái khoáng khu cũng có mấy trăm đến hơn nghìn người không giống nhau, khoáng nô nhân số chí ít có 10 vạn người. 10 vạn người nghe tới rất nhiều, thực chất chỉ là cái rất nhỏ số lượng, ngay cả một nho nhỏ phong quốc cũng có đem gần chục tỷ dân số. Huống chi tòa này thần bí đảo tự. Thương thần tình linh vậy ở trong đó, trong mắt của hắn tràn đầy lạnh lùng, ngày này cuối cùng muốn tới. DS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ thư hữu 2022-09-2008-08-24169, chạy in OUT02, thư hữu 1605-1405-2948-194 nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua.